Chương 62, tốt nghiệp ở bên cạnh, áo tư tạp cúi đầu, trong lòng cực kỳ phức tạp. Từ lần đầu tiên gặp Ninh Vinh Đình, hắn đã thích nàng, nhưng khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa. Hắn từng nghĩ rằng mình đã buông xuống, nhưng khi nghe tin nàng muốn rời đi, trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương. Phất Lan nước thở dài một hơi. Đúng vậy, quy tắc là do hắn đặt ra, giờ lại chính hắn không muốn chấp nhận, có hơi buồn cười thật. Hắn lắc đầu, rốt cuộc cũng buông tay. Chương 63, trận chiến trong rừng ánh lửa bập bùng, thịt nướng tỏa hương thơm nước. Vượt qua những tán cây rậm rạp, hắn nhanh chóng nhảy lên một cành cây cao, ánh mắt sắc bén nhìn xuống chiến trường bên dưới. Ầm. Tuy nhiên, Trần Phàm có thể cảm nhận được từ bọn chúng một loại khí tức âm u, tà ác, làm người ta theo bản năng chán ghét. Các ngươi ở đây đợi ta. Khi đang đi ngang qua một khu rừng rậm, Trần Phàm đột nhiên dừng bước. Hắn cảm nhận được một bầu không khí khác lạ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn cảm giác hơi bất an về chuyện này. Lực đạo khủng bố nện xuống như thiên thạch rơi, cả mặt đất rung chuyển, cát bụi bay tán loạn. Không cho đối phương có cơ hội phản ứng, Trần Phàm nhấc gậy như ý lên, một đường quét ngang. Ngươi là ai? Một tên tà tu hoảng sợ hét lên. Nổi bật nhất là một thiếu nữ đứng ở trung tâm. Những nữ tử khác trong đội cũng đều dung mạo xuất chúng, nhưng lúc này trên người các nàng có không ít vết thương, hơi thở rối loạn, rõ ràng đang rơi vào thế yếu. Một cơn gió mạnh bùng nổ ngay trước mặt hắn, kéo theo một thân ảnh áo trắng xuất hiện như quỷ mị. Đấu La đại lục vẫn chưa thay đổi nhiều, vẫn theo quy luật vốn có, nhưng Trần Phàm biết, từ khi hắn bước chân vào thế giới này, tương lai đã không còn giống như trước. Có chuyện gì sao? Linh Vinh Vinh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Bịch. Một nhóm toàn nữ tử, trang phục màu xanh nhạt thanh lịch, đường viền màu bạc tạo nên sự cao quý. Trên người các nàng tỏa ra khí tức băng hàn, là hồn sư hệ thủy thuộc Thiên Thủy học viện. Trần Phàm không đội ra tay, hắn quan sát thêm một lát. Tên hồn vương tà tu đang lao tới giáng một trường về phía Thủy Băng Nhi, bỗng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tên hồn vương không kịp phòng bị, cả người bị đánh văng ra xa hơn 10 mét, đập mạnh vào một thân cây đại thụ, khiến nó gãy đôi ngay lập tức. Đa tạ ân nhân. Gã thương nhân xúc động, vội vàng chạy đến cảm tạ. Mái tóc đen nhánh khẽ bay theo gió, đôi mắt sắc bén, trên tay hắn là một cây gậy như ý màu vàng kim lấp lánh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tay nàng cầm một thanh băng kiếm trong suốt, từng cơn sóng năng lượng lan tỏa ra xung quanh. Kẻ đang vây công các nàng là một nhóm hắc y nhân, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, thấy không rõ khuôn mặt. Tên tà tu còn chưa kịp phản ứng, thì một cây gậy kim sắc dài hơn một trượng đã giáng thẳng xuống đầu hắn. Chu Trúc Thanh cũng xuất thủ, lưới đao màu bạc trong tay nàng lóe lên, vẽ ra một đường sáng sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, mấy con sói đã gục xuống, máu tươi vương vãi trên mặt đất. Thấy nhóm nữ tử đã sắp không chống đỡ được, khóe môi Trần Phàm khẽ nhếch lên. Buổi tối, trong khi những người khác đã ngủ, Trần Phàm đứng trên mái nhà, phóng tầm mắt nhìn về bầu trời đêm yên tĩnh. Ánh trăng sáng ngời, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng. Đến lúc rồi. Yêu cung. Hai người chỉ có thể cầm chân tên hồn vương đứng đầu phe tà tu, nhưng tình thế đã dần nghiêng về phía kẻ địch. Trần Phàm liếc nhìn đàn sói, ánh mắt bình thản, khẽ bước cằm, "Ừm, rút một cái đi." Mạnh Y Liễu Nhiên thì ngồi một bên, chống cằm nhìn ngọn lửa, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Những đám mây đen hạ xuống đông tuyết, mỗi mảnh đông tuyết đều tựa như những lưỡi dao sắc bén, sở hữu đông tuyết ở xoay tròn phiêu đãng mà xuống, hóa thành băng tuyết lốc xoáy, hướng về phía đám ý hắc nhân mà đi, tạo thành liên miên bất tuyệt công kích. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong xe ngựa. Một gã thương nhân trung niên mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ nhìn đám phong lang đang gào rú xung quanh. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nhìn nam tử vừa xuất hiện. Hắn có thân hình cao lớn, khí chất bình thản nhưng lại mang theo một loại bá đạo. Trần Phàm nhíu mày thầm nghĩ, đây là tà tu, có chút không giống a. Có một lần, khi đi ngang qua một khu rừng rậm rạp, nhóm của Trần Phàm vô tình gặp một thương đội đang bị một đàn phong lang tấn công. Dọc đường đi, nhóm của Trần Phàm đã có cơ hội trải nghiệm cuộc sống hoang dã. Ba ngày, bọn họ di chuyển theo con đường lớn, thỉnh thoảng lại ghé vào những trấn nhỏ để nghỉ chân. Tất cả mọi người đều sững sờ. Nhìn thoáng qua thế cục, có thể thấy nhóm Thiên Thủy Học viện đang liều mạng chống đỡ. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bởi vì bên phía đối thủ có Hồn Vương. Trần Phàm không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhóm hắn tiếp tục lên đường, bỏ lại thương đội vẫn còn đang run rẩy sau cuộc tấn công. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác có gương mặt giống nàng đến bảy phần, nhưng khí chất mềm mại hơn, có vẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, chắc hẳn là Thủy Nguyệt Nhi. Sáng hôm sau, cả nhóm tỉnh dậy, ăn sáng đơn giản rồi lên đường. Trần Phàm ngồi tựa vào một gốc cây, ánh mắt bình thản nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau khi rời khỏi Sử Lai Khắc Học viện, Trần Phàm cùng chúng nữ quay trở lại Tắc Thất Thành, tìm một khách điếm sạch sẽ để nghỉ ngơi. Những âm thanh vang vọng trong không khí, tiếng vũ khí va chạm, tiếng hét, cùng với khí tức dao động mãnh liệt. Ở đó có hai nhóm người đang giao chiến. Một con phong lang gầm lên, nhảy bổ về phía nàng, nhưng Tiểu Vũ chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh rồi tung một cước. Chương 63, trận chiến trong rừng thấy vậy, Linh Minh Minh khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Trần Phàm, "Chúng ta có giúp không?" Béo. Thấy đồng bọn bị giết quá nhanh, đàn sói hoảng loạn, lập tức tản ra bỏ chạy. Trên chiến trường, Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đau khổ chống đỡ, băng phương hoàng phát ra ánh sáng lam rực rỡ, từng cơn sóng băng lan tràn ra xung quanh. Tiểu Vũ cầm một sâu thịt, vừa ăn vừa hít mắt, "Phàm ca ca, thịt nướng của ngươi vẫn ngon như vậy a." Không khí rung động, cây gậy kim sắc hóa thành một luồng sáng mạnh mẽ, đánh thẳng vào một tên tà tu gần đó. Tiểu Vũ bật cười, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lao vào giữa bầy sói. Thân ảnh hắn như một cơn gió nhẹ lướt qua tán cây, hạ xuống chiến trường một cách đầy bất ngờ. Nàng thân cao khoảng 1m65, có mái tóc dài màu xanh nhạt rối tung ở sau lưng, dáng người uyển chuyển, phi thường cân xứng, đôi chân thon dài cộng thêm khuôn mặt trắng nõn và tinh xảo ngũ quan. Buổi tối hôm đó, cả nhóm cắm trại bên bờ một con suối nhỏ. "Xin cứu mạng, có ai không?" Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh giác. Lần này, Hành trình đến Thiên Đấu Thành kéo dài vài ngày. Bịch. Dứt lời, hắn lập tức đứng chân, thân ảnh như một cái bóng lướt đi, nhẹ nhàng không một tiếng động. Con sói bị đá bay lên không, chưa kịp rơi xuống thì Tiểu Vũ đã xoay người, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nó, khiến nó bất tỉnh ngay lập tức. Cái gì? Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường, đi đến gần trưa. Tiếng xương cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Trần Phàm thản nhiên liếc nhìn hắn, người sắp giết các ngươi. Hắn mặc dù không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu có thể giúp, vẫn là giúp một cái à, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng đối thủ của các nàng là một tên hồn vương trung niên, kẻ này tu luyện công pháp tà ác, mỗi lần ra chiêu đều có một làn khói đen bốc lên, khiến băng tuyết bị ăn mòn nhanh chóng. Thủy Băng Nhi, phía trước có người giao chiến. Trần Phàm ánh mắt nhìn về một phương hướng. Ầm. Những con phong lang này có bộ lông xám xanh, thân thể nhanh nhẹn, chuyên săn mồi theo bầy đàn. Chúng có thể sử dụng phong hệ hồn kỹ, tốc độ cực nhanh, gây ra không ít khó khăn cho thương đội. Chương 64, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi nhìn thi thể rải rác trên mặt đất, lại nhìn Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh như không, trong lòng các nàng dâng lên một cảm giác rung động. Có kẻ run rẩy quỳ xuống, mặt tái nhợt, liên tục dập đầu, Trần Phàm thu lại gậy như ý, lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh, xác nhận không còn kẻ nào sống sót. Sau đó, hắn mới quay lại nhìn nhóm thiếu nữ. Vì sao nàng lại có cảm giác như vậy? Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì không thể nào. Nàng vừa mới gặp hắn thôi mà. Thủy Băng Nhi trong lòng không khỏi chấn động. Một đạo kim quang lóe lên. Sau khi tên cuối cùng ngã xuống, khu rừng lại trở về sự tĩnh lặng. Xoẹt. Ngươi là ai? Đừng giết ta. Xin tha mạng. Ta nguyện làm chó cho ngươi. Cầu xin ngươi tha mạng. Các thiếu nữ hai mắt nhìn nhau, không khỏi liễu ra liễu díu thảo luận. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Trần Phàm cũng thêm vài phần kính nể lẫn tò mò. Nhưng dù có lắc đầu thế nào, cảm giác ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Muốn đến gần hắn hơn. Nhưng Trần Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ vung tay. Chỉ trong nháy mắt, hai nàng đồng loạt khẽ run lên. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể bị nghiền nát thành thịt vụn ngay trước mắt bọn chúng. Cảnh tượng này khiến toàn bộ đám tà tu còn lại rơi vào trạng thái hoảng sợ tột đỉnh. Trần Phàm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên đáp, không cần khách sáo. Các ngươi có bị thương không? Hắn lao đến với tốc độ cực nhanh, bàn tay phủ đầy tử khí vung về phía Trần Phàm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sợ hãi, hai nàng nhất thời không rõ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Chúng ta chết chắc rồi. Trong sự kinh hoàng cùng cực, lần lượt từng kẻ bị đổ sát. Máu nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh tưởi tràn ngập không khí. Nàng làm sao có thể biết được hạt giống đó chính là tình trùng? Khi ăn vào, một luồng dược lực ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, giúp thương thế nhanh chóng khôi phục, ngay cả hồn lực cũng hồi phục không ít. A a a a a ủa. Lúc này, nhóm thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn. Nhóm thiếu nữ này chẳng qua chỉ là một chiến đội học viện, vì sao lại bị đám tà tu truy sát? Bản thân nàng cũng đang cảm thấy một điều tương tự. Thậm chí, khi nhìn thấy Trần Phàm đứng đó, khí chất trầm tĩnh mà lạnh nhạt, trong lòng hai nàng bỗng dưng sinh ra một tia khao khát khó hiểu. A, muốn hiểu rõ hắn hơn. Dù sao, thuốc men là thứ dễ bị hạ độc nhất. Nhưng nghĩ lại thực lực của đối phương, nếu hắn thực sự có ý đồ gì, các nàng cũng chẳng thể phản kháng. Cảm kích, rung động, hay là thứ gì đó còn đặc biệt hơn. Ta, tên thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cái chết cận kề bóp nghẹt ý chí chiến đấu của đám tà tu còn lại. Dù sao, đám tà tu cũng đã chết. Bịch, thân thể hắn bị đập thẳng xuống đất, xương cốt vỡ vụn, máu từ miệng phun ra như suối. Đôi mắt hắn trợn tròn, tràn ngập sợ hãi. Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tuyệt vọng, hắn có thể một chiêu giết chết hồn tông, lại còn đánh bay hồn vương như vậy. Thủy Nguyệt Nhi giật mình, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười gượng gạo. Thủy Băng Nhi nhìn sang đồng đội của mình, thấy mọi người đều ổn, nàng mỉm cười nói, không ai bị thương nặng, nhưng hồn lực tiêu hao khá nhiều, cần thời gian hồi phục. Tựa như một hạt giống vừa được gieo vào trong lòng, rồi chậm rãi bén rễ nảy mầm. Ầm. Ngực hắn xuất hiện một lỗ máu lớn. Thủy Băng Nhi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước nói, cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp, ân tình này chúng ta sẽ ghi nhớ. Các thiếu nữ nhìn viên đan dược trong tay hắn, khuôn mặt có chút do dự. Cái này đan dược thật sự thần kỳ. Thấy bầu không khí có chút quái dị, Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, Trần Phàm không đáp, chỉ khẽ vung gậy như ý lên, nở nụ cười lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, Trần Phàm đã âm thầm kích hoạt tình trùng, gieo vào linh hồn Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi. Bên cạnh, Thủy Băng Nhi đột nhiên lên tiếng. Thủy Nguyệt Nhi giật mình, vội vàng lắc mạnh đầu, ép bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ kia. Một tên tà tu khác gầm lên, điên cuồng vận chuyển hồn lực. Hắn hét lớn, hồn hoàn lần lượt lóe sáng, một đoàn hắc vụ tràn ngập hắc ám chi lực bùng phát. Những kẻ còn lại thấy vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, như thể đã quen biết từ lâu. Thấy vậy, trong lòng nàng càng thêm rối loạn. Gậy như ý khẽ rung lên, lực lượng khủng bố bùng phát, thân thể hắn vỡ tan như đồ gốm rơi xuống đất, máu thịt văng tung tóe, nhưng Trần Phàm vẫn đứng đó, áo trắng không nhiễm chút bụi trần. Trần Phàm gật đầu, tiện tay lấy ra mấy viên đan dược đưa qua, đây là đan dược hồi phục, ăn vào sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế. Chỉ biết rằng khi ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, cảm giác xa lạ vốn có dường như tan biến, thay vào đó là một cảm giác thân thiết. Tà tu cầm đầu lúc này lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Trần Phàm. Giang giác. Thủy Băng Nhi nhìn nàng một lát, sau đó mới nhẹ gật đầu. Tên hồn vương cầm đầu chỉ kịp hét lên trước khi một cơn đau khủng khiếp truyền khắp cơ thể. Hắn cúi đầu, chỉ thấy một đầu gậy kim sắc xuyên qua ngực mình. Lực lượng khủng bố không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cuối cùng, Thủy Băng Nhi cắn răng nhận lấy đan dược, những người khác cũng lần lượt làm theo. Ầm. Cả đám tà tu còn lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Một tên hét lên, sau đó quay đầu bỏ chạy. Các ngươi làm sao lại bị phục kích? không thể đánh. Cờ chạy mau. Tựa như nơi đây chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào. Thủy Băng Nhi hoàn hồn, khuôn mặt hơi mất tự nhiên, nhanh chóng đáp lại, lúc này, Trần Phàm quay lại phía sau, lên tiếng gọi, máu tươi phun trào, hắn run rẩy đưa tay chạm vào vết thương, dường như không tin được điều này là thật. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, thân thể hắn bỗng cực lại. Một áp lực kinh khủng giáng xuống từ trên cao, như thể Thái Sơn áp đỉnh. Nguyệt Nhi, muội làm sao vậy? Nhìn Trần Phàm, không hiểu vì sao, nàng lại có cảm giác không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Chương 64, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh này, đám tà tu không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Nàng quay sang nhìn Thủy Băng Nhi, phát hiện tỷ tỷ của mình cũng đang thất thần, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm. Chết đi. Tên tà tu kia trợn trắng mắt, chưa kịp hét lên đã ngã gục xuống đất, không còn động tĩnh. Có chút kỳ lạ. Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân thể tên tà tu kia bỗng nhiên đứng khựng lại giữa không trung. Trong mắt hắn tràn ngập sự hoang mang, đầu khẽ run rẩy nhìn xuống. Sau một giây, chỉ còn lại một vũng máu trên mặt đất. Thân thể hắn đổ xuống đất, không còn hơi thở. Đây là chuyện gì? Không, chúng ta có 6 người, đối phương chỉ có 1. Chúng ta liều mạng mới có cơ hội sống. Không không thể nào. Đây là quái vật gì chứ? Một cột sáng kim sắc bùng lên, nhấn chìm kẻ đó trong nháy mắt. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc. Không thể trốn. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Vinh Linh, Ý Liễu Nhiên, lại đây. Muốn, chúng ta đang đi lịch luyện, trên đường trở về Thiên Đấu Thành thì bị tập kích. Đám tà tu này mai phục rất kỹ, nếu không có công tử ra tay, chỉ sợ chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn. Hỏi tên làm gì? Người sắp chết không cần biết. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng, tựa như có thứ gì đó vừa len lỏi vào sâu thẳm trong linh hồn. Trần Phàm gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên một tia suy tư. Chương 65, bị tập kích Tiểu Vũ vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng cắn một miếng thật to, hai mắt sáng rực, hắn vất tay ra hiệu. Cho người ta ăn đi mà a. Phàm ca xấu xa, Tiểu Vũ nhảy lên tranh giành, nhưng Trần Phàm cao hơn nàng một cái đầu, dễ dàng né tránh. Người đi cả ngày không sao, bây giờ mới đau. Một đám tà tu cường đại như vậy mà hắn lại nói là tiện tay. Nhìn hai nàng liên tục nhìn lén Trần Phàm, trong lòng Ninh Vinh Vinh có chút khó chịu. Nàng nhếch môi, sau đó chạy đến bên cạnh Trần Phàm, nhẹ nhàng kéo tay hắn, làm nũng, "Phàm ca ca, chân ta đau quá, ngươi cùng ta nha cứ như vậy, đoàn người tiếp tục lên đường." Trần Phàm liếc xuống chân nàng, khóe miệng giật giật. Hai thiếu nữ sắc mặt cứng lại, trong lòng có chút buồn bực nhưng không tiện nói gì. Âm Dương Nhãn khiến cho mọi người bật cười vui vẻ. Sau một hồi giới thiệu, hai nhóm nhanh chóng hòa hợp với nhau. Một lát sau, dường như không tìm được tò mò, Thủy Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi, "Đây không phải một trận chiến, đây là một cuộc thảm sát một chiều." "Được rồi, lên đi." Trần Phàm từ trong giới châu lấy ra thịt, sau đó nhóm lửa nướng thịt. "Được rồi, ăn chậm thôi." Ninh Minh Minh lập tức nhảy lên lưng hắn, khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý. "Phàm ca, chín chưa? Ta đói lắm rồi nè." Bóng đêm âm trầm, khu rừng dần trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trần Phàm chỉ cười cười, nói qua loa vài câu. Cùng lúc đó, một luồng hắc khí chậm rãi lan ra từ sâu trong rừng, khiến bầy dã thu xung quanh bất an, đồng loạt bỏ chạy. Ninh Minh Minh hừ nhẹ, rồi bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Trần Phàm. Đột nhiên, hắn mở mắt. Thì tại người ta mệt mà Ninh Minh Minh chớp chớp trong veo đôi mắt, lắc lắc cánh tay hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Có gì đó không đúng. Mọi người nhìn nàng mà không khỏi bật cười, bầu không khí bên đống lửa bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Dẫn đầu là một tên nam tử áo đen, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt âm u đầy lạnh lẽo, tà khí trùng thiên. Nhưng vài phút sau, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Không cần biết là ai, dám động vào người của ta vậy thì chuẩn bị đi. Trần Phàm cuối cùng cũng không nhịn được cười, lấy một miếng thịt đưa cho nàng, thế là hai nhóm chính thức nhập bọn, cùng nhau lên đường đến Thiên Đấu Thành. Ngay lập tức, từ trong rừng sâu, một con hồn thú cao hơn 3 mét bước ra, trên thân tràn đầy khí tức tà ác, đôi mắt nó đen nhánh, âm u đầy tử khí. Thủy Băng Nhi cũng hiếu kỳ nhìn sang. Nhóm thiếu nữ nghe vậy, khoe miệng không khỏi giật giật. Có kẻ theo dõi, cẩn thận. Trần Phàm làm như không thấy, mỉm cười đáp, chỉ là tiện tay thôi. Trần Phàm liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười gật đầu, được, các ngươi tùy ý. Tiểu Vũ bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi xin thịt. Sau bữa ăn, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Các thiếu nữ của Thiên Thủy chiến đội, đặc biệt là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, cũng bắt đầu trò chuyện với Trần Phàm. Thằng nhóc này quả nhiên nhạy bén, nhưng có phát hiện thì đã sao. Trong bóng tối, một cái bóng mở vụt qua giữa những tán cây. Chờ thêm. Không đời nào. Nàng nhanh như chớp vươn tay chộp lấy một miếng, nhưng Trần Phàm đã đoán trước được, nhẹ nhàng giơ xiên thịt lên cao. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay hắn, nuốt nước miếng một cái. Nàng nhích lại gần, kéo tay áo hắn, giọng nũng nịu, khi biết Trần Phàm và đồng đội đang trên đường đến Thiên Đấu Thành, Thủy Băng Nhi liền đề nghị, chúng ta cũng đang trở về Thiên Đấu Thành. Nếu công tử không phiền, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau không? Khi thấy Trần Phàm đứng giữa một đám mỹ nữ, ánh mắt các nàng lập tức có chút vi diệu. Những người xung quanh thấy thế bật cười, không khí náo nhiệt hẳn lên. Tiểu Vũ bám dính lấy Trần Phàm, ánh mắt lấp lánh đầy u hoán. Trần Phàm ngồi trên một tảng đá lớn tu luyện. Cây cối xung quanh gãy đổ, những vết nứt khổng lồ hằn sâu trên mặt đất. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và sát khí chưa tan, khiến cả khu rừng như rơi vào tĩnh lặng. Hắn hít mắt, sát ý trong lòng dâng trào. Quay trở lại phía Trần Phàm bên này. Ừ, ngon quá đi. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động nhẹ. Sau khi Trần Phàm cùng chúng nữ rời đi, khu rừng dần tĩnh lặng trở lại. Ở một góc tối cách đó không xa, một đám hắc ý nhân đang lặng lẽ ẩn nấp. Tên tà tu siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sát ý lạnh lẽo. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tán cây, bãi chiến trường nhuốm đầy huyết sắc, mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng điều kỳ lạ là không thấy xác của bất cứ kẻ nào khác. Sau khi rời khỏi chiến trường, nhóm người vừa đi vừa trò chuyện. Đôi mắt Âm Dương Luân chuyển nhanh chóng quét qua xung quanh. Những tên thuộc hạ mà hắn phái ra đều đã chết, không một ai sống sót. Nhất là Tiểu Vũ, Chu Môi, có chút ăn dấm nói, "Ca ca, ngươi lại cứu thêm một nhóm mỹ nữ nữa sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo sát khí khiến người ta không rét mà run. Từ xa, bốn bóng hình yêu kiều chậm rãi tiến đến. "Là ai đã giết người của ta?" Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, nhanh chóng phát hiện dấu vết để lại trên mặt đất. Một đường mờ nhạt dẫn sâu vào khu rừng. Trần Phàm liếc nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, "Chờ thêm chút nữa, chưa chín hẳn đâu." Trời dần tối, nhóm người tìm được một con suối nhỏ, quyết định nghỉ lại cắm trại. Lửa trại bập bùng, mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí. Trần Phàm khéo léo lật xiên thịt trên lửa, từng giọt mỡ nhỏ xuống than hồng, phát ra tiếng xèo xèo hấp dẫn. Các thiếu nữ Thiên Thủy Học Viện dần quen thuộc với Trần Phàm, không còn quá câu nệ như lúc đầu. Tiểu Vũ vẫn vui vẻ bám lấy hắn, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu khiến mọi người bật cười. Nhưng Ninh Vinh Vinh bắt đầu để ý ánh mắt của hai thiếu nữ Thiên Thủy. Nhìn thấy Vinh Vinh bám vào tay mình làm nũng, Trần Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Cô nàng này rõ ràng đang tuyên bố chủ quyền nhưng cách làm lại quá đáng yêu, khiến người ta không thể giận nổi. Ánh mắt nàng lướt qua Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Dứt lời, thân ảnh hắn lập tức biến mất trong khu rừng. Trong lúc đó, Tiểu Vũ lại bày trò nghịch ngợm, định bất ngờ kéo Trần Phàm ngã xuống. Nhưng không ngờ hắn bước như núi, còn nàng lại vô tình mất thăng bằng, suýt chút nữa lao vào lòng hắn. Từ trong bóng tối, những cái xác từ dưới đất trỗi dậy, ánh mắt chúng trống rỗng như mất đi linh hồn. Cái này có hơi quá đáng đi, nếu đang tà tu sống lại, khi nghe Trần Phàm nói vậy chắc tức chết. Trần Phàm khuôn mặt cảnh giác, lặng lẽ truyền âm cho mọi người, hắn thấy được một luồng khí tức âm lãnh lướt qua trong gió, mơ hồ mà khó nắm bắt. Chương 65, bị tập kích Trần công tử, người rốt cuộc tu luyện thế nào mà có thể mạnh như vậy? Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng đen, toàn thân tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo. Khi ánh mắt quét qua chiến trường, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Xác chết vương vãi khắp nơi, một số bị đập nát hoàn toàn, chỉ còn lại những khối thịt mơ hồ, máu tươi thấm đẫm đất đá, rỉ xuống thành từng dòng nhỏ như những mạch nước ngầm đỏ sẫm len lỏi trong lớp bùn đất. Trần Phàm khẽ cười, xoa đầu nàng. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một tia cổ quái. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn chút khác lạ. Bất đắc dĩ, Trần Phàm chỉ có thể chiều theo ý nàng. Chương 66, chiến đấu hắn không chỉ có thực lực khủng bố, mà còn ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, không chút do dự. A a a. Một tên tà tu gần đó đang muốn cứu viện thủ lĩnh, đã lập tức bị đánh bay, thân thể gãy nát. Hắc mục hồn thú giống lên giận dữ, vung móng đuôi sắc bén đập tới. Rắc. Nhưng đồng thời, một cảm xúc kỳ lạ khác dâng lên trong lòng nàng, đó là sự kính sợ, thậm chí có một chút rung động. Trần Phàm ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trong nguyên tắc, hắn chưa từng nghe nói đến tổ chức này. Nếu đây là một thế lực mới, chẳng lẽ có gì đó đã thay đổi so với cốt truyện ban đầu? Tên thủ lĩnh tà tu còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Phàm đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nhưng Trần Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, giáo đình. Quái lạ, ở trong nguyên tắc làm gì có cái tổ chức nào như thế này nhỉ? Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng với các thiếu nữ của Thiên Thủy chiến đội đứng chung một chỗ, lặng lẽ nhìn Trần Phàm. Gậy như ý đập xuống, móng vuốt của hồn thú chạm vào thân gậy, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Chúng nữ cùng nhau hợp lực chống lại tà tu cùng băng linh. Giết sạch chúng. Hừ, muốn giết ta? Vậy chúng ta cùng nhau chết đi. Bút. Tên thủ lĩnh tà tu chỉ bay được một đoạn, thân thể đã biến trở lại bình thường, ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực đạo, gậy như ý đè tới như Thái Sơn áp đỉnh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, kết giới của tên thủ lĩnh tà tu chỉ cầm cự được một nhịp đã bắt đầu nứt vỡ. Ánh mắt hắn lạnh như băng. Những giọt máu đen rơi xuống đất, bốc lên làn khói trắng hôi thối, ăn mòn mặt đất thành từng hố nhỏ. Ken. Hắn thật đáng sợ. Tên thủ lĩnh tà tu ho ra máu, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Xèo. Móng đuốt của nó vỡ vụn thành từng mảnh. Trần Phàm xoay người, gậy như ý hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Gậy như ý lần nữa giáng xuống. Trần Phàm lời nói tràn đầy khinh miệt, nhưng hành động lại không hề có chút khinh thường. Đầu lâu khổng lồ nổ tung, máu đen văng tung tóe. Tên tà tu thủ lĩnh cắn răng, tà khí quanh người bùng phát, tạo ra vô số làn khói đen theo bốn phương tám hướng bay đi, muốn che mắt Trần Phàm. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, thân thể tên thủ lĩnh tà tu đột nhiên biến thành một làn khói đen, cũng phi tốc bay ra xa, muốn chạy trốn. Vừa dứt lời, thân thể hắn trong nháy mắt bành trướng như bong bóng. Ầm. Ngươi biết ta là ai không? Nếu giết ta, giáo đình sẽ không tha cho ngươi. Tên thủ lĩnh tà tu hoảng hốt giơ tay chặn lại, nhưng trong lòng các nàng dâng lên một cảm giác phức tạp. Trần Phàm ánh mắt hờ hững, nắm chặt gậy như ý, đột nhiên, tên thủ lĩnh tà tu quá sợ hãi, vội vàng vung tay tạo ra một đạo kết giới. Trần Phàm không kịp né tránh, chỉ có thể nhanh chóng giơ gậy như ý lên đón đỡ, cả thân thể to lớn của nó đổ dầm xuống đất, co giật vài cái rồi hoàn toàn bất động. Bụp. Sau trận chiến, mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù trận chiến diễn ra không lâu, nhưng cũng là trận chiến lớn đầu tiên mà chúng nữ tham dự. Một cú hám sơn trưởng đập thẳng vào bụng tên thủ lĩnh tà tu, làm hắn cong người lại như một con tôm, cả người bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất. Khu giáo đình. Nhưng Trần Phàm làm sao có thể để tên đó trốn thoát, vận chuyển âm dương nhãn, dễ dàng liền có thể phân biệt được thật giả. Sau đó nhanh chóng sử dụng bộ pháp đuổi theo. Khu khu. Ầm. Bụt. Một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn, gậy như ý phá không giáng xuống. Một tên tà tu lắp bắp nói, giọng hắn run lên vì sợ hãi. Cơ thể hắn khẽ lùi về sau một bước, nhưng lập tức ngược lại, bởi vì hắn biết, bỏ chạy vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thử, cuồng vọng. Chương 66, Chiến đấu hắn vừa dứt lời, hắc mục hồn thú mang theo tà khí gầm lên, lao thẳng về phía Trần Phàm. Kết giới nhanh chóng vỡ nát, gậy như ý quét ngang mà đến đập thẳng vào người tên thủ lĩnh tà tu. Tên thủ lĩnh tà tu bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như tấm vải rách văng ngược ra xa, đập mạnh vào một thân cây. Hừ, không, không thể nào. Hắc mục hồn thú có thể sánh ngang với hồn thánh, tại sao lại bị giết dễ dàng như vậy? Rắc, rắc. Thủy Nguyệt Nhi siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh. Nàng biết thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng tận mắt chứng kiến một người có thể lạnh lùng tước đoạt sinh mạng như vậy, nàng vẫn cảm thấy một chút lạnh sống lưng. Gừ, gừ, bù bù. Chỉ trong nháy mắt, tên thủ lĩnh tà tu sắp tự bạo thành công, đột nhiên ngược lại. Mặc dù cảnh này không phải nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn quá buồn nôn. Bụng, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi hôi của thi thể, làm cho người ta khó mà chịu được. Cả hai cánh tay của hắn lập tức gãy nát. Vậy như ý, ngươi. Mấy tên tà tu trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt như gặp ủy. Trần Phàm làm sao cho hắn được như ý, nhanh chóng sử dụng thôi miên. Lưỡi bước đen xì xé rách không khí, mang theo lực lượng của bố. Kim sắc cây gậy dài hơn một trượng, tỏa ra kim quang rực rỡ dưới ánh trăng. Tên thủ lĩnh tà tu kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng, dù biết hắn mạnh, nhưng đến giờ, các nàng mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Tà khí như sóng biển tràn tới, khiến không khí như đông cứng lại. Cảm giác gáp bách tựa như ngạn vạn oan hồn gào khóc, khiến người ta tâm thần run rẩy. Thái Sơn, cùng lúc đó, vong linh cũng đồng loạt xông lên, bao vây mọi người. Đùng, ầm, mèo. Tên thủ lĩnh tà tu cắn răng, thiêu đốt tự thân tinh huyết, miễn cưỡng ổn định lại cái giới. Rắc. Trần Phàm thấy vậy vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang hiện ra, còn Trần Phàm thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Nhưng Trần Phàm không hề dừng lại, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh. Hắn mặt xám như tro, biết mình thai kiếp khó thoát, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, hung ác nói, hắc mục hồn thú phát ra tiếng gào thảm thiết. Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, nhấc lên gậy như ý, không cho đối phương cơ hội phản kích, trực tiếp giáng xuống. Đạp vân bộ. Bút. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Trần Phàm ngay lập tức vung xuống một gậy, Toái Không Quân Pháp, thức thứ nhất, Toái Sơn. Những tên tà tu còn lại quá sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng nữ hợp lực tiêu diệt. Rắc. Một đòn, chỉ một đòn đã giết chết hắc mục hồn thú. Ầm. Linh Binh Binh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Y Hải Nhiên cùng Tiểu Vũ thì đã quá quen thuộc với sự bá đạo của Trần Phàm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ si mê. Âm Dương Nhãn, tên tà tu chỉ kịp mở to mắt trong tuyệt vọng, trước khi cả thân thể bị đập thành thịt nát. Ngược lại, hắn nhanh chóng dùng Âm Dương Nhãn đánh giá tình hình, biết được tên thủ lĩnh mới là mấu chốt, chỉ cần giết được hắn, những tên còn lại không đáng để lo. Chỉ thế thôi mà đòi giết ta? Ầm. Hay là sự xuất hiện của hắn đã khiến lịch sử bị xáo trộn? Hiệu ứng cánh bướm. Chúng nữ nhìn chiến trường thảm trạng, sắc mặt tái nhợt, tiết hầu cuộn cuộn, dường như bữa tối muốn trào ra ngoài. Gậy như ý như một tia chớp quét ngang, đánh mạnh vào đầu con hồn thú. Tên thủ lĩnh tà tu niết miệng cười lạnh, hắn hét lên thảm thiết vì đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tên thủ lĩnh tà tu sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: "Hệ chương 67, giáo đình không phải cao ngạo, cũng không phải lạnh lùng vô cảm, mà là một loại tự tin tuyệt đối, giống như mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của hắn." Từ đầu đến cuối, hắn không hề tỏ ra hoảng loạn dù đối mặt với một loại cấm chế kinh khủng như vậy. So với những cường giả mà nàng từng gặp, Trần Phàm lại mang đến một loại cảm giác khó đoán. Linh 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 cau mày, bực bội nói, Trúc Thanh nhẹ cau mày, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, ngươi cũng nhận ra à? Bọn chúng không chỉ chết đơn thuần, mà linh hồn cũng bị rút đi. Thủy Băng Nhi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, nếu đúng là bọn chúng, thì thủ đoạn này đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những tà tu này có thể là tín đồ cùng tín, hoặc đơn giản là bị cưỡng ép trung thành, vì nếu phản bội, cái giá phải trả chính là linh hồn bị xóa sổ. Mạnh Y Lệ Nhiên liếc nhìn Tiểu Vũ, khóe môi hơi nhếch lên, "Ồ, ngươi chắc chứ? Bị rút đi rồi sao? Tất nhiên rồi, ta còn hiểu hắn hơn các ngươi mà." Trúc Thanh gật đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác, "Nếu là như vậy, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, không thể để mình rơi vào tay bọn chúng." Linh Minh Minh bật cười, vẻ lo lắng trong mắt cũng vơi đi một chút, "Ngươi đúng là lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào hắn." Tiểu Vũ hơi giật mình trước ánh mắt đầy ẩn ý của Mạnh Y Lệ Nhiên, lập tức đỏ mặt, lúng túng quay đi. Cấm chế không lạ, nhưng loại cấm chế có thể trực tiếp tiêu hủy cả linh hồn lẫn dấu vết như thế này thì lại khác. Hơn nữa, hồn phách của những tà tu bị hút sạch, thậm chí không để lại chút tàn niệm nào, chứng tỏ có một loại quy tắc hoặc sức mạnh thần bí đang chi phối phía sau. Linh Vinh Vinh đưa tay che miệng, hai chân run rẩy nhìn những thi thể bị xé nát, giọng nói có chút sợ hãi, linh hồn bị rút đi. Thật đáng sợ, ai lại có thể làm chuyện này? Trần Phàm nhìn chúng nữ bật cười, cũng không trách các nàng, dù sao, trước giờ bọn họ chưa từng thấy chiến trường chân chính. Những mảnh binh khí gãy lìa cắm sâu xuống đất, phản chiếu ánh sáng nhạt giữa không gian u ám. Một số thi thể đã khô cát, da thịt keo rút lại như bị thứ gì đó hút sạch sinh khí, chỉ còn lại những bộ xương bọc da với đôi mắt trống rỗng, trợn trừng vô hồn. Cái quái gì vậy? Linh Vinh Vinh che miệng, lùi lại một bước. Hồn phách của hồn sư sau khi chết thường sẽ lưu lại chút tàn niệm, nhưng ở đây, tất cả đều biến mất. Hơn nữa, không chỉ là linh hồn, mà ngay cả một số bộ phận cơ thể cũng có dấu hiệu bị ăn mòn, giống như bị một thứ gì đó hấp thụ toàn bộ tinh hoa. Nhưng tất cả bọn chúng đều không còn hồn phách. Hai, giáo đình sở hữu một loại sức mạnh nào đó vượt ra khỏi hiểu biết thông thường. Tiểu Vũ nhìn sang Trần Phàm, thấy hắn đang cúi xuống kiểm tra thi thể, trong lòng thoáng có chút an tâm hơn, nhưng vẫn không kìm được thắc mắc, ngươi nói xem, đây có phải là do giáo đình làm không? Hắn không nhận ra ký hiệu này, nhưng có thể cảm nhận được một tia dao động tà dị phát ra từ nó. Tà tu vốn là một đám hỗn hợp, tàn nhẫn và tham lam, thường chỉ tụ tập theo lợi ích. nhưng những tên vừa chết lại có một điểm chung, bọn chúng đều mang cùng một loại cấm chế quỷ dị, và khi có ý định phản bội, liền lập tức tự bạo mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trần Phàm chậm rãi xoa ngón tay, nơi vừa chạm vào ký hiệu trên thi thể. Dù hắn đã rút tay lại rất nhanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia chấn động kỳ lạ. Tiểu Vũ đứng bên cạnh nàng, sắc mặt trắng bệch, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, Trần Phàm không nói gì, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn nheo mắt, lòng thầm suy tính. Chương 67, giáo đình. Rốt cuộc có bí mật gì? Máu đen vẫn chưa đông lại, chứng tỏ cơ thể vừa bị phá hủy cách đây không lâu. Hắn tiếp tục kiểm tra một thi thể khác. Tiểu Vũ cũng tái mặt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đúng vậy. Nhưng ít ra bọn chúng cũng đáng chết. Một, giáo đình không phải là một tổ chức bình thường, mà là một thế lực có khả năng khống chế tuyệt đối đối với thành viên của nó. Ánh mắt Trần Phàm lóe lên tia sắc lạnh. Một loại cấm chế tự hủy hạ. Trần Phàm tiếp tục bước chậm rãi giữa đống xác chết, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng thân thể bị xé toạc. Hắn cúi xuống một tên tà tu vừa chết gần đây, bàn tay lật nhẹ thi thể, ánh mắt sắc bén dò xét từng vết thương. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát. Linh Vinh Vinh bật cười khẽ, bầu không khí căng thẳng giữa họ cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn những nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Hắn nhìn thi thể dần hóa thành bụi, lòng dâng lên một tia nguy hiểm. Ký hiệu này không chỉ đơn thuần là một dấu ấn, mà còn mang theo cơ chế tự hủy, tránh bị người khác nghiên cứu. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo cho bụi từ chiến trường, mang theo những âm thanh vụ vụ mơ hồ, như tiếng vọng của những linh hồn. Mặt đất loang lổ vết nứt, từng vệt máu khô thấm sâu vào từng cái đá. Xác người, xác thú, chồng chất lên nhau, nhiều thi thể đã bị xé toạc, nội tạng văng tung tóe. Mọi người xung quanh kinh hãi. Trần Phàm vận dụng một lực, thử truyền một kia vào ký hiệu, nhưng ngay lập tức, cả cánh tay của thi thể bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Thủy Băng Nhi đứng ở phía xa, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân trước mặt. Tại sao một tổ chức bí ẩn như giáo đình lại có loại thủ đoạn này? Thủy Băng Nhi khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng, cách chúng chết không hề bình thường. Thật kinh tởm. Linh Vinh Vinh nhíu mày, khẽ che miệng, ánh mắt đầy chán ghét nhìn đống thi thể la liệt dưới chân. Trần Phàm chạm nhẹ vào vết nứt trên trán một thi thể. Khu vực này vốn phải còn sót lại chút linh hồn lực, nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào, giống như toàn bộ đã bị cưỡng ép hút sạch. Cuối cùng, Tiểu Vũ lên tiếng, có chút bướng bỉnh, cơ cơ nắm tay, thử. Dù bọn chúng có mạnh đến đâu cũng không quan trọng. Nếu dám động vào chúng ta, Phàm ca ca nhất định sẽ giết sạch bọn chúng. Bầu trời âm u, những tầng mây dày đặc như một tấm màn xám xịt che khuất ánh trăng. Không khí nặng nề, đặc quánh mùi máu tanh và cho bụi. Đúng vậy, không lẽ giáo đình thực sự có cách khống chế linh hồn? Nếu vậy, chẳng phải bất cứ ai rơi vào tay bọn chúng đều không có đường sống? Một vũng máu lớn vẫn chưa khô, phản chiếu hình bóng mờ ảo của bầu trời vẫn đủ. Trên mặt đất, những dấu chân hỗn loạn in hẳn, một số đã bị nhấn chìm trong vũng bùn đỏ thẫm, chứng tỏ nơi đây từng diễn ra một trận chiến. Điều này chứng minh hai khả năng. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý, ký hiệu kia rõ ràng không chỉ là một dấu ấn đơn thuần. Đừng nói là các nàng, cho dù là hắn cũng có cảm giác khó chịu, dịch dạ dày cuộn cuộn, cũng may hắn khắc chế rất tốt, nếu không, bây giờ mà nôn trước mặt các nàng thì thật mất mặt. Ra lần này, trên cổ tay tên tà tu, hắn phát hiện một ký hiệu kỳ lạ, một vòng tròn đen bao quanh bởi những đường vân ngoằn ngoèo, thoạt nhìn như một con mắt đang khép hở. Chương 68, bí ẩn. Mấy người Thủy Băng Nhi cùng chúng nữ sắc mặt có chút tái nhợt, dù bọn họ không phải lần đầu thấy giết chóc, nhưng chứng kiến một người sống sờ sờ trước mặt vừa mở miệng liền chết thảm, cảm giác này thật sự quá mức kinh dị. Nhưng những kẻ như giáo đình, một thế lực hoàn toàn không tồn tại trong nguyên tắc, lại có thể áp dụng một loại cấm chế triệt để đến mức khiến linh hồn hoàn toàn tan biến. Bởi vì, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ vượt qua tất cả bọn chúng. Nói, giáo đình là gì? Chúng nữ ai nấy đều lắc lắc đầu, tỏ ra không biết. Hắn không thích lâm vào thế bị động, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đây đơn thuần là đấu la đại lục thôi, nhưng trải qua những việc ngày hôm nay, cho thấy rằng thế giới này không hề đơn giản. Với lại nếu giáo đình thực sự có âm mưu gì đó, vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn chạm mặt bọn chúng. Thùy Nguyệt Nhi cũng gật đầu đồng tình, đáng chết. Thân thể hắn đột nhiên nổ tung, thịt nát văng khắp nơi. Tất cả mọi người đều sửng sở. Mà điều khiến nàng dùng mình hơn chính là Trần Phàm, nam nhân này vẫn bình tĩnh như thể những cái chết này chỉ là chuyện bình thường. Thủy Băng Nhi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, đột nhiên, ánh mắt Trần Phàm lóe lên. Thế giới này vốn có quy tắc vận hành riêng, cho dù là hồn thú, hồn sư hay đến cả thần linh, đều phải tuân theo. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhóm người ngồi quanh đống lửa, không khí có chút trầm mặc. Tên tà tu bị chế trụ cả người run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn há miệng, như muốn nói gì đó, Linh Vinh Vinh nhìn Trần Phàm, đôi mắt tràn đầy si mê. Trong lòng nàng, nam nhân này chính là không gì không làm được, ngay cả một đám tà tu quỷ dị cũng không phải đối thủ của hắn. Chưa từng nghe qua, ít nhất là trong khu vực của Thiên Thủy Học Viện, không có tổ chức nào như vậy. Trần Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ có thể thu hồi sát ý, dứt khoát giết sạch những tên tà tu còn lại để tránh hậu họa. Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, chẳng lẽ chúng đã tồn tại từ lâu, chỉ là chưa từng lộ diện. Trần Phàm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía những tên tà tu còn lại. Không phải tà hồn sư? Linh Vinh Vinh hỏi. Tín ngưỡng, hoặc bọn chúng không thuộc về thế giới này. Thùy Nguyệt Nhi thì lập tức theo phản xạ lùi về phía sau, nàng không phải là kẻ nhát gan, nhưng khi tận mắt chứng kiến một người chỉ vừa mở miệng liền nổ tung thành huyết vụ, cảm giác sợ hãi vẫn dâng lên từ sâu trong linh hồn. Trần Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục thử với vài tên khác, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chỉ cần mở miệng muốn nói ra bí mật của giáo đình, lập tức thân thể tự bạo. Trần Phàm hơi trầm ngâm, ánh mắt quét qua thi thể đã bị rút cạn sinh cơ, lại nhìn vào những dấu hiệu quái dị còn sót lại. Hắn lẩm bẩm, không chỉ là khống chế linh hồn, mà còn là một dạng thao túng, giống như bọn hắn đã bị điều khiển vậy. Bầu không khí trong nhóm lại có chút vi diệu. xem ra manh mối đã được rồi. Ta hỏi, các ngươi trả lời. Hắn cũng không tin bất kỳ thần linh nào. Trần Phàm gật đầu, giọng nói lạnh lẽo, ta không thể khẳng định chắc chắn, nhưng nhìn những dấu hiệu này, phương thức chiến đấu, cách thức hiến tế linh hồn, thủ đoạn tẩy não, chúng hoàn toàn khác biệt với bất kỳ thế lực nào trên đại lục này. Hơn nữa, loại cấm chế kia giống như một dạng ràng buộc linh hồn, điều này khiến hắn liên tưởng đến một dạng khế ước hoặc tín ngưỡng nào đó. Điều này không hề đơn giản. Hắn nheo mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, cau mày, giọng nói mang theo vẻ tò mò, ý ngươi là sao? Nếu không phải từ đại lục này, chẳng lẽ lại là từ bên ngoài? Đại lục khác ư? Ánh mắt Trần Phàm hơi nheo lại. Còn nhóm nữ nhân của Thiên Thủy Học Viện thì đang có những suy nghĩ phức tạp. Giáo đình không có trong nguyên tắc, cũng không có bất kỳ ghi chép nào, nhưng lại có thể điều khiển đám tà tu và thậm chí còn nắm giữ thủ đoạn cấm chế kinh khủng như vậy. Linh Binh Binh che miệng kinh hãi. Sau khi xử lý xong chiến trường, mọi người nhanh chóng tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi, chúng ta tất cả sẽ chết. Không giống. Ta hồn sư chỉ biến thái, nhưng vẫn nằm trong hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục. Còn thứ này, hắn chỉ vào những dấu vết kỳ dị còn sót lại, giọng nói trầm thấp, nó không thuộc về thế giới này. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn nhếch lên một tia nghiền ngẫm. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Chương 68, bí ẩn quy tắc chuyện gì vậy? Trần Phàm cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát ý, bản thân hắn là người xuyên biệt, đã từng nghi ngờ có thể còn những người xuyên biệt khác. Nhưng nếu giáo đình thực sự có nguồn gốc khác biệt, vậy rất có thể bọn chúng cũng không phải sinh linh bản địa của Đấu La Đại Lục. Bùm. Tên đó cúi đầu, cả người run rẩy, tiếp lấy hắn điên cuồng cười quái dị, nếu có một thế lực có thể thông qua tín ngưỡng để khống chế linh hồn, vậy rất có thể bọn chúng đang phục vụ một tồn tại cấp bậc cao hơn, một thần linh, hoặc thậm chí một thực thể tà ác nào đó. Trần Phàm phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, Trần Phàm khẽ bước cằm, trong lòng suy tư. Hắn bước đến trước một tên khác, giọng nói lạnh lùng, chứng tỏ bọn chúng hoặc là một tổ chức mới của thời, hoặc là một thế lực bí ẩn vẫn luôn ẩn giấu dưới bóng tối. Điều này chỉ có hai lời giải thích, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Lệ Nhiên cũng là như vậy, mặt ngoài không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm tràn đầy sùng bái. Linh Binh Binh cũng không khỏi nghi hoặc, khẽ lắc đầu, nhưng nếu có thế lực từ thế giới khác, chẳng lẽ không ai từng phát hiện ra sao? Tại sao đến bây giờ chúng mới xuất hiện? Hắn giọng nói bình thản nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự. Ở một bên khác chiến trường, Trần Phàm ánh mắt lãnh đạm quét qua vài tên tà tu bị hắn cố ý giữ lại. Ta, hoặc bọn chúng đã lĩnh ngộ một loại quy tắc đặc thù nào đó. Nếu ta đoán không lầm, thế lực đứng sau giáo đình này có lẽ không thuộc về thế giới này. Thủy Băng Nhi lặng lẽ nhìn về phía Trần Phàm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Ta cũng chưa từng nghe thấy. Nếu có một thế lực lớn như vậy, đáng lẽ phải có chút tin tức lưu truyền trong các thế lực lớn, nhưng giáo đình chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thông tin nào mà chúng ta biết. Hừ, xem ra có một đám chuột bọ đang ẩn nấp trong bóng tối rồi. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua những người bên cạnh, thủ đoạn quỷ dị như vậy, các ngươi có từng nghe chúng xuất hiện ở trên đại lục này chưa? Lại một lần nữa, máu thịt bắn tung tóe, giống như vừa bị ai đó kích hoạt một loại cấm chế kinh khủng. Tiểu Vũ cười hì hì, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tự hào. Bùm. Nếu thực sự có một thứ như vậy đứng sau giáo đình, thì kẻ đó chắc chắn không ngờ được, hắn, Trần Phàm, chính là dị số. Các ngươi có từng nghe qua giáo đình chưa? Chương 69, mục tiêu thiên đấu thành ta là tại tức giận thôi. Hắc Bảo Nhân hiểu ý, lập tức như được đại xá, quỳ lạy, sau đó nhanh chóng lui ra, thân ảnh dần dần chìm vào trong bóng tối. Tiểu Vũ cười hì hì, đột nhiên tiến sát lại, thần thần bí bí, thật ra ta thấy ngươi lo lắng là vì một lý do khác. Thủy Băng Nhi nhìn Trần Phàm, ánh mắt sáng lên, bất giác thì thầm, nam nhân phải nên như thế. Không có gì. Thủy Băng Nhi hơi ngượng ngùng, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Bóng người trên ngai vàng mí mắt khẽ động, nhưng không lập tức trả lời. Đừng tưởng ta không biết nhé. Tối qua khi đang nằm, ta nghe thấy ngươi lẩm bẩm cái gì mà Trần Phàm, nhẹ thôi. Ưm chương 69, mục tiêu thiên đấu thành. Tiểu Vũ lập tức nhíu môi, liếc nàng một cái, ngươi cũng có lúc nhát gan như vậy sao? Giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Linh Binh Binh ở bên cạnh cũng xoa xoa hai mắt, lười biếng nói, ngươi than cái gì, ta còn mệt hơn đây này. Tối qua ta gần như thức trắng, cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng cảnh giáo đình đánh tới. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng phất tay. Hắn đi đến trước bậc thang, quỳ một chân xuống, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên trong đại điện, Hát Mục Hồn Đế đã chết, thưa giáo chủ. Phi, ai bảo ta nhát gan chứ? Linh Binh Binh lập tức phản bác, nhưng có vẻ hơi chột dạ. Sau một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cả nhóm nhanh chóng thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường. Kế hoạch sắp bắt đầu. Từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, tên Hắc Bảo đã bị mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, như là đợi một giây ở đây, đối với hắn là lớn lao sợ hãi. Ngay lúc này, một âm thanh than vãn vang lên. Không gian tối tăm bao trùm, bóng đêm dày đặc như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng. Người có. Nhóm người nghỉ ngơi, chuẩn bị thể lực cho hành trình tiếp theo. Cảm giác mâu thuẫn này khiến nàng có chút hoang mang. Bọn chúng không chỉ đơn thuần là một tổ chức tôn giáo bình thường. Trong đại điện, chỉ còn lại giáo chủ ngồi trên ngai vàng. Trần Phàm là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn ngồi dậy, vươn vai một cái, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Thuộc hạ vẫn đang điều tra. Bàn tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn, giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm thì thầm trong không gian, dưới ánh bình minh nhàn nhạt, mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng óng ánh rọi xuống khu rừng, xua tan đi chút hơi lạnh còn vương lại trong không khí. Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả đại điện. Ở một nơi nào đó mệt chết ta rồi. Nàng vốn là nữ nhân kiêu ngạo, không dễ dàng khuất phục trước ai. Nhưng khi tận mắt chứng kiến một nam nhân mạnh mẽ như vậy, sắp phạt quyết đoán, bá đạo vô song, nàng lại cảm thấy có chút sùng bái. Chỉ cần có hắn ở đây, thì dù có đối mặt với nguy hiểm gì đi nữa, nàng cũng sẽ không bị tổn thương. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa sự yên tĩnh đáng sợ. Hắn nhếch môi cười nhạt, lắc đầu, chẳng phải có ta ở đây sao? Các ngươi lo cái gì không biết? Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ đang ôm đầu, đôi mắt híp lại, gương mặt hề hoải như thể chưa tỉnh ngủ. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp không mảy may tình cảm vang lên, đám nữ nhân vẫn còn đang lim dim vì thiếu ngủ, khuôn mặt hai nấy đều có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Rõ ràng là tối qua, bọn họ vì lo lắng mà không ngủ ngon giấc. Linh Vinh Vinh khuôn mặt cảnh giác nhìn nàng, lý do gì? Trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ diện mạo của kẻ đang ngồi trên ghế cao, chỉ thấy một khí tức uy nghiêm, lạnh lẽo như vực sâu địa ngục bao phủ lấy toàn bộ không gian. Thủy Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, "Muội muội, ngươi không thấy hắn đáng sợ sao?" Sau một hồi trò chuyện, mọi người cũng dần bình ổn lại tâm trạng. Nhận thấy không có nguy hiểm nào xảy ra, bọn họ mới yên tâm chuẩn bị bữa sáng. "Ta không có." Tận mắt chứng kiến một nam nhân có thể giết người không chớp mắt, hơn nữa còn có thể dễ dàng nghiền nát đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng nàng theo bản năng cảm thấy khiếp đảm. Một cung điện khổng lồ lặng yên tọa lạc trong bóng tối, tỏa ra khí tức âm trầm và u ám. Thiên Đấu Thành không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra nha, nàng sợ hắn. "Thật không?" Ngoài đại điện, một cơn gió lạnh lướt qua, khiến màn đêm càng trở nên âm trầm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Giống như lộ trình tiếp theo của bọn họ chính là Thiên Đấu Thành, trung tâm của Thiên Đấu Đế Quốc, nơi hội tụ của vô số thế lực lớn mạnh. Nhìn hai nàng, một người trầm trọng, một người tức tối, bầu không khí căng thẳng của buổi sáng cũng rơi bất đi không ít. Đám nữ nhân xung quanh cũng bật cười. Trần Phàm cũng không nhịn được mà nhếch môi, cảm thấy cảnh này có chút thú vị. Bên trong, những cột đá khổng lồ khắp đầy hoa văn quái dị, ánh lửa xanh leo lét lập lòe, tựa hồ như những oan hồn đang gào thét trong hư không. "Ai nha, ai tin được chứ? Nếu không phải mơ thấy hắn, vậy sao ngươi lại đỏ mặt nha?" "Đáng sợ." Thủy Băng Nhi nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, "Ta chỉ thấy hắn rất mạnh, rất bá đạo. Một nam nhân như vậy đáng để theo đuổi." Trần Phàm khoác áo choàng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phương xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, nhưng trong lòng Trần Phàm vẫn còn một tia nghi hoặc chưa được giải đáp. "Đương nhiên." "Hừ." Thủy Băng Nhi quay sang, thấy Thủy Nguyệt Nhi đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chính mình. Một tổ chức tôn giáo sẽ không có loại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Bọn chúng hành động cẩn mật, bí ẩn và dường như luôn đi trước một bước. "Vậy bạn, ta đâu có nói, nó không chỉ là một ngai vàng đơn thuần, mà còn giống như một biểu tượng quyền lực tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối tà dị." Thủy Nguyệt Nhi cúi đầu, trong lòng thì lại có cảm giác khác hẳn. Bóng đêm dày đặc như có sinh mệnh, chậm chậm lan tràn, khiến nhiệt độ nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương. Một bóng người khoác hắc bào từ từ tiến vào, toàn thân bị che phủ bởi lớp áo tròn dài, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu. Tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Và quan trọng nhất, bọn chúng có liên quan gì đến sự thay đổi của thế giới này không? Hắn khẽ ngả lưng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, bên trong phản chiếu những đốm sáng tà dị chớp động. Nhưng đồng thời, khi ở gần hắn, nàng lại cảm thấy một loại an toàn kỳ lạ. Sau một hồi bàn luận, mọi người quyết định tạm thời dừng lại chuyện của giáo đình, đợi sau này có thêm manh mối sẽ tiếp tục điều tra. Giáo đình rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Tên được gọi là giáo chủ không lập tức đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn của ngai vàng, âm thanh đều đặn nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình, khiến cả không gian như trầm xuống. Hắc bào nhân cúi đầu thấp hơn, sợ hãi đáp, "Muội muội, ngươi nói cái gì nha?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Ở nơi sâu nhất trong đại điện, một chiếc ghế lớn sừng sững trên cao. Đâu đó trong đại điện, vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ, tựa như những linh hồn đang rên rỉ ai oán. Chương 70, đến Thiên Đấu Thành hưởng, không tệ. Bởi vì dù không rõ thân phận của Trần Phàm, nhưng việc có thể tự nhiên đi giữa một đám mỹ nữ như vậy đã chứng minh hắn không phải nhân vật đơn giản. Tiểu Nhị nhanh chóng bước đến, cung kính chắp tay chào nhóm Trần Phàm, nụ cười tươi rói, Tiểu Nhị gật đầu lia lịa, nhưng còn chưa kịp đáp lời, Tiểu Vũ đã chống nạnh, khuôn mặt mong đợi hỏi, "Có món gì làm từ cà rốt không? Thiên Thủy Học viện có chiêu nam sinh không? Ta muốn báo danh." Ánh chiều tà đổ dài trên những bức tường thành cao vút, nhuốm lên từng phiến đá xanh xám một sắc vàng cam ấm áp. Trần Phàm ung dung không đổi, khẽ nhấp một ngụm rượu, không thèm để ý tới tên hề đó, thản nhiên nói, "Ngươi là?" Linh Vinh Vinh lắc đầu bật cười, rồi quay sang Tiểu Nhị, thêm một phần canh hải sản và gà hấp mới. Hảo tiểu ai, Trần Phàm mặt không đổi sắc, thản nhiên chỉ thuê một phòng duy nhất, khiến bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Đây là tiểu lâu lớn nhất Thiên Đấu Thành, nơi mà chỉ những kẻ có tiền hoặc có địa vị mới dám đặt chân vào. Không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn từ các quán ven đường, xen lẫn với tiếng giao hàng của các tư nhân, tiếng cười nói của khách qua đường. Thịt quay nóng hổi, da vàng giòn rụm, nước sốt sóng sánh hấp dẫn. Canh hải sản bốc hơi nghi ngút, gà hấp muối thơm nước muối. Một đĩa rau xào cà rốt tươi ngon được đặt trước mặt Tiểu Vũ, khiến nàng hai mắt híp thành một nhà. Dù kiếp trước từng sống trong đô thị phồn hoa hơn rất nhiều, nhưng cuộc sống bận rộn khiến hắn chẳng mấy khi có thời gian tận hưởng. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, ánh mắt của đám nam nhân xung quanh tràn đầy vẻ hâm mộ lẫn ghen ghét, thật không thể lập tức thay vào chỗ của Trần Phàm, nhưng không ai dám tiến lên quấy rối. Ngày ngày vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối, mệt mỏi ra rời, dần dà hắn cũng trở nên lười ra ngoài, thích ở nhà hơn. "Ha ha ha. Hiểu lầm, tên này uống say, mọi người thông cảm." "Nhìn kia, đó chẳng phải là đội của Thiên Thủy Học viện sao?" Tên công tử nhất thời nghẹn lời. Hắn là con trai của một quan viên ở Thiên Đấu Thành, ai gặp hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi, nhưng rõ ràng Trần Phàm chẳng hề để hắn vào mắt. Khuôn mặt hắn cứng đờ, giọng nói có chút tức giận, Thủy Băng Nhi cũng lên tiếng, "Thêm một bình bách hoa tiểu đủ lâu năm." Sau khi giao tiền vào thành, cảnh tượng bên trong lập tức mở ra một bức tranh rực rỡ của sự nhộn nhịp. Giọng điệu khinh thường của hắn lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. chúng nữ cũng không tiếp tục để ý tới tên công tử kia nữa, mà đem sự chú ý xuống bàn thức ăn. Thiên Đấu Thành, trung tâm phồn hoa của Thiên Đấu Đế Quốc, nơi hội tụ những kẻ mạnh, quyền quý và vô số thương nhân từ khắp nơi đổ về. Không thể nào, hắn không thể nào là người yêu của các nàng, đúng không? Mỹ nhân, toàn là mỹ nhân a. Nhìn Thủy Băng Nhi kìa, không ngờ có thể gặp nàng ở đây. Khi bàn tiệc vừa được dọn lên, một nhóm nam tử từ bàn bên cạnh liếc mắt sang, ánh mắt đầy vẻ dâm tà nhìn chằm chằm vào đám nữ tử bên cạnh Trần Phàm. Trong đó, một tên công tử ăn mặc xa hoa nhướng mày, tay phe phẩy quả ngọc, cười lạnh bước đến. Tiểu Vũ cầm đũa, gắp một miếng cà rốt cho vào miệng, hai mắt tỏa sáng, gật đầu khen ngon. Đường phố lát đá sạch sẽ, hai bên là những cửa hàng với mái ngói cong cong, bảng hiệu được chạm khắc tinh xảo. Thấy cảnh này, đồng bạn của tên công tử làm sao không biết hắn đá phải thiết bản, cha hắn làm quan không sai, nhưng cũng chỉ là quan nhỏ thôi. Bất quá tên công tử ngang ngược đã quen, ỷ vào cha hắn có chút địa vị thế là muốn làm gì thì làm. Rượu ngon vừa mở, hương men nhàn nhạt tỏa ra, Chu Trúc Thanh nâng chén, nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên, mọi người ăn đi. Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm cùng nhau đi dạo quanh thành. Chương 70, đến Thiên Đấu Thành tiểu nhị hơi ngẩn người một chút, nhưng lập tức phản ứng, có. Chúng ta có bánh bao nhân cà rốt, cháo cà rốt hầm xương, còn có món rau xào cà rốt nữa. Tiểu nhị nhanh nhẹn đáp, hỏa lộ tiểu là rượu mạnh nhất, nhưng cay nồng cực kỳ. Ha ha, các vị mỹ nữ, bỏ tên tiểu bạch kiểm này đi, qua đây uống với bổn công tử một chén. Bước vào Thiên Hương lâu, không khí ấm áp cùng mùi rượu thơm lừng lập tức tràn vào khứu giác. Trông hắn không giống người của Thiên Thủy Học viện, nhưng tại sao lại có thể đi cùng một đám nữ thần như vậy? Chu Trúc Thanh quanh tay, lạnh nhạt hỏi, Trần Phàm cầm thực đơn, liếc nhìn một lượt rồi gật đầu. Trước tiên, mang một đĩa thịt quay ra dọn, một tô canh hầm xương, cá hấp xì dầu, rau xào tỏi, mì kéo tay và ít điểm tâm. Ở những ngã tư, những nhóm hồn sư với đồng phục của các học viện danh tiếng tụ tập, bàn luận sôi nổi về các cuộc chiến sắp tới. Mạnh Y Y nhiên mỉm cười, vậy mang ba vỏ hỏa lộ tiểu, hai vỏ mai hoa tiểu đi. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có nữ nhân bên cạnh là có thể ngông cuồng. Ở Thiên Đấu Thành này, kẻ không biết điều đều không có kết cục tốt. Chơi ạ, đều là mỹ nhân cấp bậc này, tên điên là thần thánh phương nào mà có thể ôm hết vào lòng? Tiểu nhị nghe xong, hớn hở đáp lời, nhanh chóng lui xuống. Chỉ một ánh mắt, khí thế của Trần Phàm lập tức bùng phát, như một ngọn núi lớn đè ép khiến tên công tử sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy lùi về sau. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thốt nổi một lời. Tiểu Vũ hơi nhíu mày, linh binh binh trực tiếp nhíu môi đầy chán ghét. Chu Trúc Thanh thì ánh mắt lạnh lẽo, dường như chỉ chờ một cái cớ để độc thủ. Một tên khác nhanh chóng chạy đến cười làm lành, vội vàng kéo tên công tử kia rời đi. Chư vị khách quan, không biết muốn gọi món gì? Tiểu lâu chúng ta có đủ đặc sản, từ thịt nướng, hải sản, đến các món canh hầm bổ dưỡng. Rượu thì có hỏa lộ tiểu cay nồng, mai hoa tiểu thanh dịu, đảm bảo không làm quý khách thất vọng. Trần Phàm không để tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, chỉ dẫn đầu nhóm người của mình tiến thẳng về phía một tiểu lâu xa hoa nhất trong thành. Tiểu Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên, ngây ngập tức cười hớn hở, mang hết lên cho ta. Ồ, thật sao? Sau một vòng đi dạo, cả nhóm đến một khách sạn cao cấp để thuê phòng. Trần Phàm thấy vậy cũng mặc kệ tên đó, bất quá là thằng hề thôi, cũng không cần bận tâm quá nhiều. Nhìn bộ dáng thân mật kia chẳng lẽ? Trần Phàm ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy trào phúng. Trần Phàm đứng trước cổng thành, ánh mắt đầy tò mò quan sát xung quanh. Khoan đã, các nàng đi cùng ai vậy? Người kia là ai? Có rượu nào mạnh không? Mọi người đều bật cười, không khí bữa ăn trở nên vui vẻ, thoải mái. Sau chặng đường dài, cuối cùng họ cũng có một bữa ăn thịnh soạn để tận hưởng. Những chiếc xe ngựa xa hoa chậm chậm lăn bánh trên đường lớn, bên trong có thể thấp thoáng bóng dáng của những quý tộc đế quốc. Bên cạnh hắn, các thiếu nữ phong trần mệt mỏi, nhưng dù vậy, dung nhan xuất chúng vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ dòng người xung quanh. Chương 71, Lam Bá Học Viện. Linh Vinh Vinh nhếch môi, ngáp một cái, lẩm bẩm, dậy từ sớm đây, nhưng mà có người nào đó tối qua khiến bọn ta mệt chết đi được. Lão lập tức gọi một học viên đến, phân phó, dẫn bọn họ đi nhận ký túc xá, ta phải lập tức báo cáo cho viện trưởng. Nờ, Phàm ca, trời sáng rồi sao? Tiểu Vũ mân mê miệng nhỏ nói, giọng điệu lười biếng nhưng vô cùng đáng yêu. Nam giữa giường, Trần Phàm lười biếng mở mắt, ánh nhìn lướt qua bốn đạo thân ảnh mềm mại không một mảnh vải che thân. Làn da trắng non ẩn hiện dưới ánh nắng, những mái tóc dài tung xõa, tạo thành một khung cảnh vô cùng tiểu diễm. Tại trước cổng chính, một vị lao giả phụ trách chiêu sinh đang ngồi sau bàn gỗ, nhìn thấy nhóm Trần Phàm tiến đến, liền mỉm cười tiếp đón, các ngươi muốn gia nhập học viện. Những âm thanh này nhanh chóng đánh thức những thiếu nữ còn lại. Chu Trúc Thanh khẽ to mày, vươn tay che ánh sáng, Linh Vinh Vinh thì rủi mắt, còn Mạnh Y Lệ Nhiên thì vặn người một cái, lười biếng vùi đầu vào lồng ngực Trần Phàm. Sau đó, cả hai nhóm tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Sau đó cả đám giảng tán trở về phòng. Phòng ở cao cấp, bên trong có một nhà tắm rộng lớn, là nơi thích hợp để ngâm mình thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Nhìn theo bóng dáng lao giả vội vã rời đi, Trần Phàm chỉ nết môi cười nhẹ. Tiểu Vũ nhanh nhỏ đáp, đúng vậy. Lão sư, bọn ta cần kiểm tra gì không? Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn. Nhìn kiệt tác của mình, Trần Phàm không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hắn buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của Tiểu Vũ. Cảm nhận được động chạm, Tiểu Vũ khẽ rên một tiếng, đôi mi cong rung động, rồi chậm rãi mở mắt. Sau một hồi lười biếng trên giường, cuối cùng cả đám cũng rời khỏi chăn ấm. Dưới ánh mắt hài hước của Trần Phàm, chúng nữ xấu hổ vội vàng mặc y phục, chỉnh trang lại bản thân trước khi cùng hắn đi xuống lầu. Trần Phàm cười lớn, khoát tay, thôi nào, ăn sáng đã. Hôm nay chúng ta còn có chuyện phải làm đây. Trần Phàm cười, vỗ nhẹ từng người, dậy thôi, các ngươi không định ngủ cả ngày đấy chứ? Lão giả cười ha hả, học viện chúng ta không có yêu cầu khắt khe như quý tộc bên kia, chỉ cần có đủ thực lực là được. Lam Bá học viện nằm ở phía tây nam của Thiên Đấu Thành, diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất khang trang nhưng không quá xa hoa như Thiên Đấu học viện. Tiểu Vũ, hồn lực cấp 40 đến lượt Trần Phàm, hắn chỉ nhàn nhạt giơ tay, bốn hồn hoàn màu tím lặng lẽ từ dưới chân hiện ra. Chỉ là, trong lòng Trần Phàm lại cười thầm. Bên trong, một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế, khí tức mạnh mẽ mà đầy quyến rũ. Học viện chúng ta lần này thật sự nhặt được bảo bối a. Nghe vậy, Tiểu Vũ cũng lập tức giơ tay, ta cũng thế. Hắn biết, không bao lâu nữa, hắn sẽ gặp được Liễu Nhị Long. Mạnh Y Y nhiên mỉm cười, đối với Trần Phàm nháy nháy mắt, "Được rồi, ta không có ý kiến, Phàm đệ đệ đi đâu, ta đi đó." Một bộ y phục màu xanh đơn giản, tuy một mặc nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ yêu kiều và phong thái cuốn hút. Dưới lầu, không khí quán trọ đã dần nhộn nhịp. Lúc này, nhóm Thiên Thủy chiến đội cũng đã có mặt, vừa dùng bữa sáng vừa trò chuyện. Mái tóc dài xoa xuống vai, ánh mắt sắc bén như phượng hoàng, đôi môi đỏ mọng hơi nết lên đầy quyến rũ. Chỗ này tỉnh lực trăm vật chữ, linh linh linh, hồn lực cấp 35 Chu Trúc Thành, hồn lực cấp 37 cả nhóm cùng nhau ăn sáng, không khí vô cùng thoải mái. Sau khi dùng bữa xong, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đứng dậy, hướng về phía Trần Phàm nói, câu nói ba đạo khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên quái dị. Các thiếu nữ nghe hắn nói hổ lang chi từ thì vô cùng ngượng ngùng, có người len lén quay đi, có người thì trừng mắt lườm hắn một cái. Trần Phàm cười khẽ, không để ở trong lòng, dù sao chỉ có hắn mới biết thể chất của bản thân có bao nhiêu biến thái, đừng nói là Nhất Long Tứ Phượng, cho dù là Nhất Long Thập Tam Phượng cũng không có vấn đề. Chu Trúc Thanh gật đầu, nói vậy cũng đúng. Nếu vào Thiên Đấu học viện, chắc chắn sẽ gặp đủ loại kẻ hung hách, phiền phức không ít. Thủy Băng Nhi khẽ cười, nhìn Trần Phàm một cách đầy ẩn ý, nếu có cơ hội, ngươi có thể đến Thiên Thủy học viện của bọn ta chơi một chút. Mặc dù học viện không thu nhận nam sinh, nhưng ngươi đã cứu bọn ta, chắc hẳn viện trưởng sẽ không làm khó dễ gì. Nước ấm bốc hơi, che phủ không gian bằng một tầng sương mờ ảo. Tiếng nước khẽ sao động, xen lẫn là tiếng cười đùa khe khẽ vang lên từ bên trong. Các thiếu nữ của Thiên Thủy chiến đội liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn cùng chúng nữ. Thủy Băng Nhi nhướng mày, trong lòng không hiểu có chút chua chua, bực bội nói, Linh Vinh Vinh lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, ngươi. Ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía thiếu niên còn lại. Sáng sớm ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, những tia sáng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường mềm mại, chăn gấm vương vãi khắp nơi, hơi thở ngọt ngào của những thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn phảng phất trong không khí. Lão giả bước đi như bay, nhanh chóng chạy vào văn phòng viện trưởng. Trên đường đi, Linh Vinh Vinh tò mò hỏi, Phàm ca ca, tại sao chúng ta lại không đến Thiên Đấu học viện? Đó là học viện mạnh nhất trong đế quốc mà. Thấy cảnh này, lão giả há hốc miệng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, sau đó là mừng như điên. Vắt kiệt, bản thiếu gia sợ nhất là không có người vắt kiệt ta. Trần Phàm nhướng mày, nở nụ cười, được thôi, ta nhất định sẽ đến. Đây chỉ là một trong những lý do thôi, chủ yếu vẫn là vì Liễu Nhị Long. Chương 71, Lam Bá học viện hôm nay bọn ta phải trở về học viện rồi, chúng ta còn phải thông báo cho viện trưởng về việc xảy ra hôm đó nữa. Nói đoạn, lão gia hiệu cho từng người tiến lên kiểm tra. Thủy Băng Nhi che miệng cười khẽ, ánh mắt tràn đầy trang trọng, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ à, cùng lúc ngủ chung với nhiều mỹ nhân như vậy, không sợ bị bắt kịp sao? Hôn tông cấp 45. Không ai khác, nàng chính là Liễu Nhị Long. Nghe vậy, Tiểu Vũ ánh mắt đảo một vòng, tinh nghịch nói, Vinh Vinh, vậy mà cũng oán giận sao? Ta thấy rõ ràng đêm qua ngươi mới là người chủ động nhất. A Thủy Băng Nhi nhìn thấy Trần Phàm cùng các thiếu nữ đi xuống thì khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo nói, cuối cùng các ngươi cũng chịu dậy à? Mạnh Y Điền Nhiên, hồn lực cấp 37 không lâu sau, ánh đèn trong phòng dần dịu xuống, bao phủ lấy những bóng hình tuyệt mỹ trên chiếc giường rộng lớn. Nhìn thấy các thiếu nữ ai cũng là thiên tài hiếm có, lão giả trong lòng vô cùng vui mừng. Sau khi rời khỏi quán trọ, Trần Phàm dẫn đầu nhóm nữ nhân tiến về hướng Lam Bá học viện. Trần Phàm nét môi cười, ánh mắt có chút trêu tức nhìn nàng, thật ra hồn hoàn của hắn không chỉ màu tím, bất quá hắn cũng không muốn quá cao điệu, nên đã dùng hệ thống đem hồn hoàn chân thực màu sắc giấu đi. Hừ, vậy để ta xem ngươi có thể tiêu ngạo được bao lâu. Chương 72, Liễu Nhị Long lời vừa dứt, trong mắt Liễu Nhị Long lóe lên một tia sáng. Nếu nói hồn tông 12 tuổi đã là yêu nghiệt, thì bốn hồn hoàn toàn bộ là màu tím đó chính là người tiên. Tốt, rất tốt. Liễu Nhị Long suy nghĩ một lúc, sau đó không chút do dự mở miệng, Trần Phàm, làm đệ tử của ta đi. Đôi mắt phượng sắc bén, ánh lên sự mạnh mẽ của một nữ nhân không dễ khuất phục. Một mái tóc đen dài buộc cao, càng làm tăng thêm vẻ dứt khoát và khí chất mạnh mẽ của nàng, trên người tràn đầy bận bị. Trần Phàm nhìn thấy phản ứng của nàng, khoe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, túi người nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu nàng, ta muốn dạy dỗ hắn. Một thiên tài như thế, nếu có thể do ta bồi dưỡng, sau này hắn trưởng thành, ta cũng sẽ có cảm giác thành tựu. Lão Lưu lập tức thao thao bất tuyệt kể lại tình hình. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Liễu Nhị Long đã tiến lên một bước, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói dứt khoát, hắn có một loại tự tin đến lạ kỳ, giống như đã sớm nhìn thấu tất cả. Dù sao, trong mắt nàng, Trần Phàm cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi, có thể có suy nghĩ gì khác được chứ? Trần Phàm không giống những kẻ dễ dàng túi đầu trước uy quyền. Hắn vì sao lại chấp nhận nàng làm sư phụ mà không hề do dự? Liễu Nhị Long cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng đã từng thấy qua nhiều thiên tài, nhưng so với thiếu niên trước mặt này, bọn họ chẳng khác gì ánh nến so với trăng sáng. Một thiên tài như vậy, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai có thể sẽ trở thành nhân vật đỉnh phong. Tiểu tử này càng nhìn càng thấy hợp ý. Bị gọi là lão Lưu hơi khựng lại, có chút lúng túng ho khan một tiếng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn tràn đầy hưng phấn, không chút để ý đến sự trách cứ của Liễu Nhị Long, vội vàng nói, Liễu Nhị Long khẽ nhướng mày, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Hồn tôn tiên tài tuy hiếm, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Lão Lưu, người bao nhiêu tuổi rồi? đi vào mà không biết gõ cửa sao? Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra, bốn cái hồn hoàn lơ lửng quanh thân thể hắn, tất cả đều là màu tím. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Trần Phàm đã nhận ra nàng là ai. Không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long trầm mặc vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú nồng đậm. Nhưng điều khiến nàng thật sự hứng thú không chỉ là thiên phú của hắn. Khí chất của Trần Phàm không giống một thiếu niên 12 tuổi. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà thâm sâu, không có sự non nớt, đồng bột của tuổi trẻ. Khi đối diện với nàng, hắn không hề có chút sợ hãi hay bối rối nào. Lão Lưu rụt cổ một cái, cười gượng. Hắn cũng không dám đùa quá trớn với hình người bạo long này, vội vàng nghiêm túc nói, hắn mới 12, nhưng đã là hồn tông. Không chỉ vậy, bốn hồn hoàn của hắn đều là màu tím. Lời nói đầy thẳng thắn và dứt khoát, không hề có chút do dự. Liễu Nhị Long nhíu mắt, trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn, nói thẳng đi, đừng có út út mở mở. Trần Phàm thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghi hoặc, gật đầu đáp, đầu tiên là bốn cô gái, độ tuổi chưa đến 15 nhưng đã đạt tới cấp độ hồn tôn. Lúc này, Trần Phàm cùng chúng nữ đang vừa đi vừa trò chuyện, đến gần ký túc xá, còn chưa kịp vào bên trong thì từ xa một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tìm nhiệm vụ, chinh phục Liễu Nhị Long. Trần Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật. Nếu hắn đã gọi ta một tiếng sư phụ thì từ nay về sau, ai dám động đến hắn, trước tiên phải bước qua xác Liễu Nhị Long ta. Thú vị, một tiểu tử thú vị. Không chỉ thuận mắt, mà trong lòng còn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một sự yêu thích vô hình, một loại cảm giác thân thiết. Liễu Nhị Long đang ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhìn vào tập văn kiện trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nàng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cảm giác này khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng đồng thời cũng có chút tán thưởng. Một thiên tài mạnh mẽ, nếu không có tâm trí đủ cứng cỏi, rất dễ dàng sa đọa. Liễu Nhị Long sau khi nghe lão Lưu báo cáo xong, trong lòng đã không kìm được hứng thú mãnh liệt đối với thiếu niên thiên tài kia. Nàng không thèm để ý đến lão Lưu nữa, trực tiếp đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, hướng thẳng đến khu ký túc xá. Trong lúc nàng vẫn suy tư, Trần Phàm cũng nghe được âm thanh của hệ thống vang lên. Hắn âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng không quá để tâm. Khi tận mắt chứng kiến bốn hồn hoàn màu tím của Trần Phàm, trái tim Liễu Nhị Long không khỏi khẽ rung động. Hồn tông 12 tuổi đã là yêu nghiệt, nhưng mỗi hồn hoàn đều là ngàn năm. Đây không phải là thiên tài đơn thuần, mà là một tồn tại người tiên. Phần thưởng, 1000 điểm khí vận, hộp quà Liễu Nhị Long, ngẫu nhiên bảo vật ít một chẳng phải trong nguyên tắc, nàng ngày ngày ôm nỗi bi thương, dùng nước mắt rửa mặt vì Ngọc Tiểu Cương sao? Bộ dáng hiện tại có chút nào giống vậy không? Mặc dù Lao Lưu đã cam đoan, nhưng nàng vẫn muốn tận mắt chứng thực. Ánh mắt nàng khẽ dao động, trong lòng dâng lên một tia ấm áp lẫn cảm giác trách nhiệm. Và có lẽ, không chỉ là tự hào mà còn một loại cảm giác khác, mơ hồ mà nàng chưa nhận ra. Dứt lời, nàng lại tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hắn, "Ta nghe lão Lưu nói, ngươi mới 15 tuổi đã đạt đến hồn tông. Đem hồn hoàn cho ta xem." "Chắc chắn, ta tận mắt nhìn thấy." Sau đó Liêu Nhị Long cười lớn, vỗ mạnh lên bờ vai hắn, "Tốt, yên tâm, vi sư bảo kê ngươi, ngươi chính là Trần Phàm." Nàng chỉ cảm thấy trong lòng khẽ rung động, có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nhìn Trần Phàm lại càng thêm thuận mắt. Chương 72, Liễu Nhị Long thấy viện trưởng không có phản ứng lớn, lão Lưu cười hắc hắc, trong mắt đảo một vòng, thần thần bí bí nói, "Nhưng mạnh nhất vẫn là người này." Viện trưởng đoán xem hắn bao nhiêu cấp? "Viện trưởng, lần này ta thu được mấy hạt giống tốt, đều là thiên tài. Cấp độ của bọn họ, hồn hoàn của bọn họ đều là cực kỳ xuất sắc." Liễu Nhị Long thoáng sững sờ khi nhìn thấy Trần Phàm túi người bái sư, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên nghi hoặc. Liễu Nhị Long khẽ nhíu mày, đặt văn kiện xuống, lười biếng dựa lưng vào ghế. Nàng tuy rằng có hứng thú với thiên tài, nhưng không đến mức để lão Lưu xông vào phòng mà không gõ cửa. "Ồ, nói thử xem." Liễu Nhị Long lúc này cũng không nói nhiều, lập tức quyết định, "Từ hôm nay, ngươi dọn đến chỗ của ta, ta sẽ tiện dạy dỗ ngươi." Trần Phàm hơi sững lại một chút, nhưng ngay lập tức trong lòng đã có tính toán. "Ta là Liễu Nhị Long, viện trưởng Lam Bá học viện." Trần Phàm nhướng mày, sau đó khẽ cười, không nói nhiều, trực tiếp gọi ra hồn hoàn. "Đúng vậy, còn ngươi là?" Nàng không biết tại sao, nhưng trong lòng nàng cảm thấy thiếu niên này có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Một vệt sáng vô hình như ảo ảnh từ giữa mi tâm hắn bắn ra, chớp mắt đã dung nhập vào mi tâm của Liễu Nhị Long mà nàng không hề hay biết. Nàng hơi ngả người về phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua lão Lưu. Người tới là một nữ tử khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy nhưng đầy đặn, những đường cong lạ lướt tận hiện dưới lớp áo thanh sắc rạng rỡ. Nàng nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần không vui. "Ngươi chắc chứ?" Hắn không lên tiếng, mà trong âm thầm kích hoạt tình trùng. Nàng vốn chỉ thuận miệng đề nghị, không nghĩ rằng hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút bất ngờ, có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng có một tia nghi hoặc. Lão Lưu vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Chương 73, đợt cô bác có chuyện gì? Linh 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 nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Phàm thật sự muốn ở lại Lam Bá học viện để tu luyện? Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Với năng lực của hắn, hoàn toàn không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào. Độc Cô Nhạn siết chặt nắm tay, cố nén cảm xúc chấn động trong lòng. Lúc này, không ai biết rằng trong lòng Trần Phàm đang cười thầm, "Thường, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hiểu." Độc Cô bác thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cháu gái, liền nhướng mày. Lão phu đã sống bao nhiêu năm, còn không nhìn ra đây là bị nói trúng tim đen sao? Nhưng hắn cũng không ngạc trần, chỉ nhẹ giọng hỏi, trong lòng hắn chợt xuất hiện một dự cảm không ổn, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, định qua loa cho qua chuyện. Từng ánh mắt mang theo sự nghi hoặc và tò mò đồng loạt đổ dồn về phía Trần Phàm. Nhưng trên mặt hắn vẫn chỉ là một nụ cười bình thản, không ý tứ giải thích. Lời nói tuy mang ý đùa cợt, nhưng giọng điệu lại có vài phần nghiêm túc. Độc Cô Bác không phải ngu ngốc, hắn biết rõ tên nhóc kia có ý đồ với cháu gái mình. Tiểu Vũ thì không có nhiều tâm tư như vậy, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể ở bên Phạm ca ca là được. Nàng giật mình nhận ra bản thân đang suy nghĩ gì, lập tức thu lại tâm trạng, gương mặt từng đỏ, vội vàng nói, "Không không, có chuyện gì đâu ra ra. Ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi người thôi." Chương 73, độc cô bác thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần nôn nóng, khiến người hầu trong phủ không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng biết độc cô nhạn từ nhỏ đã trầm ổn, hiếm khi có hành động kích động như vậy. Mặc dù xuất thân Lam Điện Bá Vương tông không tệ, nhưng nếu dám làm nhạn nhạn chịu ủy khuất, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, hắn trầm giọng nói, "Chuyện này ra ra sẽ xử lý. Chỉ cần nhìn bề ngoài liền có thể nhận ra nhạn nhạn trúng độc. Vậy có khi nào hắn có cách giải độc không?" Chỉ trong chốc lát, một lão giả dáng người gầy gò, râu tóc toàn bộ đều là màu xanh lục, đôi mắt như là đá quý lấp loé tỏa sáng, mặt không biểu tình, trên đầu lục phát rối bời, trên người mặc lấy đơn giản trường bào màu xám, từ trong thư phòng chậm rãi bước ra. Chính là đương kim gia chủ độc cô gia, độc cô bác. Hắn lắc đầu, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dù trong lòng không quá tin tưởng, nhưng lúc này, bất kỳ cơ hội nào cũng đáng để thử. Mạnh Y Lià nhiên liếc mắt nhìn Trần Phàm, sau đó lại nhìn dáng người đầy đặn, quyến rũ như mật đào chín mọng của Liễu Nhị Long. Mạnh Y Lià nhiên dường như phát hiện gì đó khó lường, khóe môi khẽ nhếch lên, hắn đây là muốn xông sừng nghịch đổ. Độc cô nhạn do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Ra ra, chuyện là thế này lúc đầu." Độc cô bác không quá để ý, nhưng ngay khi nghe được câu hỏi này, đồng tử hắn hơi co rút, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cháu gái mình vội vàng trở về, trên mặt khó khăn lắm mới xuất hiện nụ cười, liền đưa tay khẽ xoa đầu nàng, ôn hòa hỏi, "Nhạn nhạn, có chuyện gì sao? Ai khi dễ ngươi? Là tên tiểu tử Ngọc Thiên Hằng đó à? Nói cho ra ra, ta sẽ thay ngươi dạy hắn một bài học. Chuyện bị trúng độc, ngoại trừ hắn, không ai biết. Vậy tại sao Nhạn Nhạn lại hỏi?" Nhưng ngay khi hắn xoay người định rời đi, giọng nói có chút do dự của Độc Cô Nhạn bỗng vang lên, "Ra ra có thể hay không đừng tổn thương hắn?" Trong một tiểu viện yên tĩnh bên trong Tiên Đấu Thành, một thân ảnh nữ tử thướt tha vừa bước qua cổng lớn liền lớn tiếng gọi, lúc này, Độc Cô bắt chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài tiểu viện, ánh mắt sâu xa nhìn về phương xa. Nhưng đúng lúc này, giọng nói nghiêm túc của Độc Cô Nhạn lần nữa vang lên, "Yên tâm đi, ra ra sẽ không tổn thương hắn." Trong mắt bọn họ, Trần Phàm là người kiêu ngạo và cẩn trọng, chưa bao giờ tùy tiện nhận ai làm thầy. Vậy mà hôm nay, chỉ sau một câu đề nghị của Liễu Nhị Long, hắn đã lập tức đồng ý. Độc Cô Nhạn hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi, "Bất quá, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là phản ứng của cháu gái." Sắc mặt hắn nghiêm túc hẳn lên, nhanh chóng hỏi, "Nhạn Nhạn, làm sao ngươi biết chuyện này? Trần Phàm tiểu tử này, rốt cuộc là ai?" Lời nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên im lặng. "Gia gia, ngươi có ở nhà không?" Bên ngoài lan can, vài lồng đèn dầu được treo lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên lớp dây leo quấn quanh, tạo nên một khung cảnh yên bình. Xa xa, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Nàng cố nén nước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Hắn đã già, sống không bao lâu nữa cũng chẳng sao. Nhưng Nhạn Nhạn còn trẻ, hắn không muốn nàng phải chịu chung số phận." "Là thật." Ngay khi hắn định trấn an nàng, lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, "Nhạn Nhạn làm sao biết được điều này?" Nghe vậy, hốc mắt Độc Cô Nhạn đỏ lên, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Độc Cô Bác thở dài một hơi. Nghe đến đây, trong mắt Độc Cô Bác lóe lên tia sáng sắc bén. Độc Cô Bác chậm rãi nói, "Cháu gái này của ta sợ là bị tiểu tử kia câu mất rồi." Lần này, Độc Cô Bác trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn cháu gái đầy phức tạp. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, cảm giác bản thân bỗng chốc già đi vài phần. Gương mặt Độc Cô Nhạn đỏ lên, nàng cúi thấp đầu, hai tay vô thức nắm chặt tà váy, dáng vẻ có chút xấu hổ. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ thua trận và một thiếu niên trong đội đối thủ đã nói cho nàng biết rằng nàng bị trúng độc. Chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho hắn đến vậy. Dù sao, nàng ở chung với Trần Phàm thời gian không ngắn, hiểu rõ bản tính của hắn, cho nên mới ra kết luận như vậy, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Hoàng hôn buông xuống, thái dương lặng lẽ ẩn hình, bóng đêm dần giáng lâm. Độc Cô Nhạn nghe vậy, đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh khí chất xuất trần. Một nam tử áo đen, thân sắc lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại như có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim nàng vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Thiếu niên đó hắn tên là Trần Phàm. Ánh trăng bạc chiếu qua những tán lá rậm rạp, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên thân cây. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo trước cửa khẽ reo vang, phát ra âm thanh thanh thoát giữa màn đêm tĩnh lặng. "Gia gia ta có phải hay không bị trúng độc?" "Thật ra, Độc Cô gia chúng ta từ lâu đã bị trúng độc bởi chính võ hồn của mình. Võ hồn Bích Lân Xà tuy có năng lực phi thường, nhưng cũng mang theo kịch độc. Đẳng cấp hồn lực càng cao, độc tố càng mạnh. Cha mẹ ngươi cũng bởi vì độc phát mà qua đời." Độc Cô bác muốn nói không sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ sự thật của cháu gái, ông chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Độc Cô bác giật mình, nhìn cháu gái mình bằng ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Nàng bắt đầu kể lại việc mình cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội được mời đến chi nhánh ở Tắc Thác Thành để giao đấu với một đội khác. Chu Trúc Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm suy nghĩ, lẽ nào Liễu Nhị Long có chỗ nào đặc biệt, hay là hắn có mục đích gì khác? Khi nghe thấy Trần Phàm dứt khoát túi người bái sư Liễu Nhị Long, mấy cô gái đi theo hắn đều đồng loạt ngẩn người. "Khoan đã, hắn lại dễ dàng bái sư như vậy? Gia gia vậy ngươi cũng trúng độc sao?" "Gia gia, ngươi nói thật đi, ta có phải hay không bị trúng độc?" Chương 74, sống cùng Liễu Nhị Long. Trần Phàm trợn sức lại. "Thế nào, nhà của vi sư có đẹp không?" Liễu Nhị Long hơi đắc ý khoe khoang với đồ đệ của mình. Liễu Nhị Long nhíu mày, gọi thêm một tiếng, "Tiểu Phàm." Ngồi xuống giường, Trần Phàm hít sâu một hơi, mở bảng số liệu của mình. Lúc này, nghe tiếng nước trong phòng tắm, nàng lập tức tưởng tượng đến cảnh đệ tử của mình đang tắm trong nước mà chính nàng vừa sử dụng. Trần Phàm gật đầu, đúng vậy. So với thành thị ồn ào, nơi này có một cảm giác rất đặc biệt. Ánh trăng sáng vàng bạc trên bầu trời, chiếu rọi xuống khu rừng phía dưới. Những cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở của thiên nhiên. Trần Phàm giật mình tỉnh lại, lúng túng gãi đầu, sư phụ, ta đi tắm. Nghĩ đến ánh mắt nóng rực của Trần Phàm khi nãy, nàng không khỏi cảm thấy vừa thẹn vừa tức, nhưng đồng thời cũng có chút đắc ý khó hiểu. Trước giờ quen sống một mình, bây giờ tự nhiên có thêm một tên đồ đệ, lại còn là nam nhân. Một lát sau, bên ngoài truyền đến giọng nói của Liễu Nhị Long, căn nhà được làm từ gỗ chắc chắn, những tấm ván xếp ngay ngắn tạo nên một kết cấu vững chãi. Chiếc váy lụa mỏng nàng đang mặc dường như không thể che giấu hoàn toàn dáng người bốc lửa, đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại. Đôi chân dài bắt chéo, làn da trắng mịn ửng đỏ vì nhiệt độ nước nóng. Tên tiểu tử này lớn gan thật. Sau khi tắm xong, Trần Phàm bước ra ngoài, cảm giác toàn thân thư giãn hơn hẳn. Hắn vừa lau mái tóc ướt, vừa bước đến lan can hóng gió. Trần Phàm nhìn qua một lượt, chọn một căn phòng ở góc, vừa yên tĩnh vừa gần cửa sổ. Chọn một phòng đi. Liễu Nhị Long khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt có chút tùy ý nhưng trong lời nói lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Nghĩ tiếp thì ta chỉ có thể đi tìm các nàng mất. Công pháp: Thái Dương Chân Kinh, Thiên, Thái Âm Chân Kinh, Thiên, Thần Ma Bất Diệt Kinh, Tàn Quyển, Đạp Vân Bộ, Thiên, Độc Kinh, Thiên, Toái Không Quân Pháp, Tàn Quyết, Hám Sơn Trưởng, Thiên. Đi theo Liễu Nhị Long qua những tán cây rậm rạp, Trần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy nơi ở của nàng, một căn nhà trên cây đồ sộ, nằm vững chắc trên những cảnh cây to lớn, như một pháo đài thiên nhiên ẩn mình trong rừng rậm. Thiên Phú, Âm Dương Chi Nhãn cảnh giới, cấp 45 hồn tôn ký chủ, Trần Phàm thất sắc, nàng quá mê người, ta thế mà nhìn đến thất thần. Trong lòng Trần Phàm thầm than, sau đó nhanh chóng gọn vào phòng tắm. Giờ phút này, Liễu Nhị Long đang ngồi trên ghế, mái tóc đen nhánh còn hơi ướt, xóa tung phía sau lưng, hơi nước mỏng manh vẫn lượn lờ quanh người nàng. Điểm ký vận, 15.000 ràng buộc, Tiểu Vũ, Linh Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên, có lẽ nàng đã sống một mình ở đây rất lâu rồi. Nhịp tim bất giác gia tốc, hai má đỏ bừng. Tiếp đó Liễu Nhị Long đẩy cửa bước vào, Trần Phàm theo sau, ánh mắt quan sát khắp nơi. Thế nhưng, từ khi nhận Trần Phàm làm đệ tử, mọi thứ dường như có chút thay đổi. Không phải vì hắn đặc biệt thế nào, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện của một nam nhân dưới cùng một mái nhà khiến nàng có chút không quen. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Chợt, nàng giật mình nhận ra một chuyện, bảo vật, giới châu, pháp tắc tháp, mảnh vỡ ba, quay mặt đi. Nàng giận dữ hét lên. Túi đầu nhìn lại bản thân, nàng chợt nhận ra điều gì đó, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Liễu Nhị Long liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn lên bầu trời, nhưng cũng rất cô độc. Chương 74, sống cùng Liễu Nhị Long đặc thủ, tình trùng, hóa hình đan, linh dược bách khoa toàn thư. Liễu Nhị Long cũng đang đứng đó, tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm. Rất đẹp a, không ngờ trong học viện lại có một nơi tuyệt vời như thế này. Trần Phàm cũng không keo kiệt khen ngợi, cảm thán nói. Hơi nước mờ ảo bao phủ không gian, làm nhòe đi mọi thứ trong phòng tắm. Trần Phàm ngồi xuống bồn nước, để mặc nhiệt độ ấm áp thấm sâu vào cơ thể. Nghe đồ đệ của mình khen ngợi, trong lòng Liễu Nhị Long không khỏi có chút vui vẻ, cảm hất lên, khóe mũi khẽ nhếch. Trần Phàm đứng dậy bước ra ngoài. Khi ánh mắt hắn chạm đến hình bóng Liễu Nhị Long, thân thể cứng đờ. Trước giờ nàng vẫn sống một mình, không nghĩ đến chuyện có thêm ai đó ở cạnh. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của hắn, Liễu Nhị Long chợt cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhanh chóng hít sâu một hơi, Trần Phàm nhắm mắt trấn tĩnh lại, dìu mình vào nước. Hắn vô thức tưởng tượng đến cảnh nàng vừa ngâm mình trong bồn tắm, làn da ửng hồng, hơi nước lượn lờ bao phủ đường cong quyến rũ. Không được nghĩ vậy, không được nghĩ vậy. Đương nhiên là đẹp rồi, đây chính là do chính vi sư xây dựng đó. Trần Phàm lắc mạnh đầu, cố ép bản thân trấn tĩnh. Nhưng càng ép, hình ảnh kia càng rõ ràng, khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn. Thể chất, thần ma bất diệt thể, ánh mắt hắn đảo qua những cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá. Một số quyển về võ hồn, chiến thuật, một số khác lại là bút ký cá nhân, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát. Trần Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia tò, từng cái lật xem. Trần Phàm im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Một chiếc giường lớn đặt trong góc phòng, chăn gối gọn gàng, thoang thoảng mùi hương của nữ nhân. Trần Phàm cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, ánh mắt vô thức dán chặt vào thân hình quyến rũ trước mắt. Bên ngoài, Liễu Nhị Long ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc nàng đã khô hơn một chút, nhưng tâm trí vẫn còn chút hỗn loạn. Đêm ở đây rất yên tĩnh. Nàng khẽ nói, "Được rồi, vậy ta đi tắm trước." Liễu Nhị Long nói xong thì xoay người rời đi, để lại Trần Phàm một mình trong phòng. Xung quanh là những cây leo quấn lấy thành lan can, điểm xuyết thêm sắc xanh dịu mắt. Không nghe thấy hồi đáp, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ánh mắt nóng rực của đồ đệ mình. Hắn cúi đầu nhìn làn nước trong bồn, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Hương thơm vẫn còn lưu lại, làm hắn vô thức tưởng tượng đến cảnh Liễu Nhị Long ngồi trong bồn, làn da ửng đỏ, mái tóc đen nhánh xóa dài. Liễu Nhị Long lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ kỳ quái. Bên trong căn nhà ẩm cúng hơn hắn tưởng. Sàn gỗ được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc bài trí đơn giản nhưng đầy đủ, một bộ bàn ghế làm từ gỗ lim, bên trên còn bày một bình rượu và mấy chén uống rượu. Trần Phàm nhắm mắt hít sâu một hơi. Căn nhà trên cây này, so với những nơi hắn từng ở, có một cảm giác vô cùng đặc biệt, nó vừa ấm áp, vừa hoang dã. Các giá sách dựa vào vách tường, xếp ngay ngắn những cuốn sách về võ hồn, tu luyện. Một chiếc đèn dầu nhỏ treo trên xà nhà, phát ra ánh sáng ấm áp. Cô độc ư? Có lẽ đi. Khi có người đồng hành, sự cô độc đó sẽ không còn quá đáng sợ nữa. Khoan đã, đây là nước nàng vừa tắm sao? Chết, ta quên nói với hắn thay nước tắm. Tiểu Phàm, vi sư tắm xong rồi, đến lượt ngươi. Một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua khoảng không giữa hai nhánh cây lớn, dẫn thẳng đến cửa chính của ngôi nhà. Bên cạnh nhà còn có một tấm lưới dây dùng để trèo lên hoặc xuống. Quá mê người. Chương 75, bữa sáng của Liễu Nhị Long từng tia nắng vàng ươm len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng, phủ lên sàn gỗ một lớp ánh sáng ấm áp. Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tán lá rậm rạp, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Hơi nóng từ bếp khiến gò má nàng ửng hồng, tăng thêm vài phần quyến rũ. Đôi môi khẽ mím, ánh mắt chuyên chú, tạo nên một hình ảnh ấm áp, không thể làm nàng thất vọng được. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, Trần Phàm thất thần nhìn đến xuất thần. Trong khoảnh khắc này, hắn chợt nhận ra, ngoài vẻ mạnh mẽ, nóng nảy thường ngày, Liễu Nhị Long cũng có mặt dịu dàng như vậy. Sau một lúc, Trần Phàm cùng chúng nữ rốt cuộc cũng đến nhà ăn của Lam Bá học viện. Từ xa xa, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, tạo nên một bản nhạc của tự nhiên. "Ta dậy rồi, sư phụ." Nàng lúng túng sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, rồi gật đầu như thể đã có quyết định. Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, Trần Phàm thầm khen ngợi, thật đáng yêu. "Đừng có nói bậy, ta chỉ thuận đường gặp sư phụ mà thôi." Bị nàng trừng mắt, Trần Phàm đội vàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trần Phàm chớp chớp mắt, thấy ánh mắt bất mãn của Liễu Nhị Long, liền có chút lúng túng, gãi gãi đầu cười trừ. Liễu Nhị Long liếc Tiểu Vũ một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mạnh Y Liễu nhiên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, Phàm đệ đệ có hứng thú với Liễu Nhị Long, a một cảm giác cứng rắn truyền đến răng, khiến hắn cảm giác như thứ mình ăn là đá. Mặt hắn cứng đờ, lặng lẽ liếc nhìn Liễu Nhị Long. Cùng lúc đó, trong lòng Liễu Nhị Long cũng có chút buồn bực. Được người khác giới nhìn đến thất thần, nàng đương nhiên có cảm giác đắc ý, chứng tỏ được mị lực của nàng, nhưng chớ trêu hay, người này lại là đồ đệ của mình. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy cần phải gõ gõ tên đồ đệ này để hắn không quá phong túng. Đúng lúc này, cánh cửa ký túc xá mở ra, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên cùng nhau bước ra. Thức ăn trên bàn thật sự khiến người ta không dám nuốt xuống. Trước mắt hắn, Liễu Nhị Long đang đứng cạnh bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tóc dài thường ngày nay được búi cao lên, để lộ cái cổ trắng nõn và đường cong tinh tế nơi gáy. Phàm ca ca. Trần Phàm cầm chiếc bánh bao cháy đen, lặng lẽ quan sát một hồi. Nhìn từ góc độ nào thì thứ này cũng không giống thực phẩm mà con người có thể ăn. Mẹ chào viện trưởng. Một tiếng ho khan bất ngờ vang lên kéo hắn trở về thực tại. Tiểu nha đầu, ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Hắn liếc nhìn Liễu Nhị Long, thấy nàng có vẻ rất tự hào về thành quả của mình, trong lòng không khỏi hoán thầm. Bốn nàng vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ thì tới, ánh mắt tò mò nhìn sang Liễu Nhị Long. Các ngươi dậy cũng khá sớm đấy, đi nhà ăn cùng luôn đi. Trần Phàm hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, một ngày mới bắt đầu, không biết hôm nay sẽ có chuyện gì thú vị đây. Thấy nàng có chút mất mặt, Trần Phàm cũng không đành lòng trêu chọc, liền tranh thủ cho nàng một cái bậc thang. Trần Phàm nhìn xuống bàn ăn, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Ngày thường, Liễu Nhị Long luôn toát ra khí thế cường giả, một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta run sợ. Nghe hắn nói vậy, Liễu Nhị Long mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cùng Trần Phàm ra ngoài. Bốn nàng tất nhiên không có ý kiến gì, liền vui vẻ đồng hành cùng hai người. Này này, sáng sớm đã đi cùng viện trưởng, không lẽ tối qua hai người? Trần Phàm cười cười, thu dọn giường chiếu gọn gàng, sau đó nhanh chóng rửa mặt, súc miệng, chỉnh trang lại quần áo rồi rời khỏi phòng, đi về phía khu nhà bếp. Nghe thấy giọng điệu này, Tiểu Vũ lập tức rụt cổ, cười hì hì, không dám nói thêm câu nào nữa. So với nhà ăn cũ của Sử Lai Khắc, nơi này rộng rãi và cao cấp hơn rất nhiều. Nhà ăn được xây dựng theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Trần Phàm vươn vai, cảm nhận từng khớp xương giãn ra đầy thoải mái. Làn gió mát lành từ cửa sổ thổi vào mang theo hương cỏ non và hơi sương tinh khiết, khiến tâm trí hắn trở nên khoan khoái. À, hay là chúng ta đi nhà ăn đi. Thế thì nhanh đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng. Nàng vẫn đang nhìn hắn chờ đợi với ánh mắt đầy mong chờ. Trần Phàm quay đầu về phía cửa, giọng nói của Liễu Nhị Long vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi. Hắn nhanh chóng đáp lại, trần nhà cao vút, được đỡ bởi những cây cột lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo, thể hiện rõ nét sự xa hoa của một học viện danh giá. Liễu Nhị Long ánh mắt đảo qua bốn người, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Màn sương mỏng còn vương trên lá cây, phản chiếu ánh nắng tạo nên những hạt ngọc lấp lánh. Chim chóc bên ngoài hót ríu rít, mang đến âm thanh sinh động của một ngày mới. Trần Phàm đứng dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí mát mẻ của buổi sáng. Hắn cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, Ninh Minh Minh che miệng cười khúc khích, còn Chu Trúc Thanh quanh tay, ánh mắt tràn đầy bắt quái. Vậy nên, Trần Phàm nhắm mắt, một bộ thấy chết không sờn, cố nuốt miếng bánh bao vào bụng. Nhưng ngay khi chạm đến cổ họng, lời còn chưa dứt, Trần Phàm lập tức ho khan, suýt chút nữa sặc nước bọt. "Tiểu Phàm, ngươi dậy chưa?" "Tiểu tử thối, thất thần cái gì, nhanh đến ăn sáng." Những miếng trứng cháy đen, bánh bao mèo mó, cháo thì vón cục như cục bột, còn một đĩa gì đó hắn thật sự không thể nhận ra đó là món gì. Nàng chuyên chú cầm môi khoé nhẹ trong chảo, hơi nóng từ bếp bốc lên khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không che lấp được khí chất mạnh mẽ thường ngày. "Sư phụ ngài có chắc là cái này ăn được không?" "Khụ, được rồi, đi nhà ăn vậy." Trần Phàm nhìn thấy những nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mặc dù sáng sớm bị mỹ nhân sư phụ đầu độc, may ra còn có mỹ nữ an ủi, a hắn ho sặc sụa, suýt chút nữa phun ra ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, nàng lại giống như một nữ tử bình thường, yên lặng chăm chút cho bữa ăn, hoàn toàn không có vẻ bá đạo thường ngày. Khoảnh khắc này, Trần Phàm bất giác nghĩ, nếu có một ngày nàng không phải là hồn sư mà chỉ là một nữ tử bình thường, không biết cuộc sống của nàng sẽ ra sao. Khoảnh khắc này, Trần Phàm bỗng dưng có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu không phải biết trước thân phận của nàng, có khi hắn sẽ lầm tưởng đây là một thê tử dịu dàng đang chuẩn bị bữa sáng cho phu quân. Trên đường đến nhà ăn, hai người đi ngang qua ký túc xá nữ. Rắc. Liễu Nhị Long lấy một miếng bánh bao cho vào miệng, ngay lập tức, nàng nhanh chóng đem nó phun ra, mùi vị này thật là. không tốt lắm. Bước vào phòng bếp, Trần Phàm lập tức ngẩn người. Trần Phàm vốn đã quen với hình ảnh mạnh mẽ, bá đạo của Liễu Nhị Long, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nàng khoác trên người chiếc tạp dề, dáng vẻ tập trung khuấy đồ ăn trong chảo, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút không chân thực. Tiểu Vũ vừa thấy Trần Phàm đi cùng Liễu Nhị Long liền nhíu mắt, ánh mắt đầy gian xảo. Lúc này, Liễu Nhị Long cũng nhìn xuống bàn, mặc dù đồ ăn trông không được đẹp mắt, nhưng theo nàng nghĩ, có thể mùi vị của nó không tệ thì sao? Chương 76, huấn luyện. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ cơ thể Trần Phàm bùng phát, làm lá cây xung quanh khẽ rung động. Dù nàng có sử dụng võ hồn hỏa long, nhưng mỗi lần va chạm, chính nàng lại là người bị chấn động. Trong khi mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Liễu Nhị Long đột nhiên nhìn Trần Phàm, ánh mắt nghiêm túc nói, không khí trong lành, mang theo mùi hương của hoa cỏ cùng chút hơi ẩm của sương sớm. Trần Phàm cũng không dừng lại, thân thể hắn lao tới như mãnh hổ xuống núi, quyền cước tung ra liên tiếp. Quyền phong phá không, khiến không khí xung quanh bặm mẻo. Liễu Nhị Long đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Phàm, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vài phần hứng thú. Trần Phàm đứng yên, hơi thở có chút run rợn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tỉnh ngộ. Liễu Nhị Long hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước sự thay đổi của Trần Phàm. Nhưng nàng lập tức cười lạnh, đúng là có tiến bộ, nhưng vẫn còn non lắm. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đều đơn giản, không hề có biến hóa tinh diệu. Nếu đổi lại là một cường giả có kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần một chút mưu mẹo là có thể tận dụng sơ hở của hắn để phản công. Vành. Không khí trong lành thoang thoảng hương vị của thức ăn nóng hổi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Học viện Sử Lai Khắc chẳng có gì đặc biệt luôn, không bằng nơi này một góc. Linh Vinh Vinh hừ một tiếng, ánh mắt đánh giá khắp nơi. Ầm. Trần Phàm nghiêng người tránh né, muốn ra tay phản kích, nhưng lại cảm nhận được hơi nóng từ nắm đấm của Liễu Nhị Long sượt qua da thịt, như muốn tiêu đốt hắn. Trần Phàm ra đòn mạnh mẽ nhưng quá trực diện, dễ bị đón trước. Liễu Nhị Long chỉ cần một cú xoay người nhẹ nhàng là có thể né tránh, đồng thời phản kích vào sơ hở của hắn. Trần Phàm đội nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị sóng xung kích từ trường phong làm trao đảo, mất thăng bằng trong thoáng chốc. Nhưng dần dần, nàng cũng nhận ra một vấn đề, mặc dù Trần Phàm có sức mạnh khủng khiếp, nhưng cách hắn chiến đấu lại rất vụ bè. Sau khi ăn sáng xong, Trần Phàm cùng Liễu Nhị Long và chúng nữ cùng nhau rời khỏi nhà ăn, tiến về khu rừng bên cạnh căn nhà trên cây của Liễu Nhị Long. Chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng lại mang theo sức mạnh vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Sau một đòn va chạm mạnh mẽ, cả hai cùng lùi lại, trận chiến tạm thời dừng lại. Mặc dù hắn có thể nghiền ép Liễu Nhị Long về mặt sức mạnh, nhưng về bản năng chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, hắn thua xa nàng. "Ta sẽ không nương tay đâu, cẩn thận đấy, tiểu tử." Vừa dứt lời, Liễu Nhị Long đạp mạnh xuống đất, thân ảnh như tia chớp lao đến. Quyền phong sắc bén mang theo hỏa diễm, trực tiếp lệnh thẳng về phía Trần Phàm. Nhưng hắn chưa từng có một trận chiến thật sự nghiêm túc, bản thân cũng không biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, đối mặt với cơ hội chiến đấu này, chiến ý trong hắn không khỏi bùng lên. Thì ra là vậy, mạnh không chỉ dựa vào lực lượng. Nếu ta có thể học được kỹ xảo chiến đấu, vậy thì ta sẽ vô địch. Liễu Nhị Long lùi lại ba bước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Võ hồn hỏa long hiện sau lưng, một con rồng lửa bốn lượn trong không trung, hơi thở nóng bỏng làm không khí xung quanh như bị nung chảy. Nàng đột nhiên xoay người, chân phải giẫm mạnh xuống đất, mượn lực bật lên không trung, tránh hoàn toàn đòn quất chân. Đồng thời, cánh tay vung ra, một chưởng thẳng tắp đánh về phía vai Trần Phàm. Lực lượng của hắn quá đáng sợ, quá chậm. Đi được một lát, mọi người dừng lại tại một khoảng đất trống giữa rừng. Hắn bất chợt nghiêng người, tung một đòn móc trái, nhưng ngay lập tức đổi hướng, quét chân nhằm phá vỡ thăng bằng của đối thủ. Các dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, không hề có cảm giác chen chúc hay lộn xộn như ở Sử Lai Khắc. Trần Phàm đặt đũa xuống, nhẹ gật đầu, Trần Phàm lẩm bẩm, trong lòng có chút hiểu rõ. Đúng vậy, hắn có lực lượng nghiền ép nàng, nhưng về kỹ xảo chiến đấu, hắn hoàn toàn không có. Từ khi tu luyện thần ma bất diệt chân kinh, sức mạnh nhục thân của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ. Chỉ xét riêng về lực lượng, hắn có thể dễ dàng nâng được 25.000 kg mà không hề tốn sức. Nghe vậy, Trần Phàm khẽ nhíu mắt, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn. Nắm đấm mang theo sức mạnh kinh khủng, nhưng Trần Phàm không hề hoảng loạn. Liễu Nhị Long nhướng mày, cảm nhận được sự khác biệt từ đồ đệ của mình. Cú đấm của hắn truyền đến, Liễu Nhị Long cảm nhận rõ ràng từng đợt rung động xuyên qua cánh tay, khiến khí huyết trong cơ thể sôi trào. Liễu Nhị Long liên tục đón đỡ, nhưng càng đánh, sắc mặt nàng càng trầm xuống. Ầm. Lực lượng khủng khiếp. Ăn xong đi theo ta sẽ khảo nghiệm thực lực của ngươi, để biết ngươi mạnh đến đâu mà dạy. Hay lắm. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lập tức bàn luận sôi nổi, so sánh giữa nhà ăn ở đây và nhà ăn tại Sử Lai Khắc. Nơi này diện tích không nhỏ, đất cứng rắn, không có nhiều chướng ngại vật, rõ ràng là một khu vực lý tưởng để khảo nghiệm thực lực. Mỗi lần quyền phong của hắn lướt qua, không khí như bị xé rách, lực lượng cường đại khiến mặt đất rung chuyển. Tiểu tử này thật sự là quái vật sao? Nói xong, một luồng hào quang đỏ rực bùng lên quanh người nàng, thân thể tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Cơn chấn động dữ dội khuếch tán ra bốn phía, bụi đất bay mịt mù. Khí thế không tệ, nhưng chỉ khí thế thôi thì chưa đủ đâu. Liễu Nhị Long nghe vậy, lập tức quên tay, kiêu ngạo nói, "Hừ, Sử Lai Khắc là học viện gì mà có thể so sánh với của ta?" Giọng điệu của nàng tràn đầy khinh thường. Khu rừng vào buổi sáng tràn ngập sức sống, ánh nắng xuyên qua tán lá. Trần Phàm đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn đã nhận ra điểm yếu của mình, sức mạnh thì có thừa, nhưng cách chiến đấu quá đơn giản, dễ bị nắm bắt. Xa xa, tiếng chim hót ríu rít vang vọng khắp khu rừng. Một vài con thỏ rừng thò đầu ra khỏi bụi cây, tò mò nhìn nhóm người, rồi nhanh chóng chạy mất. Hắn không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, mà chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh nhục thân để chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trần Phàm hít sâu một hơi, cơ thể hơi hạ thấp, thay đổi tư thế chiến đấu. Hắn không còn chỉ lao thẳng tới nữa, mà bắt đầu di chuyển vòng quanh, không ngừng thay đổi góc độ tấn công, cố gắng khiến Liễu Nhị Long khó nắm bắt tiết tấu. Tiểu Vũ cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, bên đó lúc nào cũng chỉ có vài món đơn giản, làm gì có nhiều món ngon như ở đây. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá rụng khẽ bay lượn trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiểu Phàm, ngươi cứ dùng toàn lực đi, để vi sư xem ngươi mạnh đến đâu. Trần Phàm chỉ cười mà không nói gì. Liễu Nhị Long cười lớn, cánh tay vung lên đón đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, bút. Mỗi góc nhà ăn đều có những tiểu lâu riêng biệt, nơi học viên có thể ngồi ăn mà không bị làm phiền. Chương 76, huấn luyện hắn nhận ra nhược điểm của mình. Một cú đấm của hắn đủ để khiến tảng đá lớn vỡ vụn. Bút. Được, sư phụ. Wing, wing, wing. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có lực lượng áp đảo, hắn cũng chỉ là một con dã thú bộ bể, không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chương 77, huấn luyện hai Trần Phàm ho khan một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ là quan tâm sư phụ một chút thôi mà. Liễu Nhị Long cũng thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn đồ đệ của mình. Trận chiến vừa rồi khiến nàng hoàn toàn nhận thức được tiềm năng đáng sợ của hắn. Tiểu Vũ là người đầu tiên chạy tới, trên tay cầm sẵn một chiếc khăn. Nàng nhìn xem bầm dập khắp người Trần Phàm, đau lòng nói, Phàm ca, ngươi có cần liều mạng như vậy không? Nhìn xem, cả người bầm dập hết rồi. Hừ. Nhị Long cười nhạt, tiến bộ không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để thắng ta. Trần Phàm im lặng giây lát, rồi bỗng bật cười. Trần Phàm nhanh chóng bắt lấy phản ứng này, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền lấy lại bình tĩnh, đẩy tay hắn ra, lúng túng quát tay, ta không sao, không cần phải lo cho ta. Không hiểu sao, trong lòng nàng có chút bực bội, giống như món đồ chơi yêu thích của bản thân bị người khác giành mất. Lần đầu tiên có người đối xử với nàng dịu dàng như vậy, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn gương mặt kiên nghị nhưng lại mang theo vẻ ôn nhu trước mắt, nhịp tim nàng vô thức gia tốc. Trần Phàm bị đánh lùi ba bước, hơi thở rối loạn. Tiểu tử, tiếp tục đi, để ta xem ngươi có thể tiến bộ bao nhiêu trong trận chiến này. Liễu Nhị Long hơi giật mình, thân thể khẽ cứng lại. Học hỏi từ thất bại cũng là một cách để mạnh lên. Hôm nay ta thua, nhưng ngày mai chưa chắc đâu. Nghĩ tới đây, nàng bỗng dưng cảm thấy có chút không vui, thử lạnh một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Ta không sao, chỉ là rèn luyện một chút thôi. Nhị Long nhíu mày, cảm thấy áp lực bắt đầu tăng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng định phản ứng, chúng nữ lập tức trở nên hào hứng, ánh mắt sáng rực. Ừ, đương nhiên. Ta không thể để đồ đệ của mình trở thành một kẻ chỉ biết dùng sức mà không có kỹ thuật được. Lực lượng khủng khiếp, thân thể mạnh mẽ đến mức quỷ dị. Nhưng đồng thời, hắn lại thiếu sót nghiêm trọng về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo. Nếu so sánh, thì hắn giống như một con manh thú hoang dã có sức mạnh áp đảo nhưng chưa biết cách tận dụng triệt để. Hắn đã thấy rõ ràng hơn sự chênh lệch giữa bản thân và những cường giả thực thụ. Nhị Long đã sớm đoán trước được thời điểm hắn ra đòn, tay phải của nàng chặn lại quyền kình, đồng thời phản công bằng một trường cực mạnh vào bụng hắn. Trúc Thanh đứng bên cạnh, mặc dù không nói gì nhưng trong mắt lại lóe lên chút đau lòng. Nàng lấy từ nhẫn chứa vật ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng đặt vào tay Trần Phàm. Bụt. Vậy thì đừng để ta thất vọng. Mạnh Y Lì nhiên khẽ gật đầu, Linh Vinh Vinh cũng mỉm cười đồng ý, thì ra sư phụ cũng có lúc như thế này à. Bụt. Nói xong, nàng đội vàng quay người rời đi. Không ổn. Trần Phàm bất ngờ lao lên, nhưng không phải là đòn tấn công trực diện nữa. Hắn liên tục thay đổi góc độ di chuyển, thân pháp nhanh nhẹn như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt của Nhị Long. Ánh mắt của các nàng đầy quái dị, như thể muốn nói, tên bại hoại nhà ngươi lại có ý đồ với sư phụ sao? Dùng cái này, có thể giảm đau và hồi phục nhanh hơn. Ngươi mạnh lên cũng tốt, nhưng đừng để bản thân quá mệt mỏi. Chính là lúc này, thời gian trôi qua, ánh mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, buổi huấn luyện cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Nghĩ đến đó, Liễu Nhị Long không khỏi cảm thấy một tia rung động trong lòng. Nếu như Trần Phàm có thể hoàn thiện bản thân, bù đắp những thiếu sót về kỹ thuật, vậy thì hắn sẽ trở thành một tồn tại chân chính khiến người ta phải kinh hãi. Nắm đấm bị cản lại, Trần Phàm ngồi bệt xuống đất, hơi thở rối loạn, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn có thể cảm nhận được từng cơ bắp trong cơ thể đang dâm gian đau nhức, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hưng phấn. Miệng nói vậy, nhưng động tác của nàng lại vô cùng dịu dàng, cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn. Nhìn từng cử chỉ quan tâm của các nàng, Trần Phàm khẽ cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, một nhóm nữ nhân xinh đẹp đã nhanh chóng vây quanh hắn. Chu Trúc Thanh cười nhạt, ta không có ý kiến. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Phàm vươn vai, cười nói, chiều nay chúng ta vào thành chơi một chút đi, xem có gì thú vị không. Nhìn theo bóng lưng vội vã của Liễu Nhị Long, chúng nữ đồng loạt quay sang nhìn Trần Phàm. Nhị Long nhìn hắn chằm chằm, rồi cũng cười theo. Hắn bước tới gần, lấy một chiếc khăn sạch từ trong giới châu, nhẹ nhàng vươn tay giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Thế là cả nhóm quyết định chiều nay sẽ vào thành dạo chơi. Tên tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân đây? Nhìn thấy nụ cười đầy nguy hiểm trên mặt sư phụ, Trần Phàm đột nhiên có cảm giác hình như mình vừa đào hố tự chôn chính mình thì phải. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hạ quyết tâm. Quả nhiên, huấn luyện với cao thủ đúng là khác biệt. Trần Phàm bị đá văng ra xa mấy mét, lảo đảo tiếp đất, khóe môi hơi nhếch lên. Dù vừa bị đánh trúng, nhưng trong mắt hắn lại không có chút nào thất vọng, ngược lại, càng thêm hưng phấn. Linh Binh Binh thì thầm một câu, đến lúc đó, ai có thể cản được bước chân của hắn nữa. Tiểu Vũ nhảy lên vui vẻ, được đó, ta phải ăn uống thật đã mới được. Hắn đang quan tâm ta sao? Chuẩn bị tinh thần đi, từ ngày mai, ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục huấn luyện. Bịch. Trần Phàm lau vệt máu bên khóe miệng, đôi mắt dần trở nên bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận từng luồng khí lưu quanh mình, không còn hấp tấp lao vào như trước. Dầm. Chương 77, huấn luyện hai nói rồi, nàng vươn tay vô mạnh vào vai Trần Phàm, khóe môi nết lên đầy tự tin, Mạnh Y Lì Hải Nhiên nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, lấy ra một bình nước, ôn nhu đưa lên miệng hắn, uống đi, chắc ngươi khát nước rồi nhỉ. Liễu Nhị Long khoanh tay đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng trước mắt. không thể chỉ dựa vào sức mạnh, cũng không thể chỉ thay đổi cách đánh mà phải kết hợp cả hai. Chỉ có thay đổi chiến thuật thôi là chưa đủ, hắn cần phải đọc hiểu đối thủ, nắm bắt nhịp điệu trận đấu, không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà mù quáng lao tới. Trần Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Thật sao, sư phụ? Nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi mà còn tràn đầy chiến ý của hắn, Liễu Nhị Long thầm gật đầu. Ngay khi hắn còn chưa kịp lấy lại thế đứng, một cú đá ngang của Liễu Nhị Long đã ập tới như chớp giật, nhắm thẳng vào sườn trái. Trần Phàm đột nhiên tăng tốc, tung một quyền sấm sét về phía ngực nàng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Lệ nhiên các nàng mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng đứng ngoài quan sát vẫn mang lại cho các nàng nhiều lợi ích. Qua mỗi lần chứng kiến Trần Phàm đối mặt với cường giả như Liễu Nhị Long, các nàng càng hiểu rõ khoảng cách giữa bản thân và hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu từng người, cảm nhận mái tóc mềm mại của các nàng lướt qua đầu ngón tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười sủng địch. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần uống thuốc chữa thương, lát sau là khỏi ngay. Hắn chậm rãi bước tới, lần này không còn tạo ra bất kỳ sơ hở nào. Nhị Long nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên, khí thế đã khác trước. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ huấn luyện cho ngươi kỹ xảo chiến đấu. Ý nghĩ này khiến nàng không nhịn được mà nở một nụ cười. Ánh mắt nàng trầm xuống, trong lòng thầm quyết định, nàng nhất định sẽ tôi luyện hắn thành một cường giả chân chính. Chương 78, thường ngày Tiểu Vũ lập tức sáng mắt lên, cơ cơ nắm tay, hương phấn nói, được nha Phạm ca ca. Nắm đấm của ta đói khát khó nhịn rồi. Thì ra hắn ở đây nha. Nàng vừa lên sàn, đã lập tức sử dụng kỹ năng đặc trưng của mình, dễ dàng đánh bại đối thủ chỉ trong vài chiêu. Nghe vậy, Trần Phàm cũng gật đầu, chúng ta ăn xong rồi, vậy bây giờ đi đấu hồn tràng thử xem, san tiện hoạt động gần cốt và tiêu cơm luôn. Hắn cần gặp Độc Cô Bác, chủ yếu là do hắn muốn đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng lại không biết nó nằm ở địa phương nào, nên chỉ có thể để Độc Cô Bác mang vào thôi. Cả đám thong dong bước đi giữa phố phường, hưởng thụ không khí nhộn nhịp của Thiên Đấu Thành. Không khí bình yên như vậy khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái, dường như mọi mệt mỏi sau trận đấu đều tan biến. Vậy thì, sau khi ăn xong, đến đó thử xem sao. Nếu nàng thấy ta, chắc chắn sẽ nói với gia gia của mình. Thiên Đấu Thành về đêm lại càng thêm rực rỡ. Những ánh đèn lung linh treo dọc theo các con phố, soi sáng những con đường lát đá sạch sẽ. Ngồi trên khán đài, Độc Cô Nhạn cũng vô tình phát hiện ra bọn họ. Nhóm Trần Phàm chọn một tiểu lâu khá lớn, tên là Thiên Hương Lâu, nổi tiếng với các món ăn tinh xảo và hương vị tuyệt hảo. Trần Phàm cũng cảm thấy bụng có chút trống rỗng, liền gật đầu, "Được rồi, chúng ta tìm một tiểu lâu ăn tối trước đã." Thế là cả nhóm lại tiếp tục thong dong bước đi trên con phố dài, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn Trần Phàm trên võ đài, nàng cảm thấy rất vui vẻ, từ lúc rời khỏi Tắc Thắc Thành cho đến nay nàng luôn muốn gặp lại hắn, nhưng sau khi trở về cho đến nay, cũng không có tin tức gì về hắn cả. Buổi chiều, ánh mặt trời dần ngả về phía tây, nhuộm bầu trời một màu vàng cam rực rỡ. Trận đầu tiên, Tiểu Vũ xuất chiến. Dáng vẻ hiếu chiến của nàng khiến chúng nữ bật cười khẽ. Cuối cùng, cổng lớn của Lam Bá Học Viện cũng hiện ra trước mắt. Tòa nhà tráng lệ này được xây dựng theo lối kiến trúc hình tròn, tựa như một đấu trường La Mã khổng lồ. Những cột đá cao vút sừng sững bao quanh, cửa chính rộng lớn với dòng người tấp nập ra vào. Trên bức tường phía trên cổng vào, một tấm bảng khổng lồ ghi rõ lịch trình các trận đấu trong ngày, tên của những đấu sĩ xuất sắc nhất cũng được hiển thị nổi bật. Tiểu Vũ hai tay chắp sau lưng, nhảy nhót tung tăng đi trước, lâu lâu lại quay đầu rủ rê. Trần Phàm cùng chúng nữ đã rời đi mất. Linh 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 quanh tay, bĩu môi, Tiểu Vũ, ngươi đúng là trâu bò thật đấy, đánh cả buổi tối mà vẫn còn muốn đi dạo nữa hả? Trong lòng đã có quyết định, Trần Phàm liền đặt chén xuống, nhìn về phía chúng nữ nói, bước ra khỏi đại đấu hồn tràng, Trần Phàm cùng chúng nữ vẫn chưa vội trở về ngay. Đêm nay, thành Thiên Đấu vẫn náo nhiệt như cũ, đèn đuốc sáng trưng, dòng người vẫn tấp nập trên phố. Bên trong, ánh đèn ấm áp chiếu rọi khắp không gian rộng lớn, những bộ bàn ghế gỗ quý được sắp xếp ngay ngắn. Các thực khách ra vào không ngớt, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ, thở dài, xem ra chỉ có thể chờ lần sau vậy. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Trần Phàm trở về phòng trong nhà trên cây. Trần Phàm chớp mắt, khẽ liếc qua khe cửa, phát hiện trong khi mọi người vui vẻ ăn uống, Trần Phàm trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tại trung tâm thành phố, một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra, đại đấu hồn tràng. Vậy bọn ta về ký túc xá trước đây. Linh 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 nói, đường về học viện không xa, chỉ mất chưa đến nửa canh giờ đi bộ. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn nâng chén rượu lên, nhưng ánh mắt lại dần trở nên trầm tư, thầm nghĩ, không biết Độc Cô Nhạn đã trở về chưa. Hai bên đường, những cửa hàng vẫn còn mở cửa, các quán ăn vặt tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, ánh đèn lồng đỏ treo cao, phản chiếu xuống mặt đường lát đá, tạo nên một bức tranh đêm vừa huyền ảo, vừa náo nhiệt. Trong thành Thiên Đấu, dòng người vẫn tấp nập qua lại, không khí có phần nhộn nhịp hơn so với buổi sáng. Các quầy hàng hai bên đường bày bán đủ loại vật phẩm, từ hồn đạo khí đơn giản, dược liệu cho đến những món ăn vặt hấp dẫn. Chương 78, thường ngày Tiểu Vũ chu môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Chúng ta đăng ký đi. Tiểu Vũ vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng vừa bước vào sân, hắn chợt dừng lại. Nhiều khán giả bắt đầu chú ý đến nhóm người bí ẩn này, bàn tán xôn xao. Trần Phàm bật cười, xoa đầu nàng, ta có nhà riêng rồi, ở ký túc xá làm gì nữa. Trần Phàm cười nhẹ, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng mà không khỏi lắc đầu. Phàm ca ca, chúng ta đi dạo thêm một chút đi. Vừa rồi đánh xong vẫn còn hưng phấn quá nè. Trần Phàm cùng chúng nữ bước vào bên trong, cảm nhận bầu không khí sôi động. Khu, tốt nhất là nên về phòng tiêu hóa những gì đã học hôm nay trước đã. Được, vậy thì đi thêm một vòng nữa rồi về. Sức mạnh, tốc độ, chiến thuật mình vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện. Trần Phàm cùng chúng nữ tụ tập trước cổng Lam Bá Học Viện, sau đó vừa đi vừa trò chuyện. Tiểu Vũ liễu diễu không ngừng, Linh Minh Minh thì thỉnh thoảng trầm trọng, còn Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên chỉ im lặng nghe, nhưng khỏe môi cũng khẽ cong lên. Cách tốt nhất chính là thông qua Độc Cô Nhạn. Mà theo như những gì hắn biết, nàng thường hay đến đại đấu hồng tràng. Được rồi, trời cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Sau khi chọn một bàn ở vị trí gần cửa sổ, chúng nữ nhanh chóng gọi một bàn đầy đồ ăn. Chúng nữ gật đầu, không ai phản đối. Một lúc sau, khi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Trần Phàm mới lên tiếng. Một lúc sau, tiếng bụng réo vang lên từ đâu đó, Tiểu Vũ ôm bụng kêu lên, ôi, đói quá. Hay là chúng ta kiếm chỗ nào ăn trước đi? Hiện tại nàng muốn hỏi hắn tại sao lại biết mình bị trúng độc. Nhưng hiện tại trận đấu đang diễn ra, chỉ có thể chờ một lát. Chúng nữ dừng bước, quay sang nhìn Trần Phàm. Thiên đấu thành về đêm đúng là rất đẹp, nếu đã ra ngoài rồi, đi dạo thêm một chút cũng không sao. Cho đến khi trận đấu kết thúc, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, định đi tìm Trần Phàm. Hơi nóng bước lên từ những món ăn tinh tế, hương thơm lan tỏa khắp bàn khiến ai nấy đều nuốt nước miếng. Thầy đáng lẽ Phàm ca ca nên ở chung ký túc xá với chúng ta đi, như vậy mỗi ngày đều có thể trò chuyện nhiều hơn. Dù trong lòng hơi dao động, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, quay người đi vào phòng, bắt đầu hồi tưởng lại những bài học chiến đấu của ngày hôm nay. Sau vài trận đấu liên tiếp, tên tuổi của họ nhanh chóng lan rộng trong đấu trường. Một ngày luyện tập đầy gian khổ đã kết thúc, nhưng con đường trở nên cường giả chỉ mới bắt đầu. Khoan đã, hình như trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Ánh mắt nàng thoáng lóe lên kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Thế thì đi thôi. Nhưng khi nàng vừa rời khỏi đấu trường, thì phát hiện Mạnh Y Lệ Nhiên thì lại mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi đăng ký, cả nhóm nhanh chóng được sắp xếp vào các trận đấu. Đinh Vinh Vinh, Mạnh Y Lệ Nhiên và Trúc Thanh cũng có màn thể hiện xuất sắc. Dưới sự phối hợp của mọi người, nhóm Trần Phàm toàn thắng trong mọi trận đấu, không để thua một lần nào. Chương 79, cùng Liễu Nhị Long tâm sự nhưng như vậy lại càng đáng ngờ. Nếu như không có hắn xuất hiện, chỉ sợ những nữ tử kia đã toàn bộ táng thân nơi hoang dã, không ai sống sót để kể lại sự tồn tại của giáo đình. Hắn là đang lo lắng cho ta sao? Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một tia sắc bén. Một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, ngươi biết không, ta là con gái của Ngọc La Miện. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần trước khi nàng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng, chỉ khoác một lớp áo lụa mỏng. Khi ấy, ánh mắt Trần Phàm nhìn nàng khiến nàng không khỏi rung động. Hắn nghiêm túc nhìn Liễu Nhị Long, Trần Phàm nhíu mày, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Ta nghe nói hắn cũng đến từ Lam Điện Bá Vương Tông. Về rồi à? Sư phụ, ngươi có từng nghe nói đến một tổ chức tên là Giáo Đình không? Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lướt qua những tán cây bên ngoài, mang theo hương gỗ và hơi thở của thiên nhiên. Phụ thân ta là phó tông chủ của tông môn, nhưng mẫu thân ta lại chỉ là một nữ tử bình thường, không có bối cảnh gì cả. Ở Lam Điện Bá Vương Long Tông, huyết thống và chính thống rất quan trọng, con riêng như ta chưa từng được thừa nhận. À, đúng rồi, suýt nữa thì quên. Lúc này, Trần Phàm cũng vừa hoàn hồn, trầm giọng nói, sư phụ, ngươi phải cẩn thận với tổ chức Giáo Đình, bọn chúng rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trần Phàm khẽ thở dài một hơi. Chương 79, cùng Liễu Nhị Long tâm sự. Trần Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Đến, uống với ta. Từ nhỏ, ta đã không được phép đặt chân vào nơi gọi là gia tộc, không được hưởng bất kỳ tài nguyên nào. Mọi thứ ta có đều do ta tự giành lấy. Mẫu thân ta đưa ta rời khỏi tông môn từ rất sớm, bà sợ ta sẽ bị bắt nạt hoặc bị người trong tộc dùng làm công cụ giao dịch chính trị. Sau khi rời đi, ta theo mẫu thân sống ở một thị trấn nhỏ, nhưng cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng bằng hữu. Hắn là anh họ của ta, nhưng ta chưa bao giờ xem hắn là người thân. Hắn là một kẻ vô dụng, không có thiên phú, không có thực lực, chỉ biết dựa vào cái gọi là võ hồn hạch tâm lý luận mà ra vẻ. Nhưng ngươi có biết không? Cái lý luận đó vốn không phải do hắn nghĩ ra, mà là do hắn sao chép từ võ hồn điện. Men say dần thấm, không khí giữa họ cũng trở nên thoải mái hơn. Lời này hoàn toàn khác với nguyên tắc. Trần Phàm khẽ nhướng mày. Dưới ánh trăng, nàng không còn mang vẻ sắc bén của một hồn sư mạnh mẽ, mà tựa như một nữ nhân bình thường, có chút u buồn, có chút xa cách. Trần Phàm nghe xong, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. Nàng đúng là một nữ cường giả chân chính, dựa vào chính mình để vươn lên. Liễu Nhị Long nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trần Phàm sửng sốt. Trần Phàm nhìn nàng, nhếch môi cười, cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Trần Phàm nhìn theo bóng lưng họ một lát, sau đó mới quay người, đi về phía nhà trên cây của mình. Sau đó à, ta bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Ta từng vào rừng săn hồn thú một mình, từng bị hồn sư lưu manh truy sát, từng lăn lộn trong các đấu trường ngầm, cũng từng kết giao với không ít bằng hữu. Nhờ vậy mà thực lực của ta ngày càng tăng lên. Ta không có thiên phú mạnh mẽ như đám thiên tài trong gia tộc, nhưng ta có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm. Sau một hồi trầm mặc, nàng bỗng lấy từ trong chữ vật hồn đạo khí ra một vò rượu. Trần Phàm nhìn nàng, khoe môi khẽ cong, sau khi cùng chúng nữ chào nhau rồi tách ra, mỗi người đi về chỗ của mình. Liễu Nhị Long cong khoe môi, ánh mắt như chìm vào hồi ức. Nàng vội lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Liễu Nhị Long im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia rung động. Nàng bất giác thất thần. Bên cửa sổ, một thân ảnh hiểu điệu đang đứng lặng lẽ. Nghe vậy, lông mày Liễu Nhị Long hơi nhíu lại, nàng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, rượu cay nồng trượt qua cổ họng, đốt cháy trong dạ dày, mang theo chút kích thích. Thế là hai người cứ thế vừa uống vừa trò chuyện. Nói xong, nàng cầm bầu rượu uống một ngụm lớn, đôi mắt như ánh lên một tia thỏa mãn. Liễu Nhị Long cười nhạt, phất tay, hắn ho nhẹ một tiếng, muốn tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí này. Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng càng lộ rõ vẻ anh tuấn, nhưng lại mang theo một nét thâm trầm ý thấy. Nàng nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, uống một ngụm, rồi cười nhạt, nhưng có lẽ nhờ vậy mà ta mới có cơ hội trải nghiệm thế giới này theo cách riêng của mình. Lời vừa thốt ra, Trần Phàm âm thầm quan sát phản ứng của nàng. Trần Phàm nhướng mày, nhưng không cắt ngang, lặng lẽ chờ nàng kể tiếp. Điều này cho thấy bọn chúng ẩn giấu sâu đến mức nào. Nếu bọn chúng thực sự thần bí như vậy, vì sao lại công khai truy sát chiến đội Thiên Thủy Học Viện ngay trên đường lớn? Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, ánh mắt nàng dần trầm xuống, mang theo một tia lạnh lẽo. Thậm chí, nàng còn khẽ cười lạnh, ánh mắt mang theo tia khinh thường, "Hừ, ngươi nhắc đến tên đó làm gì?" Lúc này, Liễu Nhị Long mới xoay người lại, đôi mắt đẹp hơi híp lại, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong con ngươi nàng, sâu thẳm mà khó dò. "Sau đó thì sao?" hắn hỏi. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cười khẽ, thản nhiên hỏi, "Sư phụ, ngươi có từng nghe qua cái tên Ngọc Tiểu Cương không?" "Vâng, sư phụ." Không khí có phần trầm mặc. Ban đầu, khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, nhưng dần dần, không biết từ khi nào, khoảng cách ấy đã thu hẹp lại. Liễu Nhị Long hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chưa nghe bao giờ. Ta dùng chính sức mạnh của mình để bước lên con đường của riêng ta. Cuối cùng, ta thành lập Lam Bá Học Viện, tạo ra nơi này để thu nhận những người giống như ta, những kẻ không có chỗ dựa, bị gọi là bình dân, không được ai công nhận, nhưng vẫn muốn theo đuổi con đường cường giả. Một tổ chức nguy hiểm như vậy, ngay cả một cường giả cấp hồn thánh cũng không biết đến." Một cảm giác nóng rực dâng lên trong lòng. Ánh mắt nàng hôm nay có gì đó khác lạ. Chẳng lẽ lần đó chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn? Bước chân vào nhà trên cây, Trần Phàm khẽ đóng cửa lại. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, chỉ có ánh nến leo lắt trên bàn cùng ánh trăng bàng bạc len qua khung cửa sổ, phủ xuống một tầng sáng lạnh nhàn nhạt. Trần Phàm gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng được một thiếu nữ trẻ tuổi, không được gia tộc bảo vệ, phải lang bạt khắp nơi, cố gắng sinh tồn giữa thế giới đầy hiểm ác. Liễu Nhị Long vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm yên tĩnh. Tà áo lụa mỏng khẽ lay động trong gió, ôm lấy những đường cong quyến rũ. Trần Phàm cầm bầu rượu, lắc nhẹ trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn Liễu Nhị Long. Dưới ánh trăng, nàng ngồi đối diện hắn, đôi mắt phức tạp mang theo tia hoài niệm. Liễu Nhị Long khẽ cười, tự rót cho mình một chén, nhẹ nhàng đưa lên môi nhấp một ngụm, "Ngươi nói gì vậy? Ta là ai chứ, uống chút rượu thì có là gì?" Nhưng khiến hắn bất ngờ là, biểu cảm của Liễu Nhị Long không hề có chút gợn sóng nào. Mặc dù phụ thân ta đối với mẹ con chúng ta rất tốt, nhưng tông môn lại không nghĩ như vậy. Chương 80, tâm sự hai. Liễu Nhị Long hơi ngẩng đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, nhìn hắn chăm chú. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng cười khẽ, có chút chua xót, có chút bi thương, nhưng lại ẩn chứa một nét mềm mại mà hắn chưa từng thấy. Nếu chuyện đó xảy ra, ưu thế của hắn sẽ mất đi. Khoảnh khắc ấy, Liễu Nhị Long hơi giật mình, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kéo đi. Nhưng lo là, thế giới này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, liệu những hiểu biết của hắn về tương lai còn chính xác không? Một cơn gió nhẹ lướt qua, nàng vô thức nghiêng người, hoàn toàn nằm trong lòng hắn, mái tóc đen nhánh rủ xuống, gương mặt an tĩnh như một giấc mộng. Liễu Nhị Long sững người một chút, rồi bật cười. Dưới men say, lý trí dần trở nên mơ hồ. Hơi thở ấm áp, vòng tay mạnh mẽ, tất cả khiến nàng có chút choáng váng. Ngọc Tiểu Cương, hắn cúi đầu nhìn, Liễu Nhị Long đã ngủ mất rồi. Trần Phàm cúi xuống nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nữ nhân kiên cường kia lúc này lại mong manh đến lạ. "Sư phụ, ta thật không ngờ, người lại có quá khứ phong phú như vậy. Nếu không biết trước, ta còn tưởng người từng là một nữ hiệp giang hồ nữa đấy." Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa giơ lên lại không có chút sức lực nào. "Vậy ngươi chưa từng có tình cảm với hắn sao?" Hắn cẩn thận thăm dò. Nàng yêu hắn, yêu đến mức chấp nhận từ bỏ tất cả. Chỉ vì một lời hứa hẹn mơ hồ, nàng tình nguyện chờ đợi mấy chục năm. Trong câu chuyện, nàng vẫn là một nữ nhân kiêu hãnh, vẫn mạnh mẽ không ai bị kịp. Nhưng vì một nam nhân, ta nghiêm túc mà. Trần Phàm mỉm cười, nâng bầu rượu lên rót thêm cho nàng, ánh mắt vẫn mang theo ý cười. Nếu tương lai có thay đổi, thì hắn sẽ tự mình kiểm soát nó. Giọng nói của nàng khẽ run, nhưng chưa kịp nói hết câu, Trần Phàm đã cúi đầu, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Liễu Nhị Long khinh thường nhếch môi, Trần Phàm nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia trêu ghẹo, nữ nhân bình thường. Ta không nghĩ vậy đâu. Một nữ nhân bình thường có thể đơn thương độc mã lập nên học viện này sao? Một nữ nhân bình thường có thể có khí thế mạnh mẽ như người sao? Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, ôn nhu thì thầm, hắn nâng khẽ chén rượu, cười nhạt, "Được rồi, không nói đến hắn nữa. Chúng ta uống tiếp đi." Trần Phàm nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như cuốn lấy nàng, giọng nói trầm thấp, ví dụ như tìm một nam nhân để nương tựa chẳng hạn. Nhìn nữ nhân mạnh mẽ ngày thường giờ đây lại yếu ớt đến vậy trong vòng tay mình, lòng hắn chợt dâng lên một tia thương tiếc. Ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu xuống, bóng hai người phản chiếu trên mặt bàn, hòa cùng men rượu cay nồng. Men rượu dần dâng lên, đôi má Liễu Nhị Long phủ một tầng hồng nhạt, đôi mắt sắc bén ngày thường trở nên mông lung, mang theo một chút mê ly. Hơi thở nàng phảng phất hương rượu nồng đượm, đôi môi khẽ hé, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Liễu Nhị Long cười khẽ, ánh mắt có chút mơ màng vì hơi men, nữ hiệp gì chứ? Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, cố gắng sinh tồn trong thế giới này mà thôi. Trong nguyên tắc, nàng kiên cường ban ngày, nhưng cô độc mỗi đêm. Nàng hao mòn theo năm tháng, đổi lại chỉ là bi thương và tuyệt vọng. Nàng tựa người vào ghế, mái tóc dài hơi rối phủ trên vai, bộ dáng có chút lười biếng mà yêu mị. "Ngươi?" "Hừ, thì ra trốn ở đó, đúng là mất mặt." Liễu Nhị Long cười lạnh, rồi vẫy tay, "Thôi, không nhắc tới tên phế vật đó. Uống đi." Cái tên này, đối với Liễu Nhị Long khi ấy, chính là một vết thương khắc sâu vào linh hồn. "Tiểu tử, ngươi đang đùa với ta sao?" "Nhị Long, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, làm cho ngươi hạnh phúc. Ta sẽ không để ngươi phải đau khổ." Khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, hắn cảm nhận được hơi ấm từ nàng, cũng như hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ cánh môi anh đào khẽ hé mở. Nàng cựa quậy một lát, mới thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Hắn dừng lại một chút, cười khẽ, "Nhưng mà nếu ngươi muốn làm một nữ nhân bình thường, ta có thể giúp ngươi đấy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?" Lời vừa thốt ra, nàng dừng lại giữa chừng, dường như nàng cũng nhận ra mình lỡ lời. Nhưng trước khi Trần Phàm kịp phản ứng, nàng đã lặng lẽ tựa vào vai hắn, hơi thở dần trở nên đều đặn. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ nàng, lắng nghe nhịp thở của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Trần Phàm lặng lẽ nhìn Liễu Nhị Long đang ngủ say trong lòng mình. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống, phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến nàng càng thêm dịu dàng và tĩnh lặng. Tiểu Phàm rượu này hình như hơi mạnh. Liễu Nhị Long liếc hắn một cái, nhướng mày đầy ý vị, "Ồ, vậy ngươi định giúp ta thế nào?" Mùi hương thoang thoảng từ người nàng lan tỏa, khiến hắn càng thêm động tâm. Nàng lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút khàn khàn quyến rũ, vô tình cào vào lòng người nghe. "Ngươi nói xem, nếu như ta gặp ngươi sớm hơn 30 năm thì tốt rồi." Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên tai mình, một cảm giác rung động dâng lên trong lòng. Dường như nghe được lời hứa của hắn, đôi mi khẽ nhíu của nàng cũng giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như đang làm một giấc mộng đẹp. Liễu Nhị Long hít sâu một hơi, cảm giác tim đập ngày càng nhanh. Cứ như vậy, hắn ôm nàng trong lòng, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Một lọn tóc đen mềm mại vô thức rơi xuống, che khuất đi đôi mày thanh tú. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy ra sau tai nàng. Nàng vươn tay định cầm lấy bầu rượu, nhưng động tác có chút loạng choạng. Trần Phàm kịp thời đỡ lấy cổ tay nàng, cảm nhận được làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay. Tình cảm, hắn mà xứng sao? Nếu không phải vì hắn có chút quan hệ huyết thống với ta, ta thậm chí còn không thèm để mắt tới hắn. Đêm nay, nàng không còn là một Liễu Nhị Long mạnh mẽ và nóng nảy, mà chỉ là một nữ nhân mang đầy thương tổn, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối của mình trước một người khác. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình. Trần Phàm cùng nàng nâng ly, nhưng trong lòng không biết nên vui hay nên lo nữa. Vui, vì Liễu Nhị Long không còn bị tên phế vật kia lừa dối, không còn bị hắn kéo vào con đường bi kịch, ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Trần Phàm lặng lẽ nhìn Liễu Nhị Long đang ngủ say trong lòng mình, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt nàng, phản chiếu vẻ đẹp dịu dàng như có. Nhưng trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một cỗ chua xót, vì hắn nhớ đến kiếp trước trong tiểu thuyết, số phận đầy bi thương của nữ nhân này. Liễu Nhị Long nhìn hắn một chút, rồi cũng cười cười, nâng chén cùng hắn cạn một hơi. Trần Phàm trầm mặc một lúc lâu, sau đó lại lắc đầu mỉm cười. Chương 80, tâm sự hai. Liễu Nhị Long hơi nhíu mày, nhìn Trần Phàm hỏi, "Ngươi hỏi hắn làm gì?" "Đừng nói là ngươi đã gặp hắn nhé." "Đúng vậy, chúng ta gặp nhau ở sơ cấp học viện, hắn làm lão sư lý luận ở đó." Trần Phàm nhìn gò má ửng đỏ của nàng dưới ánh nến, lòng khẽ rung động. Chương 81, cuộc sống ở học viện. Nhớ lại đêm qua, nàng thổ lộ tiếng lòng của mình, nói ra những lời mà bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Phàm thấy bộ dáng của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Liễu Nhị Long rõ ràng lớn hơn hắn 30 tuổi, nhưng phản ứng này lại rất thú vị. Tại nhà ăn, bàn ăn của nhóm Trần Phàm trở thành tâm điểm chú ý, không ít học viên nam nhìn về phía hắn với ánh mắt ghen tị, dù sao thì ngồi xung quanh hắn đều là những nữ tử tuyệt sắc. "Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương hắn." Trần Phàm nhướng mày nhìn Tiểu Vũ, cười đầy ẩn ý, "Mùi gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Ta đi dạo một chút, các ngươi cứ tiếp tục kế hoạch của mình đi." Đột nhiên, Tiểu Vũ mũi khẽ nhíu, ánh mắt chấn vấn đối với Trần Phàm nói, "Phàm ca, sao trên người của ngươi có mùi của Nhị Long viện trưởng nha?" Nàng không biết, nhưng mỗi lần nhớ đến, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp. "Ra ra, không có." Độc Cô Nhạn theo phản xạ phủ nhận ngay. Nhưng ngay khi nói ra, chính nàng cũng hơi sững người. Trần Phàm chậm rãi vươn vai, nở một nụ cười nhàn nhạt khi nhìn theo hướng Liễu Nhị Long rời đi. Nàng trốn chạy vội vàng như vậy, e rằng cả ngày hôm nay sẽ không dám xuất hiện trước mặt hắn. Độc Cô Nhạn đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. "Đi thôi, ăn sáng trước đã." "Nếu ta nhớ không lầm, Liễu Nhị Long thường đến phía sau khu rừng này một mình." Thấy Trần Phàm không trả lời, chúng nữ liếc hắn một cái, sau đó cả nhóm cùng nhau đi đến nhà ăn của học viện. Trên đường đi, các nàng ríu rít trò chuyện, còn Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thì không ngừng bám lấy Trần Phàm. "Phàm ca, ngươi tới chơi nha." Cả ngày hôm qua hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm Trần Phàm nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Không ngờ cháu gái mình lại vô tình gặp được tiểu tử đó trước. Lão giả trước mặt chính là Độc Cô Bác, gia chủ Độc Cô gia, đồng thời cũng là một tên phong hào đấu la cường giả danh chấn một phương. "Ước gì ta gặp ngươi sớm hơn 30 năm." Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Nhìn thấy cháu gái mình, khuôn mặt hắn trở nên hiền hòa, vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, cười nói, "Nhạn nhạn, có chuyện gì ạ?" Chương 81, cuộc sống ở học viện. Hắn thong thả bước về phía ký túc xá nữ. Sáng sớm học viên bắt đầu tấp nập di chuyển, chuẩn bị cho một ngày học tập và rèn luyện mới. "Sư phụ, người đã thức ăn bữa sáng diễn ra trong không khí thoải mái, sau khi dùng xong, Trần Phàm và các nàng tạm thời tách ra." Khi Trần Phàm đến nơi, các nàng đã thức dậy từ sớm. Tiểu Vũ tinh thần phấn chấn, vừa thấy hắn liền nhào tới ôm chầm lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói, mái tóc dài của nàng hơi rối, quần áo có chút xộc xệch, nhưng nàng không dám chỉnh ngay, chỉ có thể đưa tay lên che mặt, giấu đi biểu cảm bối rối của mình. Cảm giác này khiến nàng thấy bức rứt, làm cho nàng muốn quên cũng không thể quên. Mà ở một bên, Độc Cô Bác nhìn cháu gái mình, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Dứt lời, nàng lập tức xoay người, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, nàng sẽ không thể chịu nổi thêm nữa. "Có chút đáng yêu a." Các nàng gật đầu, không ai hỏi nhiều, dù sao cũng đã quen với việc Trần Phàm đôi khi thích hành động một mình. Bên trong phủ đệ của Độc Cô gia, ánh nắng xuyên qua những tán cây. Trên hành lang dài, một thiếu nữ hiểu điệu nhanh chóng bước qua, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân gấp gáp của nàng. Trần Phàm tựa lưng vào ghế, hơi thở đều đặn, cánh tay vững chãi ôm lấy thân hình mềm mại trong ngực. Còn Liễu Nhị Long, nàng hơi co người, tựa đầu lên vai hắn, từng sợi tóc dài buông xuống, che đi nửa khuôn mặt thanh tú. Cũng đúng lúc này, trong ngực nàng, nam nhân kia khẽ động, đôi mắt đen sâu thẳm hé mở, ánh nhìn mang theo chút ý cười. "Thật sao? Xem ra lão phu không cần tốn công tìm kiếm nữa rồi." Nàng muốn lập tức bật dậy, nhưng cánh tay của Trần Phàm lại vô thức siết chặt, khiến nàng không thể động đậy. Từ sau khi gặp Trần Phàm, nàng thường vô thức nhớ đến hắn. bước chân Trần Phàm dừng lại dưới một tán cây lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, khóe môi hơi nhếch lên. Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua từng khe lá, rọi xuống căn nhà trên cây, phủ lên mặt sàn những vệt sáng. Gió sớm mang theo không khí trong lành của rừng xanh, kèm theo tiếng chim hót, cùng với thanh âm của lá cây khẽ xào xạc. Da mặt đúng là mỏng a, chỉ có vậy thôi mà đã xấu hổ đến mức này. Độc Cô Bác liếc nhìn cháu gái, thấy nàng có vẻ hơi mất tự nhiên khi nhắc đến Trần Phàm, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng giật mình phát hiện mình đang nằm trong ngực Trần Phàm. Trên chiếc ghế dài, một cặp nam nữ vẫn còn ôm nhau say ngủ. Độc Cô Bác hơi kinh ngạc, sau đó lập tức bật cười vui vẻ. Hắn lắc đầu, thu lại tâm tình, đứng dậy bước ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành, sương sớm vẫn còn vương trên lá cây, mang theo hơi ẩm mát lạnh. Trần Phàm hít sâu một hơi, sau đó chắp tay sau lưng, chuẩn bị rời khỏi nhà trên cây. Liễu Nhị Long cố lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt vượng vẫn có chút lúng túng, nàng nhanh chóng nói, "Hôm nay vi sư hơi mệt, ngày mai chúng ta sẽ huấn luyện a." Tiểu Vũ chớp mắt, nhưng ngay lập tức bị Trần Phàm kéo đi, nàng chỉ có thể bĩu môi, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Độc Cô Nhạn vui mừng gọi lớn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mong chờ. Độc Cô Bác cười khẽ, "Nếu không để tâm, vậy tại sao lại do dự lâu như vậy mới nói với ta?" Độc Cô Nhạn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhưng càng muốn quên, hình bóng kia lại càng rõ ràng hơn. "Chỉ là một lần gặp thoáng qua thôi, tại sao ta như vậy?" Rời khỏi nhà ăn, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía khu rừng sau học viện. Từng bước chân của hắn lướt qua thảm cỏ xanh biếc. Độc Cô Nhạn khẽ mím môi, biểu cảm trên khuôn mặt có chút xoắn xuýt. Độc Cô Bác lướt dâu, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy. "Liễu Nhị Long a, Liễu Nhị Long, ngươi đúng là mất mặt. Nằm trong lòng đồ đệ mà ngủ, còn nói ra những lời như vậy." Bất chợt, đôi mắt nàng khẽ động, hàng mi dài run lên, rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng buổi sáng có chút chói mắt, khiến nàng phải đưa tay lên xoa nhẹ khóe mắt. Trong phút chốc, nàng cảm thấy toàn thân có chút ấm áp, nhưng ngay sau đó, hỏng rồi. Liễu Nhị Long như con mèo bị giẫm trúng đuôi, vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn, bước lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Thiên Đấu Thành, nghe vậy, Trần Phàm lập tức ho nhẹ một tiếng, trong lòng thì thầm, ngươi là thỏ nhà, nuôi tính như vậy để làm gì? Xem ra, nha đầu này thực sự động tâm rồi a. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Trần Phàm rời khỏi căn nhà trên cây trong tâm trạng vui vẻ. Độc Cô Nhạn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong căn phòng, ánh nến từ đêm qua đã cháy tàn. "Nhạn Nhạn, ngươi có vẻ rất để tâm đến Trần Phàm. Là hứng thú nhất thời, hay là cái gì khác?" Chương 82, gặp Độc Cô Bác Trần Phàm, buông ra. Nàng thấp giọng quát nhẹ. Trần Phàm bước chậm rãi giữa rừng, khóe môi nết lên một tia ý cười. Độc Cô Bác thản nhiên nhìn nàng, rồi chuyển mắt sang Trần Phàm, "Ta muốn nhờ tiểu tử này làm cho ta một việc." Nhưng Độc Cô Bác thì không hề có ý định nhún nhường. Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang đứng gần một gốc đại thụ, khoảng cách giữa hai người có chút mờ ám. Nàng vừa mới tránh ra xa một chút thì đống, Trần Phàm nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Hắn chỉ đánh giá lão giả trước mặt. "Không ổn." "Hừ, thú vị được thôi." Nàng biết rõ, người trước mặt không phải kẻ đơn giản. Độc Cô Bác là một kẻ hỉ nộ vô thường, mọi người vẫn thường xuyên đồn nhau rằng hắn là một kẻ đáng sợ. Sắc mặt Liễu Nhị Long hơi trầm xuống. Liễu Nhị Long theo bản năng bước lên trước, hơi che chắn cho Trần Phàm. Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiền bối còn chưa nói rõ mục đích, ta sẽ không để ngài mang hắn đi. Dù Liễu Nhị Long có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng chỉ là một hồn thánh. Đối mặt với phong hào đấu la, nàng hoàn toàn bị áp chế. Một cơn gió mạnh vô hình quét qua khu rừng, những chiếc lá khô bay tán loạn, mang theo cảm giác gáp bách đáng sợ. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Liễu Nhị Long có chút bối rối, nhưng vẫn mạnh miệng, "Nghịch đồ, tưởng tượng ta sẽ để ngươi được như ý." Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên trước, hồn hoàn quanh thân sáng lên rực rỡ. "Tiểu tử, đi theo ta." Sự chênh lệch quá lớn. "Ngao." Trần Phàm bật cười, túi người thấp hơn, gần như dán sát bên tai nàng mà nói nhỏ, "Quá chậm." Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào gáy nàng. Liễu Nhị Long khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bộ trang phục bó sát tôn lên dáng người đầy đặn của nàng, mái tóc dài thả xuống, hơi lượn sóng trong gió nhẹ. Liễu Nhị Long trừng mắt nhìn hắn, gương mặt thoáng đỏ lên. Đặc biệt là khi nghĩ đến tình cảnh sáng nay, nàng càng cảm thấy mặt nóng bừng. Trần Phàm mỉm cười nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại không có một tia sợ hãi. "Vậy ta xin lĩnh giáo cao chiêu." Trần Phàm nhìn cảnh này, mắt khẽ nheo lại. "Sư phụ, sáng nay ngươi chạy nhanh như vậy, có phải là đang trốn ta không?" Nhưng lão giả chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy quét qua Trần Phàm rồi dừng lại trên người Liễu Nhị Long. Một tia trêu chọc lóe lên trong đôi mắt già nua kia, khóe môi khẽ nhếch lên. "Độc Cô tiền bối, không cần đánh nữa." Độc Cô Bác nhếch mép cười lạnh. Lao chỉ lách nhẹ một bước, cả cơ thể như một làn khói xanh mờ ảo, hoàn toàn né tránh đòn đánh của nàng. "Ngươi..." Chỉ trong nháy mắt, Liễu Nhị Long cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trần Phàm đối diện với ánh mắt kia, trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ người này là ai, Độc Cô Bác. Chuyện này phải kết thúc thôi. Bên cạnh, Liễu Nhị Long cũng sững lại, ánh mắt nàng hơi ngưng trọng. Nhưng khác với Trần Phàm, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Giọng nói của lão bình thản, nhưng lại mang theo cảm giác gáp bách vô hình. Một cú vỗ nhẹ lên vai, mà như thể một con rắn độc vừa cắn vào cơ thể nàng. Liễu Nhị Long cắn môi, dùng chút lực muốn giật tay ra, nhưng lại phát hiện bản thân không có cách nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn. Hồn lực nóng rực lan tràn, không khí xung quanh như bốc cháy. Một đòn long chảo sắc bén xé toạc không gian, lao thẳng về phía Độc Cô Bác. Nhưng đúng lúc bầu không khí mập mờ giữa hai người dần nóng lên, "Hừ, ta muốn mang hắn đi, ngươi có thể làm gì?" "Ta đi theo tiền bối, nhưng..." Độc Cô Bác chắp tay sau lưng, liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Ta muốn mượn tiểu tử này một chút." Trần Phàm không đội buông tay, hắn cố tình siết nhẹ, kéo nàng lại gần hơn một chút. Thử, tiểu tử, ngươi đồng ý đi theo ta rồi sao? Liễu Nhị Long lập tức cảm thấy một dòng khí quỷ dị chạy khắp toàn thân, hồn lực của nàng chứng lại trong giây lát. Nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác, như thể không biết gì. Hắn mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm. Sư phụ, ngươi đang nhớ đến ta sao? Độc Cô Bác nhướng mày, sau đó khẽ cười, không bông. Trần Phàm nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn giam chặt vào nàng, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Độc Cô tiền bối, không biết ngài đến học viện của ta làm gì? Nàng lên tiếng trước, giọng điệu có phần cảnh giác. Liễu Nhị Long nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói có phần lạnh lùng. Độc Cô tiền bối, không biết ngài đến học viện của ta làm gì? Liễu Nhị Long chấn động, cơ thể khẽ run lên. Nhưng ngay lập tức, nàng nghiêng người, định vung tay đánh ra một trường, chỉ để nhận ra rằng bàn tay của mình đã bị Trần Phàm dễ dàng nắm lấy. Chỉ cần thế này thôi. Độc Cô Bác thu tay về, ánh mắt đầy vẻ ung dung. Xem ra chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình được rồi. Tiền bối đừng làm khó sư phụ ta. Hừ. Trần Phàm híp mắt, ánh mắt đảo nhanh một vòng. Cảnh tượng vừa rồi, hắn đã thấy hết. Hắn không đợi, chỉ thong dong tiến về một khu đất trống quen thuộc, nơi mà hắn biết, một người lúc này chắc chắn đang ở đó. Độc Cô Bác dừng tay, ánh mắt có chút hứng thú nhìn Trần Phàm. Đó là một lão giả với mái tóc dài màu lục, ánh mắt sáng ngời như bảo thạch. Lão mặc một bộ trường bào đen tuyền, khuôn mặt không hề có biểu cảm, tựa như một con rắn độc quan sát con mồi. Nàng thực sự quan tâm đến hắn. Độc Cô Bác không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Trần Phàm. Quả nhiên, phía xa, một thân ảnh yêu kiều đang đứng dưới một gốc cây đại thụ. Khí thế của Độc Cô Bác đột nhiên bùng phát. Sư đồ Liên à. Độc Cô Bác thầm nghĩ, trong lòng có chút hứng thú. Một tiếng long ngâm vang lên, khí thế của Liễu Nhị Long bùng nổ. Trần Phàm bước lên một bước, giọng nói bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ, cả hai đồng thời quay đầu nhìn lên. Trên một cành cây to lớn, một bóng người cao gầy đang đứng lặng lẽ. Chương 82, gặp Độc Cô Bác, Trần Phàm tiến tới phía sau nàng mà không hề phát ra tiếng động. Cả người Liễu Nhị Long run nhẹ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cảm giác nóng ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng có chút mất tự nhiên. Một cảm giác lạnh lẽo thoáng lướt qua sau lưng hắn, không phải sát khí, cũng không hẳn là ý, mà giống như một cặp mắt rắn lặng lẽ quan sát con mồi từ trong bóng tối. Liễu Nhị Long lập tức nhíu mày, xin hỏi tiền bối muốn mượn hắn làm gì? Hắn chính là đệ tử của ta. Nhưng ngươi đâu có phản kháng thật sự? Trần Phàm nhìn Liễu Nhị Long đứng chắn trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Liễu Nhị Long cắn răng, cố gắng cưỡng chế hồn lực để đẩy độc khí ra, nhưng nàng biết rõ, chỉ với một đòn nhẹ như vậy mà đã khiến nàng không thể vận chuyển hồn lực bình thường. Sự chênh lệch này quá lớn. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Bút. Dù nàng không biết lý do hắn muốn bắt Trần Phàm, nhưng chỉ cần hắn chưa nói rõ, nàng tuyệt đối không thể để hắn làm như vậy. Lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Trần Phàm đột nhiên ngược lại. Nếu tiền bối đã quyết tâm như vậy, làm gì mà phản ứng mạnh như vậy? Lẽ nào sư phụ có tật giật mình? Cốc cốc. Con Trần Phàm, hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn liếc nhìn Nhị Long, giọng nói trầm xuống, chương 83, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn một luồng khí tức kỳ dị lập tức lan ra trong cơ thể hắn, nhưng không phải cảm giác đau đớn hay suy yếu mà là một loại kích thích kỳ lạ ở bụng dưới. Bình tĩnh như vậy. Ồ, rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở rồi sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng lão hơi cong lên, liếc nhìn Liễu Nhị Long một chút, sau đó vươn tay lấy ra một viên đan dược. Trong lòng lão khẽ động, cảm thấy hứng thú với phản ứng của Trần Phàm. Tiểu tử này thú vị. Chương 83, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhưng đột nhiên, một bàn tay mềm mại bất giác bấu chặt lấy cánh tay hắn. Ngay cả Độc Cô Bác cũng nhướng mày, trong lòng cảm thấy hứng thú. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra không ít tiên thảo hiếm có, mỗi gốc đều tỏa ra hương thơm đặc biệt, năng lượng dày đặc đến mức ngay cả không khí cũng mang theo dao động kỳ dị. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai nàng, giọng nói trầm ổn, "Sư phụ, không sao đâu, có ta ở đây." Tiểu tử này, đúng là có tình có nghĩa a. Dứt lời, hắn dứt khoát uống cạn chất lỏng trong bình. Hắn trong lòng đầu đen rau muống, thật sự rất muốn vả một cái vào mặt lao già này. Độc Cô Bác nhìn hắn, khoe miệng cong lên. Xin lỗi, tiểu phàm. Là do vi sư quá yếu, không bảo vệ được ngươi. Nhưng nếu lao giam thật sự tổn thương nữ nhân của hắn, hắn sẽ khiến lao trả giá đắt. Không ngờ Liễu Nhị Long quan tâm ta như vậy, thế mà sẵn sàng vì ta mà đối mặt với nguy hiểm. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Độc Cô Bác, Trần Phàm và Liễu Nhị Long tiến sâu vào khu rừng rậm của Lạc Nhật Sâm Lâm. Bầu không khí dần trở nên ẩm ướt, hơi nước mỏng manh len lỏi trong không trung, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Trước mặt hai người, Độc Cô Bác chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát Trần Phàm. Lão dù tuổi đã cao, nhưng khí thế vẫn trầm ổn như núi, vô hình trung tạo ra một loại áp lực khổng lồ. Nếu Trần Phàm thật sự trúng độc, nàng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, thản nhiên đáp, "Tiền bối yên tâm, ta sẽ không trốn." Nàng cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy sự tự trách. "Sư phụ." Sau đó, lão vươn tay, một chưởng nhẹ nhàng vỗ xuống. Lão bóp nát đan dược, một làn khí độc nhàn nhạt tràn ra, nhanh chóng bao phủ lấy Liễu Nhị Long. Độc Cô Bác vẫn thản nhiên, nhìn Trần Phàm, cười cười nói, "Ta lo lắng ngươi sẽ bỏ chạy, cho nên để yên tâm, ta sẽ mang theo sư phụ ngươi đi cùng. Như vậy, ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn nữa, đúng không?" Hắn khẽ cười, lắc đầu, "Sư phụ, không sao đâu, ta không có việc gì." Nghĩ như thế, Trần Phàm không chút do dự đưa bình thuốc kề sát môi, chuẩn bị một hơi cạn sạch. "Tiểu tử, đây là một loại độc tố đặc biệt, xem như quả gặp mặt của ta. Ngươi uống đi." Nghe vậy, Trần Phàm nhìn nàng một chút, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu. "Tiền bối, nơi này chính là ngươi nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn." Trần Phàm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Phụt. Trần Phàm hơi do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Mà bên cạnh hắn, Liễu Nhị Long lại vô cùng căng thẳng, siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Độc Cô Bác. Cái gì mà quà gặp mặt? Với danh hiệu lão độc vật của Độc Cô Bác, thứ này sao có thể đơn giản được? Bên cạnh, Độc Cô Bác nhìn Trần Phàm, trong lòng lại càng cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này, đối mặt với phong hào đấu la như ta, mà lại có thể thản nhiên đến mức này. Trần Phàm ánh mắt co rụt lại, trong lòng sát ý dâng trào. Độc Cô Bác vừa dứt lời, liền đạp nhẹ xuống đất, cả người phóng vọt về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp. Trần Phàm cóng Liễu Nhị Long cũng không chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo. Nghe vậy, Trần Phàm khẽ nhíu mắt, trong lòng thầm thở phào. Liễu Nhị Long sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy áy náy. Độc Cô Bác mỉm cười, khẽ vuốt cằm rồi nói, "Tiểu tử, ngươi đúng là có chút nhãn lực. Đi theo ta." "Tiền bối, không phải đã nói sẽ không làm khó sư phụ ta sao?" Trần Phàm khẽ xoa nhẹ mu bàn tay nàng, thấp giọng nói, "Không sao." Trong lòng Độc Cô Bác cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, chỉ là nhuyễn cốt tán mà thôi, chỉ phong ấn hồn lực, không nguy hiểm đến tính mạng." Lão vốn nghĩ Trần Phàm có thể giữ bình tĩnh lâu hơn, không ngờ chỉ cần động đến sư phụ hắn một chút, đã khiến hắn nổi sát ý không tệ. Trần Phàm khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên, lần này xem ra có thu hoạch lớn. Tuy nhiên, Trần Phàm nhận ra càng đi sâu vào trong, nhiệt độ xung quanh lại trở nên quỷ dị, không khí vừa có hơi nóng hầm hập lại vừa mang theo từng cơn gió lạnh buốt xương. Dù là hồn sư có thân thể cường đại, Liễu Nhị Long vẫn cau mày cảm nhận sự bất thường. Dù biết rõ mình không thể là đối thủ của Phong Hào Đấu La, nhưng nàng vẫn không hề chùn bước. Trần Phàm nhìn nàng, khẽ thở dài. Liễu Nhị Long ngẩn ra, nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Giọng nói của hắn trầm ổn, không có chút hoảng loạn nào. "Trần Phàm." Trần Phàm híp mắt nhìn hắn, cảm thấy trong lòng hơi bất an. Dù sao lúc này hắn không muốn đối đầu trực diện với một phong hào đấu la. Do chúng phải nhuyễn cốt tán của Độc Cô Bác, toàn thân nàng gần như mất sức lực, chỉ có thể vô lực dựa vào hắn. Nàng trầm giọng nói, đôi mắt kiên định không chút do dự. "Để ta thử ngươi một chút xem nào." Hắn trầm giọng nói, âm thanh lạnh lẽo. "Tiểu Phàm, đừng uống." Chỉ sau vài phút, một khe núi sâu hiện ra trước mắt. Cả ba người đáp xuống bờ đá, nơi đây tràn ngập hơi nước bốc lên, mà ngay chính giữa là một hồ nước kỳ dị, nó chia thành hai nửa rõ rệt, một bên nước sôi sùng sục, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên như nham thạch đỏ rực, một bên lại đóng băng, lạnh giá đến mức có thể khiến không gian bặm mẻo. "Người chạy đi, ta sẽ cầm chân hắn." Mắt Liễu Nhị Long thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, thật sự là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thật thần kỳ, không ngờ tồn tại một nơi như thế này bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Thanh niên của Liễu Nhị Long mang theo sự lo lắng. Nàng lúc này đang tựa sát vào người hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy bất an. Nghe được câu nói này, Liễu Nhị Long trong lòng chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, trong nháy mắt, hồn lực của nàng bị phong ấn, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Cho dù không giải được, vẫn có thể mua đan dược giải độc trong hệ thống Thương Thành nha. Hắn không sợ sao? Dù sao, hắn cũng không tin bản thân lại bị một loại độc vật làm khó. Hắn có độc kinh cùng linh dược bách khoa toàn thư, đủ để phân tích và giải rất nhiều loại độc. Trần Phàm bình tĩnh hơn, ánh mắt hắn tập trung vào những gốc dược thảo mọc xung quanh. Là hắn tin tưởng thực lực của bản thân, hay là hắn có gì đó làm chỗ dựa? Hắn vẫn đứng đó, không hề có động tác gì, nhưng khí thế quanh người lại như núi lửa âm ỉ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Xoẹt, chương 84, giải độc. Trần Phàm cầm lấy viên giải độc đan màu xanh biếc, không chút do dự ném vào miệng. Hắn trầm giọng hỏi, "Ý ngươi là?" Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài vẫn là hài lòng nói, "Được, nhưng trước tiên, ta cần chuẩn đoán xem tiền bối chúng phải độc gì. Ngươi đúng là liều lĩnh, lỡ như không giải được thì sao?" Độc Cô Bác càng nhìn, ánh mắt càng hiện lên một tia hy vọng. Sắc mặt Trần Phàm hơi biến đổi, hắn quay sang nhìn Độc Cô Bác, trầm giọng hỏi, "Tiền bối, đây là độc gì?" Hắn vốn dĩ chỉ muốn thử xem Trần Phàm có thể ứng phó thế nào, không ngờ tiểu tử này chẳng những không hoảng loạn, mà còn nhanh chóng phân tích độc tố, lập công thức giải độc trong thời gian ngắn như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong tay Trần Phàm, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng chưa từng thấy loại hỏa diễm này. Liễu Nhị Long nghe xong cũng sửng sốt, khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm tràn đầy lo lắng. Thiên Nhiên Ngân Hoa chấn định khí huyết, phục hồi nguyên khí. Mặc dù trong lòng đã biết rõ nguồn gốc độc tố, nhưng Trần Phàm vẫn làm bộ như đang cẩn thận kiểm tra. Nhưng Trần Phàm rất nhanh đã chấn định lại. Trần Phàm liếc hắn một cái, hừ lạnh trong lòng, lão già chết tiệt, để xem ta phá giải thế nào cho lão nhìn. Thấy hắn không hề hoảng loạn, Độc Cô Bác nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần hứng thú, coi như đây là một khảo nghiệm của ta. Nếu ngươi có thể tự giải được độc này, xem như thông quan. Một bên, Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lò luyện đan, dược liệu dần hòa vào nhau, tạo thành một loại dịch thể màu bạc. Trần Phàm khẽ phất tay, ngọn lửa trong lò đống bùng lên một nhịp, khiến dịch thể bên trong sôi trào. Hắn nhanh chóng vận dụng kỹ thuật luyện đan, điều chỉnh nhiệt độ sao cho ổn định. Độc Cô Bác nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, "Không tệ, không tệ. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Xem ra, tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Nếu hắn thực sự bị như vậy, chẳng phải sẽ rất thảm sao?" Dược lực chạy qua lục phủ ngũ tạng, thanh tẩy mọi tàn dư của độc tiêu cơm, trả lại cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái cho cơ thể. Giải độc đan hoàn thành. Hắn đặt hai ngón tay lên cổ tay Độc Cô Bác, nhẹ nhàng thăm dò mạch tượng. Một luồng hồn lực tinh tế len lỏi vào kinh mạch của lão, dò xét tình trạng cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nắm rõ tình hình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tư, hàng lông mày hơi nhíu lại, tỏ ra như đang suy tính điều gì đó. Hỏa thạch chi kích thích dược hiệu, tăng tốc giải độc. Nghe đến đây, Trần Phàm lập tức hiểu ra. Dưới ánh mắt lo lắng của Liễu Nhị Long, Trần Phàm nhắm mắt, vận chuyển độc kinh và tra xét linh dược bách khoa toàn thư. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên các phương pháp giải độc tương ứng với triệu chứng của độc tiêu cơm. Hắn khẽ nhíu mắt, thở ra một hơi dài. lại còn là loại độc này. Một khi trúng độc, người bị hại sẽ không ngừng đau bụng, hơn nữa còn phải giải quyết không ngừng, cho đến khi kiệt sức. Cho dù là hắn, muốn trong thời gian ngắn phân tích ra giải dược cho một loại độc cũng không dễ dàng. Hắn không chậm trễ, lập tức lấy ra một cái lò luyện đan từ nhẫn chữ vật. Lò luyện này có màu đồng cổ, trên thân khắc đầy hoa văn kỳ dị, tản ra một luồng khí tức cổ xưa. Đây là Cửu Tiêu đỉnh, tốn 1000 điểm khí vận, còn cái lò luyện cũ đã bị hắn vứt xó rồi. Trần Phàm gật đầu, bắt đầu giải thích, ầm. Trần Phàm bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng, nếu không thử, làm sao biết được. Thời gian trôi qua từng giây. Độc Cô Bác nhìn biểu cảm của Trần Phàm, khóe môi hơi nhếch lên, chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo. Độc Cô Bác vuốt râu, ung dung nói, không sao, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái bộ rồi. Trần Phàm cảm nhận được khí huyết lưu thông, bụng dạ ổn định, thậm chí còn có một tia ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp người, giống như vừa được ngâm mình trong suối nước nóng. Chỉ sau 15 phút, một viên đan dược màu xanh biếc xuất hiện trong lò. Xong, cũng may, hắn có độc kinh cùng linh dược bách khoa toàn thư, nếu không, quả thật lần này sẽ rơi vào trò đùa ác ý của lão độc vật. Trần Phàm ánh mắt trừng lớn. Sau một lúc trầm ngâm, Trần Phàm thở ra một hơi dài, ánh mắt thâm sâu khó lường, chậm rãi nói, "Tiền bối, độc này chính là do võ hồn của ngài gây ra." Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt mang theo vài phần ý cười, "Thế nào, tiền bối? Độc của ngươi ta đã giải được rồi." Bụng hắn khẽ rung lên một chút, nhưng rất nhanh cảm giác khó chịu liền tan biến như chưa từng xuất hiện. Liễu Nhị Long thấy sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng siết nhẹ cánh tay Trần Phàm, trong mắt hiện lên một tia trách móc nhưng nhiều hơn là sự quan tâm. Lao Duốt Dâu cười nói, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, "Bây giờ, ta cần ngươi giúp ta giải độc. Làm thù lao, tiên thảo linh dược trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi cứ tùy ý lấy dùng. Võ hồn của ngài là Bích Lân Xà, bản thân đã mang theo kịch độc. Dưới tình huống bình thường, võ hồn cùng chủ thể là một, độc tố sẽ không gây ảnh hưởng đến người sử dụng." Trần Phàm phất tay, lấy ra một loạt dược liệu cần thiết. Trần Phàm nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, trong lòng thì nhổ nước bọt, ngươi cũng có nhận ra được mấy loại thảo dược trong này đâu. Nếu không, cũng không đến lượt Đường Tam a. Bên cạnh, Liễu Nhị Long lặng lặng quan sát, ánh mắt tràn đầy tò mò. Liễu Nhị Long hừ nhẹ một tiếng, thấy động tác thân mật của hắn, ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ngoài miệng vẫn có chút oán trách. Khóe miệng hắn co giật, trong lòng điên cuồng chửi tới, mẹ kiếp, lão giả khốn kiếp này đúng là âm hiểm mà. Nếu là người bình thường, chỉ sợ không đến nửa canh giờ sẽ gục xuống. Chỉ sau vài giây, một công thức giải độc hoàn chỉnh đã xuất hiện trong ý thức hắn. Liễu Nhị Long hơi siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng có một chút kinh ngạc. Nàng không ngờ hắn lại có thể thuần thục luyện chế giải dược như vậy. Cái này không phải là cấp độ của người mới học độc thuật, mà là trình độ của một độc sư chân chính. Bách Nhật Thảo thanh trừ tạp chất trong dạ dày. Hắn nhanh chóng ném từng loại dược thảo vào lò, đồng thời búng tay một cái, một luồng hỏa diễm màu xanh dương lập tức bùng lên, bao phủ lấy thân lò. Chương 84, giải độc Độc Cô Bác cười tủm tỉm, "Tiểu tử, đây là một loại độc rất đặc biệt, gọi là độc tiêu cơm. Nếu không giải được, ngươi sẽ phải ôm nhà cầu suốt 3 ngày 3 đêm." Ồ, rốt rốt. Ngay khi đan dược vừa chạm vào đầu lưỡi, một luồng dược lực ôn hòa lập tức lan tỏa, nhanh chóng thấm vào huyết mạch, chạy dọc theo kinh mạch rồi khuếch tán khắp toàn thân. Ở bên cạnh, Độc Cô Bác vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối, lúc này ánh mắt hắn lóe lên một tia tán thưởng, khóe môi hơi nhếch lên, "Tiểu tử, xem như ta chọn đúng rồi. Huyền thổ quả giúp trung hòa độc tố." "Ong, đây là hoa gì?" Hắn chắp tay sau lưng, bình tĩnh bước lên trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, không nói gì, chỉ chờ Trần Phàm tiếp tục. Chương 85, giải độc 2 sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Càng về sau, chỉ cần ngài vận dụng độc tố quá mức, độc tính lại càng lan rộng, thậm chí có lúc xuất hiện huyết dịch đen kịt, cơ thể bủn rủn, hồn lực dao động bất ổn. Đó chính là dấu hiệu độc tố bắt đầu ăn mòn thân thể từ bên trong. Hắn mỉm cười nhìn Độc Cô Bác, chậm rãi nói, "Tiền bối, như vậy đi, bây giờ ta sẽ luyện chế cho ngài một loại thuốc giải độc. Tuy nhiên, thuốc này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, không thể sử dụng quá liều." Độc Cô Bác vẫn còn một mối lo chưa thể buông bỏ, cháu gái của hắn. Dọc theo đường đi, Trần Phàm không quên tranh thủ hái linh dược để chuẩn bị luyện chế thuốc giải độc. Lúc này, Liễu Nhị Long có chút lo lắng nhìn Trần Phàm, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ cùng bất an. Không những không có thân thiết, trước đó còn có một chút mâu thuẫn nhỏ. Trong lòng Trần Phàm hiểu rõ, thực ra hắn có thể giúp Độc Cô Bác triệt để giải quyết vấn đề này. Trước khi tìm đến tiểu tử này, hắn đã điều tra qua, phát hiện Trần Phàm có đến 4 hồng nhan chi kỷ, điều này làm hắn có chút do dự. Võ hồn của hắn chính là nguyên nhân khiến hắn cường đại, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân khiến hắn từng bước đi đến bờ vực tử vong. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Chương 85, giải độc 2, nhưng sau khi tiếp xúc với tiểu tử này, hắn đã nhìn ra một điều, Trần Phàm không phải là một tên bội tình bạc nghĩa. Nhìn theo bóng lưng Độc Cô Bác có dần, Trần Phàm thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắc Kim Liên có thể kích thích tiềm năng của cơ thể, giúp giải trừ một số loại độc tích tụ lâu năm. Ánh mắt Độc Cô Bác khẽ dao động, liếc nhìn Trần Phàm một cách sâu xa. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, hắn đã thu thập được khá nhiều loại linh dược, bao gồm huyết dịch quả một loại quả màu đỏ sẫm, giúp khôi phục huyết khí, bù đắp tổn hao do độc tố gây ra. Hắn nói, giọng nói bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia cay đắng. Trần Phàm nhìn Độc Cô Bác đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ngứa mũi. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như khi có ai đó đang đánh chủ ý lên hắn vậy. Đồng thời hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, biết đâu lão độc vật này trở mặt thì sao. Trần Phàm nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Yên tâm đi, sư phụ, ta có cách." Độc Cô Bác chỉ về phía một cái phương hướng, rồi nói, "Đằng kia có một căn nhà gỗ, hai người các ngươi có thể ở đó. Trần Phàm thấy biểu cảm của lão, cũng không ngoài dự đoán, tiếp tục nói, cầm lấy tử quang thảo. Trần Phàm khẽ gật đầu, thứ này rất hữu dụng. Hắn không phải kẻ ngốc, điều này hắn cũng đã lờ mờ nhận ra từ lâu. Nhưng khi nghe người khác nói ra, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một tia bi thương. Trần Phàm giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó cười đáp, bây giờ ta cần chuẩn bị dược liệu, ít nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể luyện chế xong. Tiền bối cứ yên tâm, ngày mai hãy đến tìm ta. Trần Phàm nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Bác, tiếp tục nói, có lẽ tiền bối cũng đã từng cảm nhận được rồi, cơ thể dần suy yếu, khí huyết hao tổn, nội tạng thỉnh thoảng đau nhói, hồn lực vận chuyển không còn chân chu như trước. Trần Phàm lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức bước tới, cẩn thận hái xuống, chỉ cần tu luyện độc kinh, Độc Cô Bác hoàn toàn có thể giải độc, mà thậm chí còn giúp lão đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Thôi kệ, dù sao thì ngày mai hắn cũng phải đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát tình hình. Những triệu chứng mà Trần Phàm miêu tả hoàn toàn chính xác. Những năm gần đây, hắn quả thật đã cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, nhưng do tu vi cao thâm, hắn vẫn cố gắng áp chế. Giờ phút này, nghe Trần Phàm nói ra từng chi tiết, trong lòng hắn không khỏi có chút chấn động. Trần Phàm và Độc Cô Bác chỉ mới gặp nhau. Lúc này, bọn họ đang đi qua một khu vực rừng rậm rậm rạp, năng lượng nồng đậm, nơi đây rõ ràng là một vùng đất sản sinh ra nhiều loại linh dược quý hiếm. Trần Phàm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nhìn thấy một gốc cây có lá màu tím thẫm, mặt trên lấp loé quang mang nhàn nhạt, tản ra một mùi hương thanh mát. "Tiểu Phàm, ngươi có chắc là có thể giải độc cho hắn không?" Nàng cũng nghe Trần Phàm phân tích, cũng biết được Độc Cô Bác trúng độc nhiều năm, hơn nữa ngay cả bản thân lão cũng không thể tự giải độc cho mình. Nhưng vấn đề là, nghe vậy, Độc Cô Bác hơi nhíu mày, nhưng cũng không bất ngờ. Mà Trần Phàm tuy thiên phú xuất chúng, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, có thể thật sự làm được chuyện mà một cường giả am hiểu độc thuật như Độc Cô Bác cũng bó tay sao? Không được, chuyện này tạm thời để sau. Một kẻ như vậy, dù có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, ít nhất hắn sẽ không bạc đãi cháu gái của hắn. Độc Cô Bác trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu. Thử quang thảo trung hòa độc tố, làm dịu tác động của kịch độc. Thanh phong đằng một loại dây leo có thể làm dịu huyết khí, ổn định cơ thể khi trúng độc. Nghĩ như vậy, Trần Phàm nhanh chóng ra quyết định. Lời vừa dứt, ánh mắt Độc Cô Bác lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó dần trở nên trầm trọng. Tuy rằng bề ngoài Độc Cô Bác tỏ ra bình tĩnh, nhưng từ ánh mắt lão độc vật này, Trần Phàm có thể nhận ra một tia tính toán. Hắn âm thầm đề phòng, ánh mắt hơi nheo lại, nhưng nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Trong lòng Độc Cô Bác đã có ý nghĩ, nhưng hắn chưa quyết định ngay, mà là tiếp tục quan sát tiểu tử này. Trần Phàm mỉm cười, nhanh chóng hai xuống. Trầm mặc một lúc, cuối cùng Độc Cô Bác hít sâu một hơi, cười nhạt, không sao, chỉ cần có thể áp chế, ta đã hài lòng rồi. Lão độc vật chắc chắn có âm mưu gì đó. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, được. Ngươi cần bao lâu để luyện chế? Hảo, vậy ta sẽ đợi đến ngày mai. Liễu Nhị Long nghe vậy thì hơi yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Hắc Kim Liên kích thích tiềm năng cơ thể, hỗ trợ giải độc tích tụ lâu năm. Giọng nói hắn mang theo vài phần tự tin, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Tiên bối, nếu chỉ muốn giải độc, ta có thể giúp ngài luyện chế một loại đan dược tạm thời áp chế độc tố, giảm bớt triệu chứng đau đớn. Nhưng điều này cũng chỉ giống như trị ngọn không trị gốc, độc tố trong cơ thể vẫn sẽ tiếp tục ăn mòn, chỉ là tốc độ chậm lại mà thôi. Nghe đến đây, ánh mắt Độc Cô Bác trầm xuống. Hắn vốn dĩ không trông mong có thể triệt để giải độc ngay lập tức. Giờ phút này, chỉ cần có một loại thuốc giúp hắn áp chế độc tố, để hắn sống thêm một khoảng thời gian, như vậy đã là quá tốt rồi. Nếu hắn chết đi, chỉ còn mỗi mình nàng trên đời này, không nơi nương tựa. Ít nhất, trước khi ra đi, hắn phải tìm một chỗ dựa đáng tin cậy cho nàng. Thật sự có thể hài lòng sao? Hay chỉ là tự an ủi chính mình đi tiếp một đoạn, hắn lại phát hiện một gốc hắc kim liên, lá sen màu đen ánh kim, nhẹ nhàng lay động theo gió. Nếu bây giờ hắn chủ động đưa ra phương pháp này, sẽ khiến Độc Cô Bác cảnh giác, thậm chí còn có thể khiến lão độc vật sinh nghi rằng hắn có ý đồ gì đó. Tử quang thảo một loại linh dược có khả năng trung hòa độc tố trong cơ thể, làm dịu đi sự xâm thực của kịch độc. Chương 86, Liễu Nhị Long trúng độc chính vì vậy, cơ thể nàng lúc này gần như không khác gì một người bình thường, không có bất cứ sự kháng cự nào trước độc tính của tê liệt thảo. Ngay lập tức, từ trong bụi cây đó đột nhiên bùng lên một làn khói mỏng như sương, kèm theo vô số bột phấn li ti bay tán loạn trong không khí. Quan sát kỹ dấu hiệu trên cơ thể nàng, hắn lập tức nhận ra đây không phải là một loại kịch độc nguy hiểm đến tính mạng, mà là do tác dụng của tê liệt thảo. Ánh mắt nàng nhìn Trần Phàm, trong lòng đống dâng lên một tia rung động. Trần Phàm ở đây, hắn sẽ không bỏ mặc ta. Nghĩ đến đây, nhịp tim nàng không khỏi tăng tốc, cảm thấy huyết dịch trong người có chút lưu chuyển nhanh hơn. Nàng đội vàng lắc đầu, cố gắng dập tắt suy nghĩ lung tung trong đầu. Có hắn ở đây, nàng tin rằng bản thân sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cho nên mới khiến cả người nàng hoàn toàn cứng đờ như vậy. Một luồng hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nàng. "Xin lỗi, sư phụ, là do ta bất cẩn. Yên tâm, ta sẽ giải độc cho ngươi ngay." Lúc này, Trần Phàm vẫn đang chăm chú hái linh dược, hoàn toàn không phát hiện thái độ khác thường của nàng. "Không phải kịch độc. Tê liệt thảo, đúng như tên gọi, là một loại thực vật có khả năng phóng ra bột phấn gây tê liệt thần kinh. Khi sinh vật vô tình dẫm lên hoặc hái chúng sẽ tự động kích phát cơ chế phòng vệ, phóng thích ra bột phấn tê liệt đối phương." Mở nắp lò ra, một làn hơi nóng mang theo mùi dược liệu đặc trưng bốc lên, hòa vào không khí. Hắn thu lại linh hỏa. "Không được, không thể nghĩ vậy." Cảm giác bất an lúc trước như dòng nước triều bị rút đi, thay vào đó là một loại an tâm kỳ lạ. Nhìn bát thuốc trong tay, Trần Phàm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Loại độc này cực kỳ lợi hại, cho dù là cường giả cấp bậc hồn đế nếu không phòng bị cũng có thể bị tê liệt. Đang hái linh dược hăng say, đột nhiên nghe thấy tiếng la, Trần Phàm vội vàng quay đầu, vừa lúc thấy Liễu Nhị Long ngã xuống. nếu chỉ vì sự bất cẩn của hắn mà khiến Liêu Nhị Long bỏ mạng, có thể hắn sẽ hối hận cả một đời. Hắn không thể để nàng ở đây một mình, chẳng may ở đây có sinh vật nào đó thì sao? Dù bản thân đang trong trạng thái không thể phản kháng, nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. A, chưa kịp phản ứng, nàng đã hít vào một lượng lớn bột phấn này. Một nam nhân vừa có thực lực, vừa có tài trí, lại còn tỉ mỉ chú đáo. Hắn biết ở một nơi như rừng sâu thế này, có khả năng sẽ tìm được linh dược giải độc. Lặng lẽ hít sâu một hơi, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Phàm nữa. Nghĩ đến đây, Trần Phàm hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Thứ chất lỏng này có màu xanh biếc, hơi đặc quánh, nhìn qua thì không quá bắt mắt, thậm chí còn có phần khó coi. Nhưng Trần Phàm biết rõ, hiệu quả của nó tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trong lòng nàng cực kỳ bất an, như thể bản thân bị vứt bỏ trong bóng tối vô tận, không có ai bên cạnh, không có bất kỳ thứ gì để bầu víu. Mặc dù hiệu quả trên hồn thánh sẽ bị suy yếu đi phần nào, nhưng tình huống của Liễu Nhị Long lúc này lại đặc biệt hơn, hồn lực của nàng đang bị phong ấn. Lúc này, Liễu Nhị Long chìm trong một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Sau một hồi tập trung cao độ, cuối cùng Trần Phàm cũng hoàn thành việc luyện chế thuốc giải. Trần Phàm lập tức kinh hãi, không chút do dự lao tới, hai tay ôm chặt lấy nàng, nhanh chóng bế lên rồi dùng hồn lực di chuyển đến một chỗ an toàn hơn, cách xa đám bùi lộc kia. Nhưng hắn không dám mạo hiểm. Nhị Long sư phụ, mỗi lần phát hiện linh dược, Trần Phàm đều rất cẩn thận thu thập, không để bất cứ thứ gì lãng phí. Hắn vội vàng đặt tay lên cổ tay nàng, cẩn thận dò xét mạch đập. Gò má nàng hơi ửng đỏ, như thể vừa bị ai đó trêu đùa vậy. Mặc dù những loại linh dược này trong hệ thống thương thành có bán, nhưng nó tốn tiền à, ở đây có đồ miễn phí, tại sao phải mua đâu? Cuối cùng cũng xong. Nếu như vừa rồi hắn không quá chú tâm vào việc hái linh dược mà chú ý đến nàng hơn một chút, có lẽ đã có thể ngăn cản điều này xảy ra. Liễu Nhị Long giật mình, cảm giác như một luồng khí lạnh từ mũi sộc thẳng vào phổi, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Chỉ trong vài giây, nàng đã cảm thấy tứ chi trở nên cứng ngắc, cả người như bị đông cứng lại, ngay cả cử động ngón tay cũng trở nên khó khăn. Trong lúc hắn bận rộn thu thập linh dược, Liễu Nhị Long đi theo bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Là Trần Phàm. Chương 86, Liễu Nhị Long trúng độc làm sao ta có thể đối với hắn? Có người ôm lấy nàng. Lúc này, Trần Phàm đang ôm Liễu Nhị Long trong lòng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Không chần chờ thêm, Trần Phàm lập tức lấy ra lò luyện đan tử nhận chữ vật, bắt đầu quá trình luyện chế. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo sự tự trách. Cơ thể hoàn toàn cứng đờ, tứ chi mất đi cảm giác, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Từ trước đến nay, nàng luôn mạnh mẽ, luôn tự tin vào sức mạnh của bản thân. Cho dù có gặp đối thủ mạnh hơn, nàng cũng chưa bao giờ thực sự sợ hãi, bởi nàng tin vào nắm đấm của chính mình, tin rằng dù thế nào cũng có thể vùng vẫy tìm đường sống. Nàng không thể nhìn thấy gì, không thể nghe rõ âm thanh xung quanh, cũng không thể phản ứng lại bất kỳ thứ gì. Một loại cảm giác bất lực chưa từng có dâng trào trong lòng, khiến nàng trở nên hoảng loạn. Vừa đặt nàng xuống một gốc cây lớn, Trần Phàm liền túi xuống kiểm tra tình trạng. Không chần chừ thêm, hắn lập tức quay sang nhìn Liễu Nhị Long, chuẩn bị giúp nàng uống thuốc. Giọng nói này, trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một gốc thảo dược màu xanh biếc, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, chính là nguyên liệu chính để luyện chế thuốc giải cho tê liệt thảo. Hắn quyết đoán tiêu hao điểm khí vận để mua linh dược cần thiết từ hệ thống. Nhưng ngay lúc này, đây là thuốc giải chuyên dụng dành cho độc tố của tê liệt thảo, có thể nhanh chóng hóa giải tình trạng tê liệt toàn thân, giúp người chúng độc khôi phục lại cảm giác trong thời gian ngắn. Trong khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn trong lòng Liễu Nhị Long dần lắng xuống. Nhưng càng ép bản thân không nghĩ đến, Liễu Nhị Long lại càng không thể khống chế được cảm xúc trong lòng. Hắn chuyên chú quan sát từng loại thảo dược, cẩn thận phân biệt rồi nhẹ nhàng hái xuống, mỗi động tác đều trầm ổn, bình tĩnh, mang theo một khí chất khiến người khác không khỏi bị thu hút. Một lát sau, phát hiện tim nàng vẫn đập ổn định, hô hấp không bị đình trệ, Trần Phàm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy tự trách. Do đó, ta là sư phụ của hắn, sao có thể có loại ý nghĩ này được chứ? Vừa đi vừa thất thần, Liễu Nhị Long không để ý dưới chân, vô tình giẫm trúng một bụi linh dược màu vàng nhạt. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, thấy sắc mặt Liễu Nhị Long dần trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to nhưng rõ ràng đã không thể cử động, thậm chí ngay cả đôi môi cũng có chút run rẩy, hoàn toàn không thể nói chuyện. Chương 87, giúp Liễu Nhị Long uống thuốc hô hấp của hắn chợt nặng nề hơn. Hương vị này, hơi ngọt. Đầu tiên là ngón tay, rồi đến cánh tay, tiếp đó là cả người. Cứ như vậy, Trần Phàm tận tâm tận lực mớm hết cả chén thuốc, từng ngụm một, cho đến khi không còn sót lại chút nào. Liễu Nhị Long ngay lập tức sợ hãi, hai tay siết chặt vào áo, ánh mắt tràn ra nhàn nhạt nước mắt, ta thấy mà yêu, nhưng lúc này, gương mặt nàng trắng bệch, lắp bắp nói, phản ứng của Liễu Nhị Long như một gáo nước lạnh tạt vào Trần Phàm, khiến cho hắn thoáng bình tĩnh trở lại. Không chút do dự, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi nàng. Lúc này, khoảng cách giữa hai người lại kéo gần thêm một lần nữa. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, vô thức chép chép miệng. Hơi thở của hắn vẫn chưa ổn định, ánh mắt sâu thẳm như bực thẳm, tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không hiểu trong lòng có chút thất lạc, đồng thời lại có chút vui vẻ. Khoảng cách gần trong gang tấc, Trần Phàm vốn đã đứng ở bên cạnh, vẫn còn lo lắng nàng chưa thích đứng được, nên khi thấy nàng ngã xuống, hắn lập tức vươn tay, nhanh như chớp đỡ lấy. Hắn nhẹ nhàng ôm Liễu Nhị Long vào lòng, vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng, khẽ giọng trấn an, cùng lúc đó, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Hạ Á nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, trái tim khẽ rung động. Tại sao lại không có sức? Liễu Nhị Long lúc này mới lấy lại được cảm giác, nhận ra mình bị ôm trong lòng, một cơn hoảng loạn dâng lên, như mai con thấy sứ tử. Trần Phàm cúi đầu, nhìn nàng từ khoảng cách gần. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó. Hạ Á, tại sao lại không đẩy hắn ra được? Dần dần, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận nụ hôn của hắn. cảm nhận được hơi thở nóng rực phả nhẹ lên mặt, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Trần Phàm lúng túng ho khan một tiếng, gương mặt Liễu Nhị Long ửng đỏ, đôi môi hơi sừng, mềm mại như cánh hoa đào, quyến rũ đến mức khiến lòng người ngưỡng ấy. Chương 87, giúp Liễu Nhị Long uống thuốc yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ không làm thứ ngươi không muốn. Môi vừa rời đi, nàng theo bản năng há miệng hấp lấy từng ngụm không khí, đôi môi mềm mại bị hôn đến mức hơi sưng đỏ, ánh nước long lanh như viên thạch anh trong suốt, câu dẫn lòng người. Liễu Nhị Long bị nhìn có chút chột dạ, theo bản năng tránh né ánh mắt của hắn, không dám đối diện. Liễu Nhị Long như bị sét đánh, lập tức đầu góc nàng trống rỗng, toàn thân cứng đờ. Thấy nàng có thể nhúc nhích, Trần Phàm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười. Môi của nàng. Trần Phàm hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng có chút do dự. Khu, cũng do sư phụ ngươi quá mê người, ta không nhịn được cả hắn. Hắn đang mớm thuốc cho ta. Hô hấp của nàng ngày càng gấp gáp. Bất chợt, thân thể trong lòng hắn khẽ giật. Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng, tức giận chừng hắn, khẽ mắng, Liễu Nhị Long hơi sững sờ. Liễu Nhị Long cảm thấy một dòng điện chạy dọc toàn thân, nhưng nàng vẫn cố gắng dãy rủa, hai bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực hắn, khẽ đấm vài cái, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Hai chân nàng mềm nhũn, mất đi sức lực, thân thể không thể khống chế được mà ngã nhào xuống phía trước. Hắn hoàn toàn là đang cố tình. Lúc này, Trần Phàm nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy xâm lược. Cũng may, hắn không muốn nàng vì chuyện này mà có khúc mắc trong lòng. Bình tĩnh, Trần Phàm. Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt nàng, khiến nhịp tim nàng gia tốc. Cứ như vừa muốn từ chối, lại vừa như mời chào. Cũng may, thuốc có hiệu quả. Không, không được. Hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp ngậm một ngụm thuốc vào miệng. A. Trần Phàm nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Trần Phàm cẩn thận nâng đầu Liễu Nhị Long dậy, đưa chén thuốc đến bên miệng nàng. Mềm mềm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Trần Trừ cũng không có tác dụng gì. Hắn nghiêng bát, để dòng chất lỏng sền sệt chảy vào miệng nàng, nhưng ngay khi thuốc chạm đến bờ môi mềm mại, nó chỉ tràn ra ngoài, chảy dọc xuống cằm rồi luồn qua khe hở. Liễu Nhị Long đang yếu ớt như vậy, nếu mình thật sự cưỡng ép nàng, chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Thế nhưng, đợi một lát, nàng vẫn không có phản ứng. Liễu Nhị Long vốn đang hoàn toàn mất đi cảm giác, đông dưng cảm thấy có một dòng ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể. Môi nàng bị chiếm đoạt, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Bằng bản năng của nữ nhân, nàng có thể nhận ra hắn muốn làm gì. Trần Phàm hít sâu một hơi, đè xuống xung động. Mớm thuốc thì thôi đi, nhưng bây giờ là sao? Liễu Nhị Long theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại bởi vì hậu di chứng của tê liệt thảo mà mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thật sự kiềm chế lại. Hắn còn tưởng rằng thuốc không tác dụng đây, hắn mới vừa còn định mớm thêm một chén thuốc nữa ấy chứ. Nàng dần dần khôi phục lại cảm giác. Không được, nàng hoàn toàn không thể nuốt được. Nàng yếu ớt đến mức chỉ cần hơi chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm đoạt. Nhưng ngay khi hắn vừa thả tay, Liễu Nhị Long đột nhiên lảo đảo một cái, cả người mất thăng bằng. Lưỡi hắn khẽ kệ nhẹ hàm răng khép chặt, tạo ra một khe hở vừa đủ để dịch thuốc theo đó chảy vào. Đôi mắt Liễu Nhị Long đột nhiên bừng sáng. Hắn không ngại bỏ đá xuống giếng với kẻ khác, nhưng đây là nữ nhân tương lai của hắn. Thấy nàng bùng ấy, hắn cũng tự nhiên buông ra. Nhìn ánh mắt nàng, Trần Phàm đương nhiên hiểu nàng muốn nói gì. Nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của nàng, Trần Phàm cười hạ hạ. Như thể có thứ gì đó đang ngậm lấy môi nàng. Sư phụ giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo một cố dục vọng mãnh liệt. Cho đến khi nàng cảm giác không thể thở nổi nữa, Trần Phàm mới chịu buông tha. Lúc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bờ môi nóng ấm của hắn. Môi Trần Phàm bá đạo, cuốn lấy Liễu Nhị Long, khiến nàng không thể trốn tránh. Ấm nóng. Liễu Nhị Long thoáng dùng mình. Câm miệng. Không được nói nữa. Thị giác đã khôi phục, cảnh vật trước mặt cũng dần rõ ràng hơn. Tiểu tử này, hắn dám hôn ta. Nàng hận chính mình. Liễu Nhị Long còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen chợt đập xuống. Ngươi. Thử. Vui là bởi vì hắn để ý cảm thụ của nàng. Ánh mắt hắn nóng bỏng, như thợ săn thấy con mồi. Lông mày hắn khẽ nhíu, trong lòng có chút không hiểu, hắn hoàn toàn nghĩ không ra tại sao thuốc giải không có tác dụng. Khuôn mặt của Trần Phàm gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng đường nét. Trần Phàm chăm chú quan sát Liễu Nhị Long, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nàng vội vàng vặn bẹo vòng eo, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Là vị của thuốc, hay là tại sao trong lòng lại có chút thích? Từng giọt thuốc trượt xuống cổ họng nàng, cuối cùng cũng đi vào trong cơ thể. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt lại liếc hắn một cái đầy oán trách. Một cảm giác mềm mại và ấm áp ngay lập tức chuyển đến. Mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng hắn vẫn ôm Liễu Nhị Long vào lòng, lòng bàn tay đặt lên lưng nàng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể. Chương 88, đến nhà gỗ cụ. Xem chừng nếu còn tiếp tục trêu chọc, e rằng nàng sẽ thật sự bạo tẩu mất. Liễu Nhị Long khẽ cắn môi, trong lòng thầm than, thôi thôi, tiện nghi cũng bị chiếm, giờ bị chiếm thêm một chút cũng chẳng sao. Kém chút nữa là ngã sấp xuống đất. Nàng thực sự không muốn để hắn quẵng, nhưng hắn cố gắng rời đi lực chú ý, sau đó ổn định hơi thở, vững vàng cõng nàng tiến lên. Tuy chẳng phải nơi xa hoa, nhưng lại có một loại ấm áp và an tĩnh rất đặc biệt. Đi được một lúc lâu, cuối cùng đã ra khỏi cánh rừng. Hắn thở dài, sư phụ, có cần phải như thế không? Ta cũng đâu có ăn ngươi a. Không khí trong nhà thoang thoảng mùi hương của gỗ thông, hòa lẫn với một chút mùi cho bếp còn sót lại. Liễu Nhị Long đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trần Phàm đang ngồi xổm trước mặt mình, trong lòng xoắn xuýt một hồi. Cũng may cuối cùng đã tới nơi, nếu không, hắn thật sự không biết bản thân còn có thể giữ vững lý trí được bao lâu. Dưới những gốc cây gần đó, vài đóa hoa dại đang khẽ lay động, cánh hoa mềm mại đung đưa theo từng đợt gió thoảng qua. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp nhưng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản kê sát vách, bên trên phủ một tấm chăn màu nâu nhạt, trông có chút cũ kỹ nhưng vẫn rất ngay ngắn. Cuối cùng cũng chịu buông tha nàng. Liễu Nhị Long cũng không nói gì, chỉ im lặng tựa vào lưng hắn. Nàng còn có lựa chọn sao? Nàng không tiếp tục để ý đến hắn nữa, mà dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại. Cả người lảo đảo, thật sự là quá thẹn thùng, nàng chỉ có thể giả vờ tức giận để che đi sự bối rối. Ánh mắt Trần Phàm liếc qua, nhận thấy sát khí trên người nàng đang tăng lên, bất giác dùng mình một cái. Nhưng, bình tĩnh. Bình tĩnh a. Đây là sư phụ của ta. Một cảm giác mềm mại khó tả lập tức chuyển đến, khiến cho trái tim hắn khẽ rung động. Hậu di chứng của Tê Liệt Thảo quá mạnh. Thử. Thành thật cho ta. Trần Phàm thấy nàng quật cường như vậy, cười khẽ một tiếng, không tiếp tục tranh luận. Nàng khẽ nâng người, vòng hai tay qua cổ hắn, sau đó chậm rãi leo lên lưng. Nàng không muốn hắn chạm vào. Đây là thử thách sao? Ánh mắt nàng khẽ đảo qua Trần Phàm, lại nhanh chóng rời đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng càng làm vậy, lại càng khiến không khí giữa hai người có chút vi diệu. Bị nàng nhéo một cái, Trần Phàm rốt cuộc cũng hoàn hồn, không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ. Bên cạnh căn nhà gỗ, có một con suối nhỏ róc rách chảy qua, nước suối trong veo phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như những viên ngọc li ti. Căn nhà gỗ nhỏ nằm yên bình giữa một vùng đất thoáng đãng, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Nhưng vừa rồi còn bị hắn chiếm đủ tiện nghi, nàng hiện tại ngay cả đứng vững còn không nổi, lấy gì mà đánh? Hắn không chờ nàng từ chối, chỉ đơn giản ngồi yên tại chỗ, như thể nàng đồng ý hay không cũng vậy, hắn vẫn sẽ cõng nàng đi. Chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ thô sơ với hai cái ghế mộc mạc, bề mặt gỗ nhăn bóng do thời gian mài mòn. Cũng may, Trần Phàm không tiếp tục trêu nàng nữa. Nếu cứ cậy mạnh mà từ chối, chẳng phải lại tự rước lấy đủ. Bên phía Liêu Nhị Long, tuy rằng trong lòng nàng cũng ngượng ngùng không kém, nhưng trên mặt lại cố gắng giữ một bộ dáng bình thản, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến nàng. Liêu Nhị Long nghe hắn nói vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghe hắn nói vậy, Liêu Nhị Long lập tức trừng mắt nhìn hắn. Chương 88, đến nhà gỗ nàng hận không thể một trường đập chết tiểu tử này ngay lập tức. Ngay khi cơ thể nàng giãn lên, Trần Phàm lập tức cứng đờ. Một đường đi qua, bầu không khí trầm mặc nhưng không hề gượng gạo. "Sư phụ." Trần Phàm nhẹ nhàng đặt Liễu Nhị Long xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế để nàng nằm thoải mái hơn. Vừa buông nàng ra, Trần Phàm liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là quá thử thách. Trong lòng hắn dâng lên một tia lửa nóng, hắn vội vàng mặc niệm, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, đáng chết, đều là do lão độc vật kia. Hắn tiến lên một bước, xoay người ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía nàng. Nghĩ vậy, hắn cũng không đùa giỡn nữa, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Được rồi, không trêu sư phụ ngươi nữa. Chúng ta đến căn nhà kia đi." Nhưng đổi lại, chỉ là một tiếng hừ lạnh lùng của Liễu Nhị Long. Gần đó là một cái bếp nhỏ, trên kệ gỗ có vài chiếc nồi niêu cùng một bó củi khô xếp ngay ngắn. Tất cả khung cảnh trước mắt đều mang đến một cảm giác bình yên và thư thái, tựa như một thế giới riêng, nơi mà người ta có thể quên đi mọi một phiền. Vừa mới trấn an xong nhị đệ, một cảm giác mềm mại khác lại áp lên lưng. Thỉnh thoảng, từ những kẽ hở trên vách gỗ, một cơn gió nhẹ luồn vào, mang theo mùi cỏ xanh ngoài trời, khiến không gian dù nhỏ nhưng không hề ngột ngạt. Giọng nói của hắn trầm ổn mà chắc chắn. Dường như nhận ra sự khác thường của hắn, Liễu Nhị Long khẽ nheo mắt lại. Nghĩ thông suốt, Liễu Nhị Long hít sâu một hơi, không tiếp tục do dự nữa. Nàng chỉ vừa né qua một bước, hai chân lập tức mềm nhũn. Càng nghĩ, nàng càng giận, cả người run lên, ánh mắt bất thiện nhìn Trần Phàm. Dọc đường đi, cảm giác mềm mại trước ngực nàng liên tục cọ sát vào lưng hắn, như có như không, khiến hắn phải cố gắng kiềm chế đến quá khó chịu. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, không biết vì tức giận hay vì thẹn thùng. "Lên đi, ta sẽ có ngươi đến đó." Thế nhưng, nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi tai nàng đã hơi đỏ lên, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn, hiển nhiên trong lòng không thể bình tĩnh như vẻ ngoài. "Tiểu tử thối, đang nghĩ cái gì vậy?" Nhìn nàng gắng gượng như vậy, hắn vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Bước chân vững chắc, xuyên qua khu rừng phía trước. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại không có cảm giác bừa bộn hay bụi bặm, mà mang một sự ngăn nắp, giản dị. Lúc này, Trần Phàm bước lên, đưa tay muốn đỡ nàng đi. Nhưng Liễu Nhị Long lập tức né tránh. Trước mắt Trần Phàm, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra. Hơi thở ấm áp, mùi hương thoang thoảng của nữ nhân cứ thế bao phủ lấy hắn. Nhưng mà, cuối cùng cũng đến nơi, Trần Phàm không chần chừ mà đẩy cửa bước vào. Trần Phàm nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy nàng. Chân nàng căn bản không có sức lực, đi một bước cũng run rẩy. "Hừ, ai biết được ngươi có ăn hay không? Sư phụ, ngài điểm nhẹ a." Nàng đưa tay, nhéo mạnh vào bên hông hắn. "Nếu không phải vì hắn, làm sao ta có thể bị tiểu tử này khi dễ như vậy?" Trần Phàm hít vào một hơi khí lạnh. Hô hấp Trần Phàm lập tức dồn dập hơn. Bị hắn chiếm tiện nghi như vậy còn chưa đủ sao? Nhìn bộ dáng Trần Phàm cười ha hả, trong lòng Liễu Nhị Long càng nghĩ càng giận. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương cỏ dại thanh khiết, xen lẫn hương hoa dại thoang thoảng, tạo nên một cảm giác dễ chịu vô cùng. Xa xa, tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trong gió, tựa như một bản hòa ca của thiên nhiên. Chương 89, giúp Liễu Nhị Long giải quyết. Liễu Nhị Long cắn chặt môi, sau đó nhanh chóng nói nhỏ vào tai hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như mức đều, "Ta không nghe thấy gì cả, ta không nghe thấy gì cả, ta chỉ là một khúc gỗ vô tri mà thôi." Liễu Nhị Long lập tức cứng đờ người, hai má đỏ bừng lên. Nàng gần như muốn hộc máu vì xấu hổ, hết chuyện này đến chuyện khác, vừa rồi đã mất hết mặt mũi, bây giờ lại còn đói bụng kêu vang trước mặt Trần Phàm. Hắn vung tay lên, một luồng ánh sáng lóe lên từ giới châu, sau đó từng khối thịt tươi ngon cùng gia vị xuất hiện trên bàn. Liễu Nhị Long nhìn cảnh này mà ngẩn người, sau đó nhíu mày đầy nghi hoặc. Liễu Nhị Long thấy vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm hắn, "Cười cái gì? Trần Phàm thở phào một hơi, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ siêu cấp khó nhằn. Liễu Nhị Long giờ phút này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Phàm cả người cứng đờ. Sau đó, hắn mở lọ gia vị mang theo, lấy một chút muối, tiêu, cùng một ít bột ớt nhẹ nhàng rắc đều lên bề mặt thịt. Không quên dùng tay xoa bóp để gia vị thấm sâu vào từng tấc thịt, khiến mùi thơm nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Ta xong rồi. Ngươi lấy thịt sống ra làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết nấu ăn? Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ của Liễu Nhị Long. Nàng nằm trên giường, cảm giác cơ thể dần trở nên bí bách, một cơn sóng xấu hổ ập đến khiến hai gò má nàng nóng bừng. Hắn lấy ra từng miếng thịt tươi ngon, dùng một con dao sắc bén thái thành từng lát vừa ăn. Những tơ thịt hiện lên màu đỏ tươi, vân mỡ xen kẽ nhau vô cùng hấp dẫn. Không xong, ta mắc. Nàng vô thức liếc sang Trần Phàm, người đang ngồi gần đó. Nhìn thấy hắn, tâm trí nàng chợt hiện lên một ý nghĩ, nhưng ngay lập tức, nàng mạnh mẽ lắc đầu. Chết tiệt, sao ta có thể quên mất chuyện này được? Nhục nhã, thật sự là nhục nhã đến tột đỉnh. Một tiếng tí tách khe khẽ vang lên. Một âm thanh bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Trần Phàm nhịn không được, bật cười, "Sư phụ, xem ra ngươi không chỉ có một loại nhu cầu cấp bách hôm nay đâu nhỉ?" Trần Phàm trong lòng nhịn cười đến vất vả, nhưng khi thấy ánh mắt nàng đỏ hoe, giống như chỉ cần bị trêu chọc thêm một câu nữa là sẽ trực tiếp khóc lên, hắn đành phải nén cười, một mặt trang nghiêm nói, "Được rồi, ta giúp ngươi." Nhưng nhìn nàng bây giờ đã không thể chống đỡ nổi nữa, Trần Phàm đành bất đắc dĩ đứng tại chỗ, để mặc nàng ôm lấy chân mình, dựa vào đó để giữ thăng bằng. Ánh mắt Liễu Nhị Long càng nguy hiểm hơn, nàng định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, Trần Phàm đã nhanh chóng hành động. Trần Phàm vội vàng giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội, "Ta đâu có cười gì đâu." Trần Phàm nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của nàng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nở nụ cười. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không gian. Liễu Nhị Long cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bụng nàng lại lần nữa phản bội chủ nhân bằng một tiếng gọi to rõ ràng. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng dài lay động trên mặt đất theo nhịp gió. Khuôn mặt nàng tái xanh rồi lại đỏ bừng, trong lòng gào thét. Thiên nhân giao chiến một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn cam chịu, thở dài một hơi, tự nhủ, "Thôi, đời ta xem như xong rồi." "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Trần Phàm càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn cúi người ghé sát tai lại. Nhưng Trần Phàm cũng không tranh cãi, mà là trực tiếp xắn tay áo lên, bắt đầu nhóm lửa và chuẩn bị bữa ăn. Nghĩ đến chuyện đó, Liễu Nhị Long cắn chặt môi, trong lòng rẽ rủa dữ dội. Làm xong, Trần Phàm lấy một chiếc giá nướng làm từ sắt, đặt ngay ngắn lên ngọn lửa đang cháy, điều chỉnh khoảng cách sao cho không quá gần cũng không quá xa, để nhiệt độ đủ mạnh mà không làm cháy thịt. Trần Phàm đang định đặt nàng xuống để nàng tự giải quyết, nhưng lúc này, giọng nói xấu hổ đến tột cùng của Liễu Nhị Long vang lên, "Giúp giúp ta." Vừa dứt lời, khuôn mặt nàng đỏ bừng như một quả mật đào chín mọng, hơi thở cũng có chút rối loạn. Thế nhưng, khi hắn nói ra câu này, ánh mắt Liễu Nhị Long lại càng thêm hoài nghi. Rõ ràng nàng không tin tưởng vào khả năng nấu nướng của hắn chút nào. Thế nhưng, ngay lúc này, lửa vừa cháy ổn định, hắn lập tức chuyển sang chuẩn bị thịt. "Không được, nếu để tiểu tử này giúp đời này ta còn mặt mũi nào nữa chứ?" Nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức. Cánh rừng bốn xào xạc suốt cả ngày dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran báo hiệu màn đêm sắp buông. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ẩm của rừng tây, pha lẫn với hương hoa dại, tạo nên một bầu không khí thanh tịnh mà sâu lắng. Thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi khắc đều như trà tấn nàng. Cơ thể ngày càng khó chịu, gương mặt đỏ bừng vì nhịn quá lâu, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng, sau một hồi dày vò, giọng nói yếu ớt của Liễu Nhị Long vang lên, sau đó hắn túi người, cẩn thận ôm nàng, tìm đến một gốc cây khuất sau căn nhà gỗ. Đối với nàng lúc này, đây quả thực là thống khổ gấp trăm lần so với bị thương. Ý nghĩ tự kết liễu mình cũng lóe lên trong đầu, nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống. Bây giờ, nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự giải quyết ngay tại chỗ, hoặc nhờ Trần Phàm giúp đỡ. Không chần chừ thêm một giây nào, hắn lập tức bế nàng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về nhà gỗ, như thể phía sau có một con manh thú đang truy đuổi vậy. Trần Phàm nghe vậy, liền tự tin vỗ ngực, cười đầy đắc ý, "Sư phụ yên tâm, tay nghề của ta rất lợi hại, đảm bảo ngươi ăn một lần sẽ nhớ mãi." Chương 89, giúp Liễu Nhị Long giải quyết. Liễu Nhị Long nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng đã sớm cam chịu, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy xoắn xuýt. Nàng há miệng muốn nói, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh. Sau một hồi giằng co nội tâm, nàng rốt cuộc thở dài một hơi, nhắm mắt lại, hạ giọng nói, "Ngươi lại gần đây chút, đưa lỗ tai lại đây." Liễu Nhị Long vừa thấy ánh mắt này, lập tức cắn răng nghiến lợi, mặt đỏ đến tận mang tai, gằn từng chữ một, "Ngươi đây là ánh mắt gì?" Nàng cắn môi đến mức gần như rách ra, thật không thể dùng hồn lực đánh ngất Trần Phàm ngay lập tức để hắn quên đi cảnh tượng này. Trở về căn nhà gỗ, cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn cẩn thận đặt từng lát thịt đã được tẩm ướp lên giá nướng. Ngay khi thịt vừa tiếp xúc với kim loại nóng, một âm thanh xèo xèo vang lên giòn tan. Hắn lấy ra một ít tuổi khô chất thành đống nhỏ, rồi dùng một tia hỏa diễm búng ra từ đầu ngón tay để châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào đống tuổi, bập bùng cháy lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp cùng làn khói mỏng lượn lờ bay lên không trung. Ta mắc. Giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ, gần như sắp khóc đến nơi. Hắn hoàn toàn không ngờ một đại nữ hài như Liễu Nhị Long cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh thế này. Bị phong ấn hồn lực, khiến nàng bây giờ không khác gì phàm nhân. Mặt trời dần khuất bóng sau những dãy núi xa xa, ánh chiều tà nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ, tựa như một bức tranh thủy mặc hùng vĩ mà huyền ảo. Nghe thấy tiếng gọi của Liễu Nhị Long, Trần Phàm nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trần Phàm lúc này không dám nhìn lung tung, trực tiếp ngửa đầu lên trời, phong bế thính giác, trong lòng liên tục mặc niệm, nghĩ thông suốt, nàng khẽ cắn môi, nhỏ giọng kêu lên, "Tiểu Phàm lại đây." không gian trong nhà lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Trần Phàm và Liễu Nhị Long đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thế nhưng, do nhịn quá lâu, thời gian giải quyết vấn đề này cũng dài hơn bình thường. Mỗi giây trôi qua đối với nàng đều như một loại tra tấn tinh thần. Chương 90, đêm đầu tiên ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Phàm thấy nàng do dự, khóe môi hơi nhếch lên, ung dung nằm xuống, làm như không hề có vấn đề gì. Nhưng Trần Phàm chỉ nhướng mày, bất đắc dĩ vô vô lên tấm nệm gỗ đơn sơ dưới thân, giọng điệu bình tĩnh như đang nói một chuyện hiển nhiên. Liễu Nhị Long vừa nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng bật dậy như một con mèo bị giẫm phải đuôi, đội bằng nói, Liễu Nhị Long vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, thật sự là tức chết mà. Không khí trong căn nhà gỗ dần lặng xuống. Trần Phàm thấy thế bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Là vì hắn vừa mới làm thức ăn cho nàng. Nhưng trong nhà chỉ có một chiếc giường a, chẳng lẽ sư phụ muốn ta ngủ dưới đất? Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Liễu Nhị Long cuối cùng cũng không nhẫn tâm ép buộc Trần Phàm ngủ dưới đất. Dù sao với tình trạng của nàng hiện tại, bảo hắn ngủ dưới nền đất lạnh lẽo đúng là có hơi quá đáng. Lúc này hắn mới nhận ra, không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Thể chất của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh này, nhưng Liễu Nhị Long hiện tại chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu được nổi? Nhưng ngay khi thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, nhiệt độ nóng bỏng lập tức truyền đến, khiến nàng suýt chút nữa thì phun ra. Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén như muốn ăn thịt người của nàng, lập tức nuốt lại nửa câu sau. Trần Phàm thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên, tiếp tục thưởng thức từng xiên thịt nóng hổi trong tay. Không được, cái tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý. Trần Phàm nhún vai, nở một nụ cười vô tội. Trần Phàm khẽ cau mày. Liễu Nhị Long nghe vậy, vốn định mở miệng khen ngợi, nhưng khi thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, nàng lập tức đổi giọng, thừ nhẹ một tiếng, cũng tạm được, kém hơn ta ước điểm điểm. Sư phụ, ngài nghiêm túc quá rồi đấy. Cùng lắm chỉ là một cái giường thôi mà, ta có phải cầm thú đâu. Liễu Nhị Long không hề khách khí, trực tiếp cầm lấy xiên thịt, đưa lên miệng cắn một miếng to. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Tiếng gió mang theo hơi lạnh mỏng manh len vào trong căn nhà gỗ đơn sơ. Ngươi ngồi đây làm gì? Hắn vươn vai một cái, tỏ vẻ thoải mái. Nóng, nóng quá. Liễu Nhị Long lúc này mới hừ một tiếng, cũng xoay người sang phía ngược lại, kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã tố cáo sự ngượng ngùng của nàng. Ta tại sao lại để hắn ngủ chung giường? Hắn liếc nhìn nàng một cái, khoe môi nết lên cười nhạt, nhưng cũng không tranh cãi, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, lần sau có cơ hội nhất định phải bắt nàng tự tay nấu ăn một lần nữa, để xem nàng còn mạnh miệng được không. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ ngủ thôi mà, sư phụ đừng nghĩ nhiều. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hương thơm của thịt nướng vẫn còn phảng phất trong không khí. Bầu không khí giữa họ dần trở nên tự nhiên hơn, không còn sự ngượng ngùng như trước. Từng xiên thịt lần lượt biến mất, chỉ còn lại những que xiên trống trơn đặt trên bàn. Được được, ta ngủ bên này. Nàng nhíu mày, cố gắng tìm một lý do hợp lý, nhưng càng nghĩ càng không tìm được lời giải thích thỏa đáng. Cảm giác có chút kỳ lạ này khiến nàng không thoải mái. Nàng vội vàng lắc đầu, muốn xua tan suy nghĩ lung tung, nhưng càng cố quên thì hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, nàng cắn răng, trùng chăn kín đầu, quyết định không nghĩ nữa. Lớp mỡ bên trong thịt bị nung nóng tan chảy, mang theo vị ngọt tự nhiên, kết hợp với chút cay nồng của ớt và hương thơm từ tiêu, khiến vị giác bùng nổ. Vừa cắn xuống, bên ngoài lớp thịt giòn nhẹ, còn bên trong lại mềm mọng, vị thịt béo ngậy hòa quyện cùng gia vị đậm đà, tạo nên một cảm giác thỏa mãn đến tận đầu lưỡi. Lúc này, ánh trăng ngoài trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu những tia sáng bạc nhàn nhạt vào trong phòng, hòa cùng ánh lửa le lói còn sót lại trong bếp. Tiếng côn trùng râm ran vang lên từ bên ngoài, xen lẫn với tiếng gió khẽ thổi qua tán cây, mang theo hơi thở mát lạnh của đêm khuya. Chương 90, đêm đầu tiên ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trần Phàm nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Liễu Nhị Long, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó gắp một xiên thịt đã nướng chín vàng óng ánh, đưa đến trước mặt nàng. Trần Phàm không thèm để ý đến bộ dáng mạnh miệng của nàng, hắn trực tiếp bước đến bên giường rồi thản nhiên ngồi xuống. Liễu Nhị Long lúc này đã nằm trên giường, một tay đặt lên bụng, ánh mắt khẽ khép hở, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Cảm giác đói cồn cao lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu chưa từng có. Trong phòng, ánh lửa tàn le lói hắt lên vách gỗ cũ kỹ, tạo nên những bóng mờ chập chờn. Không khí vương chút hơi ấm từ bếp lửa, nhưng cái lạnh đêm khuya vẫn len qua khe cửa, bao trùm không gian tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, Trần Phàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực, chứng tỏ trời vẫn chưa sáng. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang vọng đâu đó trong đêm. "Tiểu tử, mỗi người ngủ một bên, ngươi không được lấn qua chỗ của ta." Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên mặt đất, gió thổi khiến tán lá khẽ lay động. Hắn cũng không để ý, liền gắp xuống một xiên thịt nướng của mình, nhẹ nhàng thổi nguội rồi mới đưa lên miệng cắn một miếng. Hắn nhai chậm rãi, cảm nhận từng sợi thịt tách ra trong miệng, dư vị béo mà không đấy, cay mà không quá gắt, khiến người ta không nhịn được muốn ăn thêm miếng nữa. Trần Phàm nhìn bạch danh giới kia, khóe miệng giật giật. Nàng nghiến răng, nhưng nghĩ đến chuyện để hắn ngủ dưới đất, lương tâm có chút không đành lòng. Nhưng nếu để hắn ngủ chung lại cảm thấy có gì đó rất sai. Hắn nói xong, cố ý liếc mắt nhìn xuống mặt đất cứng rắn, nơi chỉ có một lớp thảm rơm mỏng manh trải ra, trông có vẻ vừa lạnh vừa cứng. Liễu Nhị Long thấy vậy, lập tức cảnh giác, ánh mắt đầy đề phòng nhìn hắn, hắn theo bản năng xoay người, ánh mắt rơi xuống thân ảnh bên cạnh. Liễu Nhị Long lúc này đang cuộn tròn người lại, cơ thể run rẩy từng cơn, rõ ràng là đang bị lạnh. "Ăn đi, chín rồi đó." "Thật đúng là tay nghề của ta không tệ mà." "Đương nhiên là đi ngủ a, ăn no rồi thì đi ngủ chứ làm gì." Rồi đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng, nụ hôn lúc trưa. Nếu mọi người thấy chuyện hay, nhớ để lại cho mình một phiếu để cử nha. Có phiếu mới có động lực cải tiếp, chứ không là nằm vật ra mất. cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn. Giọng điệu của nàng vô cùng nghiêm khắc, giống như đang cảnh cáo một con sói nhỏ không được bén mảng sang lãnh thổ của mình. Liễu Nhị Long nằm trong chăn, đôi mắt khẽ động, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Bất chợt, mặt Liễu Nhị Long đỏ bừng, hơi thở cũng rối loạn trong thoáng chốc. Khóe miệng Trần Phàm co giật một cái, nhớ lại lần trước nàng làm bánh bao cứng như đá, suýt nữa khiến hắn gãy răng. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là kém mức điểm điểm a, thế nhưng, để phòng ngừa bất trắc, nàng lập tức vươn tay, nghiêm túc dùng móng tay vạch một đường rõ ràng ngay giữa chiếc giường, sau đó chỉ vào đó, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Phàm. Đáng ghét, sao lại nhớ đến chuyện đó? Thấy bộ dạng thư thái của nàng, Trần Phàm khẽ môi nhếch lên, không nhịn được trêu chọc, thế nào? Sư phụ, tay nghề của ta có vào được pháp nhãn của ngươi không? Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, sau đó quay người nằm xuống, giữ một khoảng cách rõ ràng với Liễu Nhị Long. Tiếng côn trùng dâm gian hòa cùng thiên nhiên, khiến bầu không gian vừa yên tĩnh lại vừa có chút mập mờ khó nói. Rõ ràng nàng có thể đuổi hắn xuống đất, một câu nói thôi là đủ để khiến hắn không dám cãi lời. Liễu Nhị Long bị hắn chặn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc giường, trong lòng rối bời. Không đúng, ta đâu phải loại người dễ mềm lòng như vậy. Anh em ơi. Cuối cùng, bữa ăn kết thúc, cả hai đều cảm thấy no nê. Nàng hấp tấp che miệng, hai má phồng lên, cố gắng nhai chậm rãi để giảm bớt sức nóng. Nhưng cũng chẳng thể trách nàng được, bụng đói đã lâu, vừa ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn liền không nhịn được mà ăn quá đỗi. Chương 91, đêm đầu tiên ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai hắn. Đang ôm ta ngủ sao? Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Thôi, ta đi ngủ đây. Trần Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nàng đạp một cước bay xuống giường, hoặc ít nhất cũng sẽ nghe nàng mắng một trận. Đúng vậy. Hắn chỉ ôm nàng để sưởi ấm, nhưng cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi là gì? Chương 91, đêm đầu tiên ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai. Trần Phàm nhìn Liễu Nhị Long đang run rẩy vì lạnh, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức kéo chiếc chăn trên người mình, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, hy vọng có thể giúp nàng bớt lạnh. Trần Phàm lúc này hoàn toàn tỉnh táo, không thể nào chợp mắt được. Thời gian dần trôi, nàng càng lúc càng không chịu nổi. Trần Phàm lập tức cứng đờ người, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cơ thể căng cứng của Liễu Nhị Long dần thả lỏng, những cơn run rẩy cũng từ từ giảm bớt. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt vốn trắng bệnh vì lạnh của nàng cũng bắt đầu có chút huyết sắc. Mệt quá. Hắn còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng hít thở đều vang lên. A, hắn thậm chí không dám mở mắt, sợ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng sẽ khiến bản thân nhịn không được mà phạm sai lầm. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, khiến Liễu Nhị Long khẽ rùng mình. Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, chậm rãi rút sâu vào trong lòng hắn, tận hưởng hơi ấm quen thuộc mà bản thân vô thức tìm kiếm. Thế này làm sao ngủ được a, nhưng rõ ràng, chỉ một chiếc chăn mỏng manh không thể ngăn cản được cái rét thấu xương từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này. Cơ thể nàng vẫn co quắp, đôi vai run lên từng đợt, môi tái nhợt, hơi thở mong manh. Nhưng không ngờ, lần này nàng lại im lặng, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như một con mèo nhỏ. Nhìn xuống, hắn phát hiện ra Liễu Nhị Long đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không do dự thêm nữa, hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn nhanh chóng lan tỏa, như một ngọn lửa nhỏ xua tan cái lạnh giá rét xung quanh. Rõ ràng đã cuốn chăn rất chặt, nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh buốt của đêm khuya. Cảm giác ấm áp làm nàng vô thức cựa quậy, tìm kiếm nguồn nhiệt gần nhất. Theo bản năng, nàng chui sâu vào trong lòng Trần Phàm, hai tay vươn ra, vòng qua eo hắn ôm chặt lại. Trần Phàm ngẩn người, rồi bất đắc dĩ bật cười. Sư phụ, ta có làm gì đâu? Hắn nhún vai, giọng điệu lười biếng, ngươi lạnh nên ta mới ôm ngươi cho ấm thôi, chứ ta cũng có muốn đâu dù sao. Hắn không nỡ để nàng chịu khổ ai trong thoáng chốc, cơ thể nàng từ căng cứng chuyển thành mềm nhũn. Cảm giác bị bao bọc trong vòng tay hắn, hơi thở ổn định phả lên chắn nàng, cùng với nhiệt độ nóng rực của cơ thể hắn áp sát, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Hắn khẽ thở dài một hơi, định nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng đúng lúc này, mỹ nhân trong lòng khẽ cực vậy. Mỹ nhân trong ngực mềm mại như không xương, hương thơm nhàn nhạt của nàng không ngừng quấn quanh chóp mũi hắn, làn da mịn màng không tì vết dán sát vào người hắn, khiến hắn dù có định lực mạnh thế nào cũng cảm thấy khó kiềm chế. Thấy Trần Phàm không quan tâm đến mình nữa, Liễu Nhị Long bực bội trừng mắt nhìn hắn. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài một hơi, kéo chăn lên rồi quay lưng lại với hắn. Cảm giác này rất quen thuộc. Trần Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được từng đường cong mềm mại của nàng áp sát lên người hắn, khiến nhiệt huyết trong lòng hắn dâng trào lên từng đợt. Nhìn mỹ nhân trong ngực ngủ say, gương mặt không còn sự mạnh mẽ thường ngày mà mang theo vài phần đáng yêu, hắn không kìm được mà nở một nụ cười ôn nhu. Thế này là cái gì? Trong căn phòng nhỏ, không khí lại rơi vào yên lặng. Mặt nàng đỏ bừng, cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi nàng nhận ra có thứ gì đó cứng rắn đang áp sát bụng mình, hơi thở nàng lập tức ngừng lại. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, cả người nàng lại bắt đầu run lên. Là hơi ấm quen thuộc ấy. Trần Phàm hơi sững sờ. Trong chớp mắt, mặt nàng đỏ bừng như máu, từ tai đến cổ đều nóng ran. Mặt nàng đỏ bừng, trong đầu trống rỗng. Không suy nghĩ nhiều, nàng đội vàng dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Liễu Nhị Long lúc này vẫn đang say ngủ, cơ thể theo bản năng rúc vào nguồn hơi ấm bao quanh mình. Cơn lạnh thấu xương trước đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, an toàn, khiến nàng vô thức thả lỏng, không muốn tỉnh dậy. Nghe hắn nói vậy, Liễu Nhị Long càng giận hơn, nhưng lại không thể phản bác. Dường như cảm nhận được gì đó, Liễu Nhị Long khẽ rên lên một tiếng, giọng điệu mềm mại, mang theo chút mơ màng trong cơn ngủ. Một giọng nói lười biếng, nhưng lại chứa đựng chút cương triều vang lên bên tai, nhưng rồi, ngay khi nàng dần bình tĩnh lại, nàng bỗng nhận ra một thứ nóng bỏng, cứng rắn đang áp sát bụng mình. Hai người dính sát vào nhau. Hắn mở mắt ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt trong veo như nước của Liễu Nhị Long. Trần Phàm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ngược lại, Liễu Nhị Long thì hoàn toàn ngây người, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. A, trong đôi mắt hắn lúc này không hề có chút dục vọng nào, chỉ có sự yêu thương và cương triều vô hạn. Hơi thở của nàng phả lên cổ hắn, nhịp thở đều đặn nhưng lại mang theo chút yếu mềm, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng len lỏi vào chóp mũi hắn. Nàng chưa bao giờ ở gần nam nhân đến vậy, huống chi người này lại là đồ đệ của mình. Bất ngờ là lần này, nàng không vùng vẫy, cũng không phản kháng, nhưng cảm giác quen thuộc, an toàn, cùng chút ngọt ngào nhàn nhạt khiến nàng không lập tức đẩy hắn ra. Thì ra là quá mệt mỏi nên ngủ quên mất rồi hả? Ý thức được điều gì đang xảy ra, Liễu Nhị Long lập tức giật mình tỉnh táo, dùng hết sức đẩy mạnh Trần Phàm ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. Bởi vì lúc này Trần Phàm đã buông tay từ lâu, thậm chí còn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Nhưng ngay khi nàng gần như tuyệt vọng, một vòng tay ấm áp lại bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau. Nhưng đúng lúc này, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó khẽ ngáp một cái, vòng tay ôm chặt nàng hơn, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghẹn lời. Nhưng ngay khi đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn áp sát vào bụng mình, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến nàng có chút khó chịu. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, cố gắng xoay người né tránh, nhưng không ngờ thứ kia cũng theo sát, tiếp tục đè ép vào bụng nàng, thậm chí còn dần dần cứng hơn. Cả người nàng co rúm lại, hai tay ôm chặt trước ngực, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy xấu hổ và tức giận. Trần Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng thầm than, sư phụ đúng là bướng bỉnh, nếu ngày mai nàng tỉnh dậy rồi nổi giận, thì ta cũng đành chịu vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thật sự mà nói, tình huống vừa rồi đúng là một thử thách với định lực của hắn. Cảm giác ôm một mỹ nhân mềm mại, thơm ngát trong lòng, lại thêm phản ứng tự nhiên của cơ thể nam nhân khiến hắn phải cực kỳ kiềm chế mới không làm chuyện gì quá giới hạn. Sư phụ, ngươi thật bướng bỉnh. Ta chỉ ôm thôi, ngươi ngủ đi. Nói xong, hắn liền nằm xuống, nhắm mắt lại. Tại sao ta không thấy bài xích, ngược lại còn có cảm giác yên tâm như vậy? Ánh mắt mơ màng lướt qua gương mặt quen thuộc trước mắt. Trái tim nàng khẽ rung động. Nghịch đồ, không phải đã nói không được vượt biên sao? Ngươi còn dám ôm ta? Mau chóng buông vi sư ra, nếu không ta hắn cắn răng chịu đựng, không dám núp đích, sợ mình vô tình làm ra chuyện gì đó không nên. Cảm giác khác thường khiến nàng mơ màng mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, nhưng khi nhận ra mình đang bị một người ôm chặt, nàng lập tức theo bản năng muốn vùng vây thoát ra. Chương 92, buổi sáng đầu tiên dường như cảm nhận được điều gì đó, Liễu Nhị Long khẽ mở mắt, liền chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Trần Phàm. Tên khốn này ôm cái gì mà chặt vậy? Cảm giác mỏi như từ đôi chân lập tức ập đến, khiến nàng không thể đứng vững. Hai chân khẽ run rẩy, gần như không thể tự đi được. Nghe thấy vậy, Liễu Nhị Long thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tên này cũng chịu buông tha cho nàng. Nàng thở phào một hơi, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng như một quả đào chín mọng, làm nổi bật lên vẻ mê người mà nàng vô tình thể hiện ra. Nhưng làm sao nàng có thể biết được, Trần Phàm đã tỉnh từ lâu, chỉ là hắn cố ý giả vờ ngủ để trêu đùa nàng mà thôi. Vừa nghe thấy câu này, Liễu Nhị Long tức giận đến mức muốn nổ tung tại chỗ. "Tiểu tử ngươi nhìn cái gì?" Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại có chút bất lực. Dù có khôi phục sức mạnh đi chăng nữa, liệu nàng có thực sự trừng phạt được hắn hay không? Mặt trời dần ló dạng từ chân trời xa, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống khu rừng, len lỏi qua từng cái lá, tạo thành những tia sáng lung linh trên mặt đất. Hắn thu lại nụ cười tà, gật đầu nói với nàng bằng giọng điệu có chút nghiêm túc, tên tiểu tử này dám trêu đùa nàng liên tục, lại còn có ý nghĩa mập mờ như vậy. Nàng siết chặt nắm tay, trừng mắt giận dữ, nhưng lại không thể làm gì được vì lúc này hồn lực của nàng vẫn còn bị phong ấn. Liễu Nhị Long mím môi, muốn từ chối, nhưng cảm giác run rẩy nơi đôi chân lại khiến nàng không thể làm gì khác ngoài tựa vào người hắn. "Ha ha, sư phụ ngươi quá đẹp, nên ta nhìn thôi." Thậm chí, nàng còn cảm thấy. Lời này vừa thốt ra, Liễu Nhị Long sững người một chút, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ giận dữ. Hừ lạnh, Trần Phàm bật cười ha ha, thoải mái đáp, nàng trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút thẹn quá hóa giận. Không khí buổi sáng mát mẻ, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất ẩm, tiếng chim hót ríu rít vang lên từ xa xa. Hơi thở ấm áp của Trần Phàm phả lên làn da mịn màng của nàng, gương mặt hắn gần trong gang tấc, từng đường nét tuấn lãng rõ ràng đến mức làm nàng cứng đờ. Trần Phàm nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng của nàng, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên khuôn mặt và đôi môi mềm mại kia. Bên trong căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên những đồ vật bên trong, tạo ra những đường biển mềm mại trên sàn gỗ. Dường như cũng không quá khó chịu như lần đầu. Nhịp tim nàng bỗng dưng đập mạnh hơn. Nhưng dù bực bội đến mấy, nàng vẫn không thể tự mình di chuyển, đành phải chống tay vào thành giường, chậm rãi bước từng chút một. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng và đều đặn, từng nhịp hô hấp phả nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng. "Được rồi, ta sẽ không đùa với sư phụ ngươi nữa." "Hừ," miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng thử dãy mấy lần mà không thể thoát ra, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quyết định tạm thời coi như không có chuyện gì xảy ra. Liễu Nhị Long nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn như thể mình vẫn còn đang ngủ. Nàng nghĩ rằng nếu giả vờ ngủ, có lẽ Trần Phàm sẽ buông nàng ra mà không nghi ngờ gì cả. "Tiểu tử thối, chờ ta khôi phục sức mạnh, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ." Khoảnh khắc đó, nàng ngây người. Hắn bất đắc dĩ thở dài, bước tới đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, "Trần Phàm vẫn đang ngủ say." Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo của Liễu Nhị Long, ôm chặt nàng vào lòng như thể sợ nàng chạy mất. Mà Trần Phàm, khi thấy nàng không kháng cự nhiều như trước, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục dịu dàng giúp nàng đi ra ngoài. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần tinh lịch, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng của nàng. Nhưng ngay khi vừa bước xuống giường, Liễu Nhị Long bỗng ngược lại. Trên chiếc giường gỗ nhỏ đặt sát tường, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, chính là Trần Phàm và Liễu Nhị Long. Một cảm giác khó tả lan tràn khắp cơ thể nàng, vừa xấu hổ, vừa bối rối, lại có chút tức giận. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, dọi thẳng vào khuôn mặt của Liễu Nhị Long, khiến nàng khẽ nhíu mày, hàng mi dài run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. Liễu Nhị Long vừa được giải thoát, lập tức xoay người bật dậy, giữ khoảng cách với Trần Phàm. Nàng nghiến răng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nghịch đồ, còn không buông ra vị sư. Dưới ánh nắng, một căn nhà gỗ nhỏ đứng lặng lẽ giữa khu rừng, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp. Những tấm ván gỗ mộc mạc, cánh cửa hơi hé mở để lộ ánh sáng nhẹ nhàng tràn vào bên trong, làm bừng lên một không gian ấm áp và thân thuộc. Hôm qua đến giờ, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện khiến nàng đỏ mặt, đến mức bây giờ lại bị Trần Phàm giúp đỡ như vậy, nhưng cảm giác xấu hổ đã giảm đi không ít. Tám phần là không. Không tiếp tục dây dưa, hai người bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị giải quyết vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ này. Đều tại tê liệt thảo chết tiệt kia. Nếu không phải hồn lực của nàng bị phong ấn, nàng nhất định sẽ cho hắn một bài học đàng hoàng, để hắn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Tuy vậy, gương mặt nàng vẫn đỏ bừng, nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn lại. Trong lòng nàng đã thầm thề, sau này nhất định phải cho hắn một bài học nhớ lời. Thấy Liễu Nhị Long thật sự tức giận, Trần Phàm cũng không tiếp tục trêu đùa nàng nữa. Hắn biết nếu còn nói thêm vài câu, nàng sẽ thật sự bùng nổ, đến lúc đó hắn lại phải tốn sức dỗ dành. Trần Phàm cười khẽ, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc, hắn từ tốn buông cánh tay ra, để nàng có thể thoát khỏi vòng tay của mình. Nàng vùng vây muốn thoát ra, nhưng cánh tay Trần Phàm siết quá chặt, khiến nàng không thể nào động đậy được. Nàng quá đẹp. Trần Phàm một tay đỡ eo nàng, một tay đỡ lấy cánh tay nàng, cẩn thận dịu nàng từng bước một. Ý nghĩ này vừa lóe lên, khuôn mặt nàng lại càng đỏ hơn. Nhận ra ánh mắt nóng rực của hắn, Liễu Nhị Long lập tức trừng mắt, tức giận nói, ngoại trừ lần đầu tiên xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, lần này Liễu Nhị Long dường như đã có chút quen thuộc. Chương 92, buổi sáng đầu tiên nhưng nàng không dám nghĩ sâu, chỉ cố gắng giữ vững tâm lý, để không bị Trần Phàm nhìn ra điều gì. Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khan, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn thẳng thắn, sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư nàng. Một tia bỡn cợt hiện lên trong đôi mắt đen lấy của hắn, khiến nàng vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Được rồi, sư phụ, để ta giúp ngươi lần nữa. Sư phụ, ngươi làm sao biết được miệng của ta chân chu nha? Ngươi thử qua. Khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Trần Phàm nghe vậy, khóe môi càng nhếch lên cao hơn, ánh mắt tà tà nhìn nàng, cười nói, mơ màng một chút, nàng theo bản năng muốn bơi bay, nhưng chợt nhận ra thân thể mình bị bao bọc chặt chẽ, không thể nào nhúc nhích. Trần Phàm nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Nàng biết rõ tại sao mình lại trở nên như thế này, hậu di chứng của bụi độc thảo đó quá ác, làm cho nàng không thể tự di chuyển. Chương 93, giúp độc cô bác giải độc. Sau một hồi loay hoay, mặt Liễu Nhị Long đỏ tới mang tai, cuối cùng nàng cũng giải quyết xong vấn đề buổi sáng. Độc cô bác nghe vậy cũng cười lớn, không để tâm, khoát tay bảo, nhưng sau đó, Tiểu Vũ lại nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phàm và Liễu Nhị Long đều giật mình. Nhìn thứ này, ngay cả Liễu Nhị Long cũng hơi nhăn mày, còn độc cô bác thì có chút nghi ngờ nhìn chén thuốc trong tay Trần Phàm. Lời này vừa nói ra, cả Trần Phàm lẫn Liễu Nhị Long đều có chút trầm mặc. Liễu Nhị Long thì lười phản ứng, chỉ lặng lẽ ăn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó bất giác bật cười. Dù sao, tối hôm qua đã thử, tay nghề của hắn đúng là không tệ. So với ta kém hơn ước điểm điểm. Sau khi ăn xong, độc cô bác nghiêm túc nói, được rồi, giờ ngươi chế tạo thuốc giải độc đi. Hai chân nàng lại run rẩy, vẫn chưa thể đi lại bình thường. Nhưng ngay sau đó, độc cô bác lại cười ha hà nói, nhưng mà, lão phu cũng chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Tiểu tử, sau này phải nhờ ngươi rồi. Trần Phàm khuôn mặt cũng hơi ngưng trọng. Hắn vốn dĩ đã lường trước độc tố trong cơ thể độc cô bác rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể ăn mòn cả đất đá thế này. Nhưng trong lòng nàng thì đang chửi thầm 18 đời tổ tông của độc cô bác. Chương 93, giúp độc cô bác giải độc. Nhìn cảnh này, độc cô bác nhíu mắt, ánh mắt quái dị nhìn hai người. Một nữ tử như nàng, từ nhỏ đến lớn luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ cần ai chăm sóc, vậy mà bây giờ lại bị tên nghịch đồ này chăm sóc từ A đến Z, nghĩ thôi cũng đã muốn đội đất mà chui xuống. Nghe thấy giọng nói này, Trần Phạm và Liễu Nhị Long hơi khựng lại. Hắn còn chưa kịp khen thuốc tốt, đột nhiên sắc mặt thay đổi, tiết hầu cuộn cuộn. Sau đó, hắn lấy ra các loại linh dược cần thiết, bắt đầu xử lý nguyên liệu, chiết xuất tinh chất, tách bỏ tạp chất. Cứ như vậy, ba người nhanh chóng giải quyết hết mớ xin nướng còn lại. Tốt, tốt, tốt. Không ngờ thuốc của ngươi lại hiệu quả như vậy. Độc cô bác nhắm mắt cảm nhận, rõ ràng cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như độc tố trong cơ thể đang bị thanh lọc từng chút một. Lúc này, trên miệng lão treo một nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt đảo qua Trần Phàm, rồi lại liếc nhìn Liễu Nhị Long. Ánh mắt của lão độc vật khiến Liễu Nhị Long cảm thấy bực bội. Không vấn đề gì, như vậy đã rất tốt rồi. Cả nhóm vừa cười vừa trêu chọc, rồi sau đó quay người rời đi. Bên phía Lam Ba học viện, độc cô bác hai mắt sáng lên, vừa nhai vừa gật gù, sau đó mở miệng nói, không tệ, không ngờ ngươi lại có tay nghề nấu nướng như vậy. Nha, cái này có chút thú vị rồi. Sau khi đỡ nàng quay lại phòng, Trần Phàm châm lửa, lấy ra phần thức ăn còn lại từ hôm qua, bắt đầu hâm nóng lại. Độc cô bác nuốt một ngụm nước bọt, cau mày nói, tiểu tử, có chắc là thứ này có hiệu quả không đó? Sau đó, lao hơi hít mắt, giọng điệu có chút trầm thấp, thật ra, ta đã suy nghĩ thông suốt. Nếu trời định mệnh ta như vậy, có thể sống tiếp được đã là may mắn. Nếu không thể, cưỡng cầu cũng vô ích mà thôi. Nha, hai người các ngươi tiến triển thế nào rồi? Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Trần Phàm vô ngực đầy tự tin, nói, tiền bối yên tâm, đảm bảo có hiệu quả. Phàm ca đi đâu mất rồi nhỉ? Sau đó lại vỗ mạnh lên vai Trần Phàm một cái. Cả hai người ngồi xuống bên bếp lửa, lặng lẽ ăn sáng. Còn Liễu Nhị Long, tuy rằng không tình nguyện, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng Trần Phàm chiếu cố nàng rất chu đáo, Trong lô đỉnh, một dòng chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy ra, mang theo màu đen đặc quánh, tỏa ra một mùi hương có phần tà dị. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng lại xấu hổ không thôi. Nghe nàng nói vậy, ba nữ còn lại ánh mắt sáng lên. Nhưng hắn không để lộ ra biểu cảm khác thường gì, vẫn giả vờ như không biết, cười nói, ha ha, tiền bối ngài nói tiến triển là tiến triển gì. Độc Cô Bác không trả lời ngay, chỉ cười cười đầy ẩn ý, sau đó liếc nhìn Trần Phàm một cái. Vừa uống xong, một luồng thanh lương mát lạnh lập tức lan tỏa khắp cơ thể, thẩm thấu đến từng ngóc ngách trong kinh mạch. Độc Cô Bác cảm nhận một chút thân thể, rồi vô vô vai Trần Phàm, Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên, cả bốn người đều đang tìm kiếm Trần Phàm. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong căn nhà gỗ nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Trần Phàm bật cười, gật đầu nói, chuyện nhỏ, chỉ cần tiền bối không chê, ta có thể chế thêm vài loại dược giúp dưỡng sinh nữa. Liễu Nhị Long trợn mắt há miệng, khó tin nói, trời ạ, độc tố trong cơ thể lão quái vật này cũng quá hung tàn rồi đi. Liễu Nhị Long lúc này cũng không còn bài xích Trần Phàm nhiều như trước. Dù sao từ hôm qua đến giờ, hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến khoảng cách giữa hai người vô hình trung xích lại gần hơn. Nam nhân đều hiểu. Đúng nha. Lúc trước viện trưởng còn nói muốn huấn luyện cho hắn mà. Mạnh Y Lệ Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là hắn đi cùng viện trưởng để huấn luyện a. Trong khi Trần Phàm đang luyện dược, tại Lam Bá học viện, một nhóm nữ tử đang tụ tập trước căn nhà trên cây. Ba nữ còn lại nghe vậy ngớ người trong chốc lát, sau đó bật cười thành tiếng. Ha ha ha, không chừng thật sự là như vậy. Nhưng tại sao Phàm ca lại không nói gì với chúng ta? Đến một bãi đất trống, Trần Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra lô đỉnh. Trần Phàm gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài khu đất trống. Cái liếc mắt kia, rõ ràng mang theo ý tứ, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý vị thâm trường đống vang lên từ bên ngoài. Nhưng lão không nói gì, chỉ cười đầy ẩn ý rồi chắp tay sau lưng đi theo sau. Liễu Nhị Long thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng vừa đứng lên. Đúng không? Ta đã nói rồi mà. Chỉ là độc tố trong người tiền bối quá sâu, nếu không thì chỉ cần một chén này là đã đủ giải sạch rồi. Một cảm giác thư sướng dâng lên, giống như một bộ máy bị dì xét lâu ngày, nay được tra dậu, vận chuyển trở nên chân chu hơn hẳn. Khục. Trần Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, sau một hồi tập trung luyện chế, Trần Phàm cuối cùng cũng hoàn thành thuốc giải độc. Nghe vậy, Linh Vinh Vinh mỉm cười trêu chọc, giọng điệu đầy ẩn ý, Tiểu Vũ đứng trước cửa, gõ liên tục, kêu gọi một hồi nhưng bên trong vẫn không có phản hồi. Đừng lo lắng cho gia hỏa kia nữa, Tiểu Vũ. Có khi hắn và viện trưởng còn đang anh em với nhau đây. Độc Cô Bác liếc mắt nhìn hắn, cũng không do dự thêm, trực tiếp ngửa đầu uống sạch chén thuốc. Nàng âm thầm ghi sổ trong lòng, chờ đến khi khôi phục hồn lực, nàng nhất định sẽ cho tiểu tử này biết tại sao Hoa Nhi lại hồng như vậy. Trần Phàm chỉ cười cười không nói, tiếp tục ăn phần của mình. Trần Phàm khoe miệng hơi co lại, trong lòng không nhịn được mắng thầm. Nhìn thấy Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang ăn uống ngon lành, Độc Cô Bác cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên một xiên thịt nướng, cắn một miếng thật to. Ra mà không đứng đắn, nàng ngồi một bên, buồn bực ăn xiên nướng, quyết định không thèm để ý đến hai tên đáng ghét này nữa. Trần Phàm thấy vậy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dịu nàng ra ngoài. Mỗi động tác của hắn đều trôi chảy như nước chảy mây trôi. Người đến không phải ai khác, chính là lão độc vật Độc Cô Bác. Nhưng đúng lúc này, tốt, quả nhiên tiểu tử này hợp tính lão phu. Ha ha ha, một ngụm máu đen bị hắn phun mạnh ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, máu vừa rơi xuống một bụi hoa gần đó, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, bụi hoa nhanh chóng nhau ứa, thậm chí mặt đất còn bị ăn mòn ra một lỗ thủng sâu chừng nửa tấc. Nghe vậy, Độc Cô Bác càng thích thú, cảm thấy tiểu tử này rất hợp khẩu vị của hắn. Nàng càng lúc càng lo lắng, nhíu mày nói, chương 94, giúp Độc Cô Bác giải độc. Hai lúc trước hắn nghĩ chỉ cần một phương thuốc là có thể giải độc cho lão, nhưng khi tận mắt chứng kiến độc tính bạo phát, hắn mới hiểu độc trong cơ thể Độc Cô Bác đã thâm nhập tận xương thủy, không thể chỉ dựa vào thuốc giải được. Hắn quay đầu lại nhìn Liễu Nhị Long vẫn còn đang ngồi một bên, sắc mặt nàng đã tốt hơn nhiều, chỉ là đôi chân vẫn còn có chút run rẩy. Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Những ngày qua, mỗi sáng đều phải nhờ Trần Phàm dịu đỡ, có đôi khi nàng còn cố tình tựa vào hắn lâu một chút, nhưng giờ không cần nữa, điều này khiến nàng vừa mừng vừa có chút hụt hẫng. Liễu Nhị Long hít sâu một hơi, vươn vai duỗi người, cảm nhận từng cơn gió mát lành lướt qua mái tóc, xem ra sau này ta không cần đỡ sư phụ ngài nữa. Ai Trần Phàm lắc đầu, nghiêm túc giải thích, ngoài ra, hôm nay là một ngày đáng mừng, vì chân của Liễu Nhị Long cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dáng vẻ thảnh thơi như thể vừa bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng. Thấy thuốc giải độc hiệu quả rõ rệt, Độc Cô Bác sắc mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng hắn cũng có chút thắc mắc, liền hỏi, "Tiểu tử, vậy ta phải uống cái này trong bao lâu?" Liễu Nhị Long nghe vậy, hơi ngẩn ra, đôi mắt phượng trừng hắn, "Ngươi muốn lấy ta làm chuột mẹ à?" "Không được, vì mới dùng thuốc để ép chất độc ra, nên kinh mạch trong cơ thể tiền bối vẫn còn yếu, chưa thích hợp để châm cứu ngay. Nếu cưỡng ép, có thể gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng đến quá trình thanh lọc độc tố. Chiều nay tiền bối hãy quay lại, lúc đó mới có thể tiến hành châm cứu được." Điều này khiến Trần Phàm có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ càng ôm nàng chặt hơn mỗi tối. Võ hồn bích lân xà của lão có năng lực khống chế độc tố cực mạnh, nhưng cũng chính vì thế mà càng dùng, cơ thể lão càng bị ảnh hưởng, độc sẽ tích tụ theo thời gian. Nghe vậy, Độc Cô Bác nghiêm túc nói, "Cái nào ra cái đó, ta vẫn nợ ngươi một thân tình, nhớ kỹ đấy." Sáng sớm, khi vừa tỉnh dậy, nàng thử đứng lên khỏi giường, phát hiện đôi chân đã không còn run rẩy, có thể bước đi bình thường, trong lòng nàng không khỏi vui vẻ. Trần Phàm lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Độc Cô Bác, trong lòng cũng không khỏi thầm cảm thán. Như đã nói từ trước, độc tố trong cơ thể Độc Cô Bác không phải do ngoại lực gây ra, mà là do võ hồn của chính lão tạo thành. Trong 3 ngày này, cuộc sống của Trần Phàm diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn, ban ngày luyện chế thuốc giải, châm cứu cho Độc Cô Bác, ban đêm ôm Liễu Nhị Long đi ngủ. Nói xong, lão xoay người rời đi, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nói một cách đơn giản, biết dùng độc, chẳng lẽ lại không biết dùng kim châm? Biết dùng kim châm biết châm cứu, rất hợp lý. Chương 94, giúp độc cô bác giải độc hai Trần Phàm có thể giúp lão thanh lọc, nhưng chỉ là giải quyết tạm thời, một khi lão tiếp tục sử dụng võ hồn trong chiến đấu hoặc tu luyện, độc tố vẫn sẽ quay lại như cũ. Trần Phàm nhún vai cười nói, không phải thử nghiệm, mà là thực chiến. Ta đảm bảo sẽ giúp sư phụ ngươi thư giãn gân cốt, hiệu quả tuyệt đối. Hơn nữa, độc kinh mà hắn học được cũng bao gồm cả châm cứu. Còn về phần độc cô bác, ba ngày nay mỗi ngày đều uống thuốc giải độc, kết hợp với châm cứu, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Liễu Nhị Long trừng mắt nhìn hắn, nhưng không phản bác, chỉ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Nếu không kết hợp châm cứu để khai thông kinh mạch, giúp cơ thể tự bài độc, thì dù có uống thêm bao nhiêu thuốc cũng không có hiệu quả quá lớn. Nghĩ tới đây, Trần Phàm nhếch miệng cười nhạt, trong mắt lóe lên tia tự tin. Trần Phàm mỉm cười, đáp lại một cách thoải mái, tiền bối khách khí rồi, đây cũng chỉ là giao dịch thôi, ta cũng lấy được rất nhiều linh dược trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trần Phàm nhìn theo bóng lưng lão, khẽ lắc đầu, rồi quay sang nhìn Liễu Nhị Long, nhếch miệng cười nói, đi thôi, hôm nay không có gì làm, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi một chút. Trần Phàm chỉ cười nhạt, không kiêu ngạo, cũng không khiêm tốn nói, còn chưa xong đâu tiền bối, chờ thêm vài ngày nữa, độc tố trong người ngài sẽ gần như được giải hết. Trần Phàm nghe vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đáp, thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời ép chất độc ra ngoài thôi, nếu chỉ uống không thì chưa đủ. Ta cần phải kết hợp thêm châm cứu nữa mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trong cơ thể tiền bối. Nhưng ít nhất, từ giờ về sau, lão không còn phải lo lắng về việc độc phát mà mất mạng nữa. Thậm chí đến hôm nay, nếu hắn không ôm, nàng lại có cảm giác tiêu vắng, chằn trọc mãi không ngủ được. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi đã giúp ta một ân tình lớn, sau này nếu có chuyện gì, cứ tới tìm ta sẽ không từ chối. Lúc đầu, Liễu Nhị Long còn có chút xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng dần dần nàng lại quen với việc bị hắn ôm. Mỗi đêm, cảm giác ấm áp từ lồng ngực rắn chắc của Trần Phàm khiến nàng có một giấc ngủ ngon hơn. Trần Phàm nhìn nàng, nhếch miệng cười nói, vậy thì phải tranh thủ tận hưởng đi, ai biết sau này có còn cơ hội thành thơi như vậy nữa không. Sau khi hoàn thành buổi châm cứu hôm nay, Độc Cô Bác đứng dậy, vận chuyển hồn lực thử một chút, cảm nhận khí huyết lưu thông chân tru, lão không khỏi hài lòng, vỗ mạnh lên vai Trần Phàm một cái, cười lớn, trải qua nhiều ngày luyện chế thuốc giải cho Độc Cô Bác, Trần Phàm cũng đã tiêu hao không ít tài nguyên. Dù trong giới châu của hắn vẫn còn nhiều dược liệu, nhưng tích trữ vẫn hơn, đặc biệt là những loại dược thảo hiếm có thể giúp ích cho tu luyện hoặc bồi bổ thân thể. Lúc đầu, sắc mặt lão độc vật tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu vì độc tố ăn mòn cơ thể. Nhưng bây giờ, da rẻ lão đã trở nên hồng hào hơn, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Được, vậy ta sẽ quay lại sau. Vậy bây giờ có thể châm cứu luôn không? Trần Phàm nhìn thấy nàng đi lại bình thường cũng gật đầu hài lòng, trêu chọc nói, Trần Phàm bước tới, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, cười nói, đi thôi sư phụ, ta dìu ngươi về nghỉ ngơi một chút, chiều nay còn phải giúp ta luyện tập châm cứu nữa. Để ăn mừng việc Liễu Nhị Long đã có thể đi lại bình thường, Trần Phàm quyết định dẫn nàng ra ngoài dạo chơi một vòng, đồng thời nhân cơ hội tìm kiếm một số loại linh dược cần thiết. Liễu Nhị Long hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, ngươi nói đó, không được nuốt lời. Châm cứu. Độc Cô Bác hơi sững sờ, hắn vốn dĩ nghĩ chỉ cần uống thuốc là xong, nhưng không ngờ còn cần thêm một bước như vậy. Nhưng dĩ nhiên, giải hết không có nghĩa là từ nay về sau lão sẽ không bị trúng độc nữa. Mỗi lần châm cứu xong, lão đều cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn, kinh mạch thông suốt, không còn cảm giác cơ bị đau đớn như trước. Bước đi trên con đường nhỏ trong khu rừng rậm, ánh nắng xuyên qua cây lá, tạo thành những vệt sáng lung linh, không khí trong lành, mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của thảo dược. Nghe thế, Độc Cô Bác cũng không miễn cưỡng, hắn gật đầu nói, thật thoải mái, bao lâu rồi ta chưa tự do như thế này. Độc Cô Bác không khỏi cảm thán, tiểu tử, phương pháp của ngươi quả thật lợi hại, ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như thế này.